Chương 243, đối lập chém giết. Nhất lực hàng tập hội. 2, chương 243, đối lập chém giết. Nhất lực hàng tập hội. 2, phía sau nàng một béo một gầy thiên nhân trung kỳ cường giả vậy hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía Khương Thần cùng Huyền Tùng mau chóng đuổi theo. Thân đạo tử vong một màn, hai người rõ mồn một trước mắt, bọn hắn tự nhiên không dám kinh thường, vừa lên đến thì thi triển toàn lực. Kia béo thanh niên không nói một lời, không biết thi triển cái gì thuật pháp, hắn thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp 10 sau khi, một thân khí thế thẳng bức thiên nhân hậu kỳ, vừa xa cái khác thiên nhân trung kỳ cường giả. Trên người hắn sát ý bỗng nhiên khóa chặt Huyền Tùng, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. "Sư đệ, đừng chết." Huyền Tùng lưu lại hai câu nói về sau, đồng dạng buộc phát ra một cỗ thổ hoàng sắc khí tức. Cố khí tức này như là mặt đất âm thầm, trời bồn mà trang trọng. Hắn mỗi một lần hô hấp cũng phảng phất đang thu nạp mặt đất tinh hoa, mỗi một bước hành tẩu đều mang đất dung núi chuyển khí thế, giống như trong thân thể ẩn chứa lực lượng vô tận. Huyền Tùng ánh mắt trở nên thâm thúy mà u ám, giờ phút này hắn phảng phất là mặt đất hóa thân, để người nghiêm túc kính sợ. Ngũ hành thổ chi đạo. Khương Thần âm thầm kinh hãi, này Huyền Tùng tướng mạo bình thường, có thể một thân thực lực cường đại vô cùng. Huyền Vũ Tông mỗi một cái phong chủ cấp bậc tồn tại đều không phải là nhân vật đơn giản. Khương Thần cũng bị kia thon gầy thanh niên đáng sợ sát ý khóa chặt, người này mắt thấy Khương Thần trước đó chiến đấu, biết được hắn nhục thân cường hãn vô song, cũng không có lựa chọn cùng hắn cận thân chém giết, mà là tại cấp tốc tới gần thời điểm, hắn lấy ra một thanh óng ánh trường kiếm, kiếm này vừa ra, trên thân kiếm tỏa ra cực kỳ đáng sợ sắc bén khí tức. Kiếm này chính là hắn dung hợp các loại thần thiết rèn đúc mà thành bản mệnh linh bảo, là cực hắn tồn tại đặc thù. Càng là hơn dung nhập vô số phong chi quy tắc chi lực, có cực mạnh lực xuyên thấu, trên lưỡi kiếm còn ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Chỉ cần có thể mở ra Khương Thần làn da, cho dù hắn thiên phú mạnh hơn, này kịch độc cũng có thể diệt sát trước mắt Huyền Vũ Tông tu sĩ. Hắn mục đích chính là vì nhanh chóng chém giết Khương Thần, trường kiếm gào thét, mang theo kinh thiên động địa sắc bén kiếm khí, quét ngang phía dưới, dường như thiên địa đều muốn bị một kiếm này chém rách. Khương Thần tự nhiên không dám kinh thường, mỗi một cái thiên nhân cảnh tu sĩ đều là cực kỳ đáng sợ cường giả. Lập tức lòng bàn tay của hắn một nắm, lôi điện xen lẫn, đột nhiên tạo thành ba đầu dài mấy mét giữ tận lôi long. Nhưng nghe tiếng ầm ầm quanh quẩn, ba đầu lôi long thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp 10 gấp trăm lần, cho đến mỗi một cái lôi long cũng có dài trăm trượng. Mỗi một cái lôi long hoàn toàn do lôi đỉnh xen lẫn mà ra, tỏa ra một cỗ kinh khủng lôi uy. Mỗi cái lôi long như là thiên địa kết nạn, ngay lập tức đồng thời mở cái miệng rộng, liền đem kia đánh tới chớp nhoáng kiếm quang triệt để thôn vệ. Cùng lúc đó, kia ba đầu lôi long cũng là thân thể chấn động. Trong đó một cái thể nội càng là hơn truyền ra mênh mình, lôi long gầm thét, cùng nhau hống, đem kiếm quang ma diệt sau đó, hắn thân thể vậy ầm vang vỡ vụn. Lại lần nữa hóa thành lôi đỉnh chi lực vờn quanh Khương Thần bên ngoài cơ thể. Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ có nhục thân cường đại đi." Khương Thần nhìn thoáng qua thon gầy thanh niên. Đối phương rõ ràng thần sắc biến đổi, hắn lần nữa huy kiếm, chuyển dưới mắt liền có từng đạo kiếm khí xuất hiện, những thứ này kiếm khí tràn ngập thiên địa, thẳng đến Khương Thần. Đúng lúc này, hắn tay phải bung lên, hắn trên người hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vì ta chi huyết, triệu ngươi chi hiện." Tại thời khắc này, thon gầy thanh niên trên người huyết nhục đột nhiên biến mất tám thành sau khi, cả người trở nên da bọc xương. Da của hắn dán chặt lấy hắn khung xương, như là một tầng thật mỏng trong suốt màng. Mặt bên trên cơ hồ không có một tia thịt, chỉ có hai cái hám sâu hốc mắt cùng một tấm vặn vẹo miệng. Cả người tỏa ra một loại khí tức kinh khủng, để người không rét mà run. Tại thon gầy thanh niên huyết đục tan biến thời khắc, Khương Thần phía trên trong hư không, đột nhiên có một đạo hư ảo thân ảnh hiện hiện. Này hư ảnh mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại có một cỗ kinh khủng kiếm uy bao phủ thiên địa. Cùng lúc đó, này hư ảnh chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về Khương Thần chính là một chỉ. Một chỉ này phía dưới, Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ cực mạnh đè ép lực lượng, nhanh chóng cuốn lượn quanh mà đến. Cỗ này áp lực đột nhiên hóa thành một đạo đủ để phá khai thiên địa vô hình kiếm khí, thẳng đến Khương Thần rơi xuống. Nay còn không chỉ, Khương Thần chỗ hư không tiếng rung, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không vết nước, một cỗ bảng bạc chi uy trong nháy mắt bao phủ Khương Thần. Hư không chi lực xen lẫn, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Khương Thần toàn thân các nơi. Tiểu này hư không ra tỏa ra một cỗ mục nát hư không khí tức, căn bản là không có cách tránh thoát. Cùng lúc đó, thon gầy thanh niên lần nữa lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay cổ lao chiến cổ, chấn hồn cổ. Thon gầy thanh niên phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trống trận bên trong, nhất thời, này lớn chừng bàn tay trống trận anh mình tiếng vang. Bị hắn ném ra ngoài sau đó, đột nhiên biến thành một tòa cao trăm trượng cự trống. Này trống trận mặt bàn do dày đặc màu đen da thú chế thành, phía trên điêu khắc kỳ dị phù văn cùng thần bí đồ án. Trống thân là do thanh đồng chế thành, mặt ngoài có ảm đạm vết máu. Tại thon gầy thanh niên thúc đẩy phía dưới, trăm trượng cự trống lập tức chỉ thấy phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, này trống thần chấn nhiếp tâm thần. Bị âm thanh này bao phủ sau đó, Khương Thần cảm giác trong mắt thế giới bỗng nhiên xuất hiện hình chập chờn, linh hồn của hắn vậy mà tại này tiếng trống trong không ngừng bị rung ra nhục thân. Thon gầy thanh niên vừa ra tay chính là sát cơ không ngừng, hiển nhiên là muốn đem Khương Thần nhanh chóng chém giết ở đây. Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào, nhục thể của hắn cùng nhau tiếng rung. Khe khe hỗn độn khí tức buông xuống, mỗi một tia hỗn độn khí tức nặng nề vô cùng, giống như có thể để cho mặt đất đắm chìm. Vậy có thể ngăn cách tất cả đáng sợ khí tức, hắn hồn thể tại hỗn độn khí tức che chở cho bỗng nhiên ổn định lại, lần nữa tan vào nhục thân. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt chiến ý nồng đậm, nắm chặt song quyền sau đó, trong lòng bàn tay hư không ầm vang bặm mẹo, vỡ ra từng đạo nhỏ như sợi tóc vết nứt không gian. Hỗn độn khí tức ra chỉ dưới, Khương Thần nắm đấm bỗng nhiên trở thành kim hoàng sắc, một thân khí huyết bành trướng. Sau đó thẳng đến bầu trời kia to lớn chống trận mà đi, theo Khương Thần, vật này uy hiếp lớn nhất. Rào rào. Thương thần khẽ động, trên người hắn hư không gia tỏa bỗng nhiên siết chặt co lại, truyền đến cực kỳ lớn tiếng vang. Có thể trên người hắn bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu hoàng kim, tỏa ra tịch diệt tất cả khí tức, càng có hay không hơn cùng lực lượng cưỡng ép lôi kéo. Chỉ nghe thấy vài tiếng vỡ vụn thanh âm, Thương thần thình lình kéo đứt gông xiềng, toàn thân khí huyết sau đó bắn ra. Hắn một quyền động xuyên ra ngoài, hình như muốn đem thiên địa lật quay tới, bàng bạc lực quyền bao phủ, nắm đấm màu vàng nóng mang theo vỡ nát tất cả ý chí. Vì không gì không phá chi thế, trong một chớp mắt thì đánh vào trăm trượng cự trống lên. Oanh! Trống trận oanh minh rung mạnh động, sau đó bị một quyền này đánh xuyên mặt trống. Ngay tại lúc đó, Thương thần hai mắt bắn ra đến hai đạo chói mắt hoàng kim thần quang, này thần quang khai thiên tích địa, một chút đem này gào thét mà đến giữ tận kiếm khí vô tình sẽ rách. Đột nhiên, kia hư ảnh hội tụ mà ra vô hình kiếm khí vậy bao phủ hắn trên dưới tứ phương, phong tỏa tất cả đường lui. Tại đây cố kiếm khí tràn ngập trong, Thương thần chỉ cảm thấy trận trận minh khí bay lên, có tử vong khí tức lưu động. Hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ vô hình huyền ảo lực lượng bắt đầu ăn mòn nhục thể của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn. Nếu là kéo dài như thế, cho dù là hắn, cũng không cách nào thời gian dài chống cự cỗ này sức mạnh đáng sợ. Thương thần hít sâu một hơi, vô tận khí lực tại huyết nhục trong khôi phục, trên người hắn khí tức một chút biến mất, chớp mắt sau đó. Oanh! Giống như đại dương hoàng kim khí huyết tử trong cơ thể của hắn xông ra, cái này huyết khí cương dương, hỏa uy tràn ngập. Cái gì tử vong chi lực, đều bị này cương dương khí huyết tách ra, khí huyết thuần dương, cố thủ nhục thân. Cho ta thiên! Thương thần hét lớn một tiếng. Nắm đấm hóa thành một vệt kim quang mạnh mẽ động xuyên ra ngoài, hư không ầm vang vỡ vụn, lại bị này đấm ra một quyền một vết nứt. Một quyền này chấn áp tất cả hắc ám, có một ôm vô địch ý chí tràn ngập. Tại này đấm ra một quyền thời khắc, Khương Thần phía sau hiện ra một đạo kim sắc liệt dương hư ảnh, này hư ảnh lập tức vậy chui vào Khương Thần nắm đấm trong. Cái gì? Thon gầy thanh niên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi, trong chốc lát, một cỗ không thể chống cự bàng bạc lực quyền nghiền ép mà tới. Vô địch quyền ý chấn áp xuống, chí cương chí dương, làm hắn ý chí trong nháy mắt tan vỡ, cũng không còn cách nào sinh ra một tia ngăn cản chi tâm. Thon gầy thanh niên bị một quyền này đánh trúng, lập tức xương máu bay tạc. Cái này tên cường đại như thế thiên nhân trung kỳ cường giả cứ như vậy bị Khương Thần một quyền này trực tiếp đánh thành xương máu. Một màn này, thấy vậy tất cả Thiên Ma tông tu sĩ tất cả đều trợn mắt há mồm. Cùng Bạch Dạ đối lập tử giả gương mặt xinh đẹp càng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, nàng mặc dù đánh giá cao Khương Thần, có thể lại không nghĩ rằng đối phương cường đại lại vượt quá tưởng tượng của nàng. Ngươi hẳn phải chết. Tử giả chấn nộ, nàng nhanh mở liều mạng Bạch Dạ, hắn thân ảnh hóa thành một đạo tử quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía Khương Thần chạy nhanh đến. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần hai mắt tách ra thiên thang thần quang, thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ. Hắn hống một tiếng, lại không lùi mà tiến tới, không có chút nào e ngại hướng phía tử giả đánh tới. Trên trận tất cả mọi người mắt thấy một màn này, tất cả đều lộ ra khó có thể tin cùng mãnh liệt hoang đường cảm giác. Đs, cảm tạ các đại lão hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Cảm tạ các đại lão hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Chương 244, nhục thân vô song, thiên nhân trung kỳ. 1, chương 244, nhục thân vô song, thiên nhân trung kỳ. 1, hắn là điên rồi sao? Lại dám cùng nửa bước đại viên mãn cường giả cứng đối cứng, là chán sống sao? Xa xa, quan chiến Thiên Ma tông các đệ tử bị một màn này kinh đến, bàn tán sôi nổi. Thiên nhân đại viên mãn cường giả, đối với quy tắc chi lực cảm ngộ đã đến một cực sâu tình trạng. Trong quá trình này, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn cũng sẽ bị quy tắc chi lực rèn luyện, đạt tới một cực kỳ mức đáng sợ. Nếu là không có ngang ngược nhục thân, cũng vô pháp gánh chịu mạnh hơn quy tắc chi lực. Do đó, cho dù Khương Thần nhục thân thiên phú mạnh hơn, vậy chẳng qua mới thiên nhân sơ kỳ tu vi, cùng tử giả còn là có khó mà vượt qua chênh lệch. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Thần còn dám chủ động xuất kích, lẽ nào hắn đã bỏ đi chống cự, nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc tính mạng của mình. Không đúng, người này ý chí kiên định, chắc chắn không phải loại đó dễ dàng buông tha người, huống hồ hắn liên tiếp tiêu diệt ta tông ma tử, hắn tuyệt đối có cái khác ỷ bảo. Vậy trong mắt mọi người nghi ngờ không thôi, cho rằng Khương Thần đây là muốn liều một phen. Bạch Dạ cùng Huyền Tùng hai người nhìn thấy một màn này sắc mặt hơi đổi, Bạch Dạ càng là hơn tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Lão nương không thèm đếm xỉa muốn tranh thủ nhiều một ít thời gian, ngươi còn lại cho ta thêm tiền. Bạch Dạ hùng hùng hổ hổ, có chút nhớ nhác. Dĩ vãng nàng xưa nay đều là lạnh nhạt vô cùng, có thể mỗi lần gặp được Khương Thần, nàng thì căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Huyền Tùng càng là hơn nhịn không được gầm thét, sư đệ. Sau đó buộc phát ra một cỗ trầm trọng vô cùng khí thế, đột nhiên chấn khai đối diện béo thanh niên. Nhưng đối phương thân hình lại trướng, tại lúc này vang minh tiếng vang đạt đến 50 trượng. Cho dù Huyền Tùng lại lo lắng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trợ giúp Khương Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thần không ngừng phóng hướng Thiên Ma Tông ma nữ. Thiên nhân đại viên mãn lại như thế nào? Khương Thần giống to, hắn tiếng như kinh lôi, thân thể khẽ động thì cổ động cuồng phong, chân không bị xé đứt. Một cỗ ngang ngược thần thức ý chí bị trong nháy mắt quét ngang ra ngoài, hắn hai mắt bằng nóng, giống như hai vòng liệt dương. Toàn thân linh lực nóng bỏng vô cùng, có một loại cuồng bạo cảm giác. Hai tay của hắn vung lên, nhấc lên trận trận gió lốc, sóng nhiệt cuộn cuộn, chân không cũng hòa tan ra, khí thế đáng sợ quét sạch tứ phương. Thương thần cơ thể thượng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hoàng kim hỏa diễm, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Trong lúc phất tay cũng có lớn lao lực phá hoại, mặt biển lay động, chỗ đến, trên mặt biển vỡ ra từng đạo dài hàng trăm trượng một khe lớn. Nay còn không chỉ, trên người hắn càng là hơn tràn ra hỗn độn khí tức, đem nhục thân chi lực thúc đẩy đến cực hạn. Thuần dương chân thân, Thương thần cả người tỏa ra chói mắt hoàng kim thần hoa, một cỗ nặng nề uy áp bay lên, một chút hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hôm nay càng không thể lưu ngươi. Tử gia đồng tử hơi co lại, sắc ý bốc hơi. Nàng chính muốn tiếp tục mở miệng trào phúng, đột nhiên thì cảm thấy trên người siết chặt. Bị Thương thần khí cơ tán giật, tử gia thân bên trên lập tức hình như đè xuống một tòa núi lớn. ngay tiếp theo hô hấp cũng là hơi chậm lại, cơ thể cùng tinh thần ý chí cũng trở nên nặng nề. Hả? Bạch Dạ vậy đột nhiên nao nao, trong mắt của nàng hiện lộ ra vài phần kinh ngạc. Đến nàng dạng này cảnh giới, có thể làm cho nàng hiện lộ ra tâm tình như vậy biến hóa, thật sự là không nhiều lắm. Này, cái này làm sao có khả năng? Con ngươi của nàng đột nhiên co vào, tại trước mắt hắn, thương thần ngoại hình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn bị nồng đậm kim quang bao vây, thình lình cất cao không ít, đạt đến 2 trượng lớn nhỏ. Này thân thể toàn thân bằng nóng, trong suốt như ngọc, lưu động có một loại như lưu ly hào quang. Khương Thần chưa từng như này cảm thấy thần thanh khí sảng, giờ phút này ở trên người hắn, tỏa ra một câu ngang ngược khí tức. Này khí tức áp sập chân không, làm cho tứ phương ngàn dặm không khí cũng hướng phía trung ương dành dụm. Khương Thần vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ngờ rằng tu vi sau khi đột phá, lần nữa thúc đẩy thuần dương chân thân vậy mà đáng sợ như thế. Này nhục thân chi lực lượng của hắn lại sẽ ngang ngược đến loại nào tình trạng. Bạch Dạ hít sâu một hơi, cho dù là nàng, cũng không có mạnh như vậy đến đáng sợ, mạnh đến khiến người ta ngạt thở nhục thân chi lực. Khương Thần cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, liên tục không ngừng linh lực tại huyết nhục trong lúc đó sôi trào. Hắn không có nửa điểm chần chờ, hắn một bước phóng ra, như sao băng pha không, mặt đất chấn động, liền đặt tới kia tử giá trước mặt. Bành! Khương Thần một quyền nện xuống, nắm đấm màu vàng nóng có vô tận lực lượng lưu chuyển. Một quyền này, tử giá không dám kinh thường, toàn thân tách ra tử mang. Nàng nhẹ nhàng nâng lên lòng bàn tay, trong lòng bàn tay dựng dục một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trong chốc lát, liền có một đầu sinh linh đáng sợ hư ảnh hiện. Cái này đầu sinh linh tứ chi thẳng tắp hữu lực, thân thể của nó bao trùm lấy nồng đậm tử sắc lân phiến tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Đầu của nó hẹp dài mà cao ngất, như cùng một con phượng hoàng. Hai cánh rộng lớn, trên cánh lông vũ lóe ra ngũ thải bàn lan chỉ riêng mang, tỏa ra một loại thần bí mà cao quý khí tức. Lực lượng ngươi mạnh hơn, năng lực hơn được viễn cổ sinh linh sao? Tử gia hứ lạnh, nàng lòng bàn tay sinh linh chính là nàng dung hợp tử điện kỳ lân chi huyết cùng thần thông bí pháp sáng tạo hư ảo chi linh. Tuy là hư ảo chi thân, nhưng lại có tử điện kỳ lân. Bộ phận thần lực có thể so với vai chuyên tu nhục thân thiên nhân hậu kỳ cường giả. Nàng không có khinh thường Khương Thần, ngược lại trong lòng vô cùng coi trọng. Đi. Tử kỳ lân hư ảnh thoát ly tử giả lòng bàn tay, toàn thân tím ánh sáng đại thịnh, thoáng qua lúc hắn thân thể hành mình rung động, biến thành 10 trượng chi thân. Toàn thân tử quang vần quanh, càng có một vòng tiếp lấy một vòng lực lượng vòng tròn vần quanh. Nhất thời, thiên địa chỉ còn lại tử kim song sắc. Tại hai đạo khí tức va chạm một lát, tử điện kỳ lân phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Thứ 10 trượng thân thể bị Khương Thần một quyền đánh tan, Khương Thần trên nắm tay có hoàng kim hỏa diễm xen lẫn. Càng có từng đạo lam kia chớp màu trắng xen lẫn, một quyền này không chỉ bao hàm thêm thang thần lực, càng ẩn chứa kinh khủng lôi hỏa chi lực, khiến cho càng có lực xuyên đấu. Cho dù viễn cổ hung thú tử điện kỳ lân cùng Khương Thần cùng chỗ một cảnh giới, hắn nhục thân chi lực cũng chưa chắc năng lực ổn ép Khương Thần, huống chi là một bộ hư ảo chi linh. Khương Thần nhục thân kiên cố, khí lực bành trướng, đơn thuần lực lượng đã tại không kém thiên nhân hậu kỳ. Tại tử điện kỳ lân, âm vang vỡ vụn thời khắc, tử giả thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Khương Thần trước người. Nàng nâng lên ung tùm mảnh tay, trong đó có tử quang vần quanh, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt một trường, lại chất chứa có một cỗ không hiểu đạo vận, có một cỗ nồng đậm quy tắc chi lực tràn ngập. Sau đó vì thế xét đánh không kịp bưng thai rơi xuống Khương Thần ngực. Soảng. Nhất thời, bốn phía phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, vang vọng tất cả thiên địa. Tại một trường này trong, Khương Thần có hơi nặng nề một tiếng, cho đến lui về sau mấy chục mét. Nhưng hắn trừ ra khí tức có chút hỗn loạn, trên người một điểm vết thương cũng không có. Thân thể như vậy lực phòng ngự, nhưng tử già đồng tử đột nhiên co lại. Cái gì? Bạch Dạ kinh hãi. Tử giả kia một đôi tay động đến một cô đặc thủ quy tắc chi lực, đủ để phân thoái chân không. Cho dù là nàng cũng vô pháp tại một trường này trong bình yên vô sự, có thể Khương Thần lại là dễ như trở bàn tay cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Nay chẳng phải đã chứng minh Khương Thần nhục thân xa mạnh mẽ hơn hắn, nếu là bị hắn cẩn thân, mình tuyệt đối không cách nào chống lại. Tử giả vậy mắt lộ ra kỳ sát thở dài nói, cho dù là ta, nhục thân cũng không có ngươi mạnh mẽ như vậy, ta có chút không nỡ giết ngươi. Nàng liếm liếm khóe miệng, khí chất trên người tại thời khắc này đã xảy ra long trời lở đất sửa đổi. Nếu như nói trước đó là thánh khiết không ai bị nổi thiên tử, giờ khắc này lại hoán đổi đã trở thành mị hoặc chúng sinh ma nữ. Muốn hay không theo ta đi, Huyền Vũ Tông năng lực đưa cho ngươi, Thiên Ma Tông cũng có thể gấp đôi cho ngươi. Tử Gia mở miệng, trong lời nói không che giấu chút nào đối với Khương Thần thưởng thức. Đi theo ta, muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nàng mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, vậy xác thực có vốn liếng này. Vậy thì thật là tốt, ta vừa vặn thiếu một tên xinh đẹp nha hoàn, ta nhìn xem ngươi thì miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Khương Thần sờ lên ngực, cười lạnh nói, muốn chết. Tử Gia nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt băng hàn vô cùng. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Tử Gia gầm thét, hai tay huy động, mỗi một trường đều mang âm hàn đến cực điểm khí tức, chỉ trường xuyên thủng hư không, càng là hơn thi triển một môn đáng sợ thân pháp. Vì tốc độ cực nhanh đánh vào trên người Khương Thần, tại Khương Thần kim hoàng sắc nhục thân thượng lưu lại từng đạo dấu bàn tay rành rành. Khương Thần khí huyết sôi trào, có thể chuyển trong nháy mắt, hắn cảm giác được nhục thân của mình thuế biến tốc độ lại thêm nhanh hơn không ít. Nếu là có thể chịu được nữ nhân này công kích, cũng có thể tăng tốc lộ sắc thành là linh thể. Giờ khắc này, Khương Thần lòng có cảm giác, trong mắt hai đạo cực nóng kim quang bắn ra mà ra, xuyên thủng chân không. Chỉ có đem sinh tử không để ý, mới có thể phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Khương Thần trong mơ hồ cảm nhận được nào đó thiên địa đạo tắc, trong cơ thể của hắn có một cỗ không hiểu khí tức tràn ngập ấp ủ. Ngang. Khương Thần nhắc tới 12 phần khí lực, mở lời thổ lộ ra từng đạo lôi đình, tiếng như long âm. Hắn nắm chặt song quyền, chiêu chiêu hướng về tử giả ngực, ấn đường, cổ và yếu ớt chỗ công tới. Đến, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Khương Thần châm chọc khiêu khích, bắt đầu chọc giận Tử Già. Tốc độ của hắn cực nhanh, phối hợp khủng bố vô song nhục thân chi lực cùng không sợ chết khí thế, trong lúc nhất thời lại cùng Tử Già đánh cho lực lượng ngang nhau. Tứ phương hư không hỗn loạn, từng đạo màu vàng kim khí huyết trong hư không hiện hiện, đốt cháy tất cả. Khương Thần mỗi một quyền cũng có ngang ngược uy áp phóng thích, chen ép được xung quanh vạn trượng nước biển chìm vài thước. Tử Già khí tức trên thân trở nên âm hàn vô cùng, đây là u minh tử khí, cùng Khương Thần trên người hơi thở của Chí Cương Chí Dương hoàn toàn tương phản. Tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ, mỗi một kích đều bị Khương Thần cơ thể phát lạnh. Chương 244, nhục thân vô song, thiên nhân trung kỳ. 2, chương 244, nhục thân vô song, thiên nhân trung kỳ. 2, Khương Thần, người ta liên thủ, cùng nhau kiểm chế nàng. Bạch Dạ đồng dạng hóa thân biến thành nữ chiến thần, lần nữa gia nhập chiến trường. Vô Chi, Tử Già hừ lạnh, đối mặt hai người đồng dạng không dạ, nàng ở trên cao nhìn xuống, một tay nô ra. Thái Âm, nàng toàn thân hấp tử chỉ riêng sáng chói, trong chốc lát dường như hóa thành một vòng tử nhật. Vô Tận Âm Hàn hiện, u ám chân trời lập tức chấn động, có một cô đông kết hư không khủng bố ba động truyền đến. Từng đạo tia chớp màu xám hiện, lôi âm minh minh, vang vọng đất trời. Không tốt, nữ nhân này âm u chi đạo thông linh, tuyệt không thể nhường nàng tiếp dẫn Thái Âm chi lực. Bạch Dạ gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, trong lòng có chủng đại nạn lâm đầu nặng nề cảm giác. Ông, tại nàng vừa dứt lời, Tử Già trên người đột nhiên xuất hiện trùng điệp hình bóng, sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, theo trên người nàng lần nữa đi ra một đạo ám thân ảnh màu tím. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, tỏa ra vô tình ma khí, hắc vụ cuồn cuộn. Đừng nóng đội, các ngươi đều sẽ chết. Đạo kia ám thân ảnh màu tím cùng Tử Già khuôn mặt nhất trí, chẳng qua da trên người cũng hiện ra một loại màu tím sậm, có một loại yêu dị cảm giác. Này ám tử sắc nữ nhân xuất hiện, Tử Già quan sát phía dưới Khương Thần cùng Bạch Dạ, cười lạnh một tiếng. Minh Hà. Tại nàng vừa dứt lời, phía trên chân trời ma khí ngập trời, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng mênh mông Minh Hà. Này Minh Hà tử khí nồng đậm, tràn đầy trong trượng, đen như mực, tựa như có thể nuốt hết tất cả quang minh cùng sinh mệnh. Tại đây Minh Hà xuất hiện trong nháy mắt, giờ phút này quan chiến tất cả Thiên Ma Tông đệ tử tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Tại gặp được Minh Hà trong nháy mắt, linh hồn của bọn hắn huyết nhục lại nhận một cô mãnh liệt dẫn dắt lực lượng. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, hơn ngàn tên Thiên Ma Tông đệ tử toàn bộ hóa thành từng đoàn màu đen, dung nhập Minh Hà bên trong. Trách thì trách các ngươi nhìn thấy ma thân của ta. Tử Già lạnh băng mở miệng, này ma thân là trên người nàng một trong những bí mật, tất cả nhìn thấy nàng ma thân người đều phải chết. Tiếp đó, đến phiên các ngươi. Ma thân nhìn phía dưới hai người, thúc đẩy Minh Hà giáng lâm. Một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử bỗng nhiên tại Khương Thần trong lòng hiện hiện. Minh Hà trấn áp mà xuống, ma diệt tất cả sinh cơ chi lực. Bạch Dạ cùng Khương Thần trong nháy mắt bị Minh Hà bao phủ, Khương Thần chỉ có thể toàn lực thúc đẩy khí huyết, linh lực lưu chuyển, cả người khí tức chí cương chí dương. Cho dù thân ở Minh Hà, vậy có thể kiên trì một quãng thời gian. Bạch Dạ đồng dạng không dám kinh thường, nàng rút ra bạch ngọc trường kiếm, vung ra từng đạo u lam kiếm khí, gian nan chống cự Minh Hà lực lượng. Này Minh Hà trên thực tế là một loại thần thông lĩnh vực, cùng thần đạo trước đó huyết hải không khác, chẳng qua càng thêm đáng sợ. Bạch Dạ cùng Khương Thần hai người thân ở Minh trong sông, Bạch Dạ chỉ là ngăn cản liền đã hao phí toàn thân linh lực. Huống chi, Tử Già ma thân cùng chân thân đồng dạng giáng lâm Minh Hà bên trong, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người rơi vào hạ phong. Bạch Dạ liên tiếp thổ huyết, cho dù chật vật đến cực điểm, trong mắt vẫn như cũ cao ngạo vô cùng. Khương Thần thì là toàn thân đều bị Minh Hà vây quanh, Minh Hà chi sắc có cực mạnh tính ăn mòn, cho dù là thần kim cũng phải bị hắn ma diệt. Trên người hắn thần hoa không ngừng bị thôn vệ, cho đến chậm rãi bị ma diệt. Khương Thần thần hoàng kim hỏa diễm dần dần tiêu tán, nhục thân mơ hồ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đen. Đây là ma khí nhập thể ăn mòn Khương Thần nhục thân thể hiện, nhìn thấy một màn này, Tử Già mắt lộ ra hàn mang. Mà Khương Thần thời khắc này thể nội thì là đang phát sinh một cỗ trước nay chưa có thể biến, ma khí nhập thể, nhường hắn sinh cơ chi lực nhanh chóng tiêu tán. Minh Hà lực lượng tịch diệt tất cả, Khương Thần linh lực dần dần bị ăn mòn, nhục thân dần dần lộ ra nồng đậm tử khí. Thời khắc này Khương Thần dường như là một tên dầu hết đèn tắt lão nhân, chỉ sợ lại không lâu nữa, muốn triệt để tiêu tán. Khương Thần chưa từng có một khắc như thế tiếp cận tử vong, có thể trong lòng của hắn lại có một loại kỳ dị cảm ngộ. Sinh tử, không có chết, ở đâu ra sinh? Hướng chết phương sinh. Mãi đến khi trên người hắn sinh mệnh chi hỏa triệt để tiêu tán một khắc này, Khương Thần dường như ngộ đến một tia sinh tử quy tắc chi lực. Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Tử Già lạnh lùng nhìn một màn này, nàng đã cảm nhận được Khương Thần trên người lại không một tia khí tức. Mạnh như Tử Già, cũng không thể không thừa nhận phía dưới cái này Huyền Vũ tông người, ngang ngược phải có chút ít đáng sợ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khó giết thiên nhân sơ kỳ tu sĩ, loại tư chất này, cho dù là thánh địa thiên kiêu cũng không cách nào và đánh đồng. Người này nếu là không chết, tương lai tuyệt đối sẽ biến thành tông môn họa lớn. Khương Thần vừa chết, nàng cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại tại nàng dự định vì lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát hấp hối Bạch Dạ thời điểm, tất cả bầu trời lập tức xuất hiện một cỗ kỳ dị khí tức. Chỉ thấy sớm đã không có nửa điểm sức sống khí tức Khương Thần trên người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần tiếng tim đập cũng khiên động hư không, có thể tới gần Khương Thần thân thể Minh Hà chi thủy tán loạn. Có thể nghĩ, này tiếng tim đập là bực nào kinh người. Nhịp tim thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến trung quanh sông băng thế giới ầm vang vỡ vụn, vụ băng bay loạn. Trên người Khương Thần bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cực hạn sinh cơ chi lực. Cỗ này sinh cơ chi lực hóa thành sinh mệnh tinh khí quần quật như nước thủy triều, rót vào Khương Thần toàn thân, tàn phá nhục thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Theo cỗ này sinh cơ chi lực xuất hiện, Tử Già trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ kinh hãi, hắn cảm nhận được một cỗ khiến người ta ngạt thở ý chí dần dần tỉnh lại. Này ý chí mới vừa xuất hiện, liền làm được nàng linh lực trong cơ thể ngưng trệ. Đây là cái gì? sao như thế bùng có đáng sợ như thế ba động, nhất định phải ngăn cản hắn. Từ già trong lòng hiện hiện một cỗ dự cảm bất tường, nàng tiếp tục thúc đẩy Minh Hà, hướng phía Khương Thần nhục thân chấn áp tới. Mặc dù không biết này Huyền Vũ Tông tu sĩ trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi nào nhường hắn thức tỉnh. Cho dù là nàng, vậy gặp phải nguy cơ sinh tử, này không phải là ảo giác, mà là trải qua rất nhiều sinh tử trực giác. Có thể Khương Thần trên người sinh cơ chi lực nồng đậm đến cực điểm, tại đây cỗ sinh cơ chi lực ảnh hưởng phía dưới, tới gần Khương Thần Minh Hà chi thủy lại không ngừng bị tịnh hóa, đen như mực Minh Hà thủy lại vì tốc độ cực nhanh trở nên thanh tịnh vô cùng. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, đầu này Minh Hà thì biến thành sinh cơ bừng bừng linh hà. Một màn này vượt ra khỏi Tử Giả nhận biết. Tại đây cố linh hà trong, Bạch Dạ thương thế trên người vậy đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Khương Thần thị thân chu vi tỏa ra một loại khí tức thần bí. Này khí tức ngăn cách tất cả thuật pháp, vạn pháp bất xâm. Nhục thể của hắn trong tử khí dần dần tiêu tán, khí tức trên thân càng phát ra cường đại, quang mang đại thịnh. Thậm chí để người có một loại như là nhìn thấy thái dương cảm giác. Sau đó, này nồng đậm quang mang dần dần hội tụ, dung nhập Khương Thần thể nội. Tại thời khắc này, Khương Thần mở hai mắt ra, trong mắt không có bất kỳ cái gì chỉ riêng mang, trên người vậy lại không trước đó cường thịnh khí huyết chi uy. Giờ phút này hắn tựa như biến thành một phàm nhân, để người thấy không rõ hư thực. Khương Thần chậm rãi đứng lên thân, trong mắt không hề bận tâm. Hắn nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Bạch Dạ, cho nàng một an tâm ánh mắt, càng là hơn lộ ra hai hàm răng trắng. Giờ phút này đục thể của hắn triệt để lộ sát thành là chân chính linh thể, hắn nguyên bản tích lũy thì cực kỳ đáng sợ, tăng thêm tử vong nguy cơ nhường hắn đối với sinh tử quy tắc chi lực lại có cảm ngộ mới, cũng làm cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến tiên nhân trung kỳ. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ nội tình. Giờ khắc này Khương Thần cũng không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể khẳng định là trước mắt cái này Thiên Ma Tông nữ nhân tuyệt đối với không phải mình đối thủ. Hắn chuyển hướng Tử Già, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cái nhìn này, Tử Già giật mình trong lòng, nàng không có chút gì do dự, lập tức triệu hoán ma thần cùng chủ thân dung hợp. Hai đạo nhân ảnh trong chốc lát giao hòa vào nhau, không phân khác biệt. Tu vi của nàng vậy tại thời khắc này cực hạn kéo lên, chân chân chính chính đạt tới tiên nhân viên mãn chi cảnh. Tử Già tuy vô pháp thời gian dài duy trì loại trạng thái này, có thể đối mặt Khương Thần, nội tâm của nàng e ngại, thậm chí không tiếc cưỡng ép dung hợp ma thần, đổi lấy mạnh hơn tu vi lực lượng. Đối mặt một màn này, Khương Thần trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Hắn chậm rãi đạp không đi về phía Tử Già, mỗi một bước rơi xuống, hư không phơi phới ra từng vòng nhàn nhạt trong suốt gợn sóng. Khương Thần giơ lên nắm đấm, hướng phía trên đấm ra một quyền, hỗn độn khí tức chấn động mà ra. Một quyền này phía dưới, hư không thậm chí đều không có một tia chấn động, giữa trời đất đã có một cỗ cường đại cực hạn lực lượng ba động mà thay đổi Tử Già. Tử Già gương mặt xinh đẹp bất biến, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, này tuyệt vọng bên trong lộ ra hoảng sợ, dãy rủa, còn có một loại thật sâu bất lực. Đây là cái gì? Không cách nào hình dung một quyền, lại ẩn chứa lệnh thiên địa chấn động khí lực. Một quyền này, nguy nga như núi, đánh nát vạn vật. Khương Thần tại vung ra một quyền này trong lúc đó, cả người dường như vô hạn cất cao, thiên khung vỡ tan. Một quyền này rơi xuống, tại Bạch Dạ đám người trong mắt, hình như muốn đem thiên khung đánh vỡ. Tử Già giờ phút này cơ thể một chút nặng nề hơn vạn lần, cho dù hắn nhất thời bước vào thiên nhân đại viên mãn chi cảnh, cũng phải bị sinh sinh giam cầm ngay tại chỗ. Dưới một quyền này, Tử Già ầm vang rung mạnh, trong nháy mắt đã trở thành một tôn huyết nhân. Tất cả mặt biển chấn động không thôi, giống như hải khiếu, nước biển cuộn cuộn, đột nhiên oanh tạc. Nhưng tại giây phút này, phía trên chân trời đột nhiên một mảnh cởi mở đủ cười. Sư đệ, để ta tới giúp ngươi một tay, tiêu diệt Thiên Ma Tông ma nữ. Một đạo vô tận sắc bén kiếm quang hiện hiện, vượt qua không gian. Đột nhiên mà dừng, hướng phía kia chỉ còn lại một tia khí tức Tử Già mau chóng đuổi theo. Người này một thân kiếm ý kinh người, ít nhất là thiên nhân hậu kỳ cường giả. Mà Khương Thần nghe vậy, khoe miệng lộ ra cười lạnh. Đoạt đầu người cướp được trên tay của hắn. Muốn chết. Lập tức, Khương Thần trong mắt toát ra vô cùng sát ý GS, cảm tạ các đại lao hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Cảm tạ các đại lao giống nhau tất nhiên ủng hộ. Chương 245, bá đạo đáp lại. Thế cuộc xoay chuyển. 1. Chương 245, bá đạo đáp lại. Thế cuộc xoay chuyển. 1. Giết chết Thiên Ma Tông cường giả, cái này vốn là hải đảo này chi tranh chiến trường nhiệm vụ. Nếu là Tử Giả cuối cùng bị kiếm quang này giết chết, như vậy giết chết Tử Giả đạt được điểm tích lũy, cũng sẽ tính tới kia huy kiếm nhân thân bên trên. Bất kể Khương Thần tại đây chẳng trong chém giết giao xảy ra điều gì, đều khó có khả năng đạt được một điểm tích lũy. Đây là Huyền Vũ Tông cao tầng định xuống quy củ, không thể là vì ai hơn sửa. Khương Thần tự nhiên hiểu rõ, kia huy kiếm người đồng dạng hiểu rõ, nhưng đối phương vẫn làm, này không thể nghi ngờ triệt để chọc giận Khương Thần. Làm sao dám? Khương Thần hừ lạnh, dưới chân sâu trong hư không nếp vốn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Tử Giả trước mặt. Hắn không có một chút do dự, một quyền phía dưới, hư không chấn động, sát cơ bỗng nhiên sắp tới. Cho dù đối phương tuy đẹp, vậy là địch nhân, không thể nào lưu nàng tính mệnh. Tử Già tránh cũng không thể tránh, hắn thân thể ẩm vang hóa thành xương máu, thương tiêu ngọc tổn. Khương Thần thần thức chợt lóe lên, trong nháy mắt thì lấy đi Tử Già trên người để lại đồ vật. Mà ở Tử Già chết đi trong nháy mắt, xa xa cùng Huyền Tùng giao chiến béo thanh niên trong lòng giật mình, trong lòng đỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cỗ thoái ý, ngay cả hắn đi theo Tử Già đại nhân đều đã chết, hắn nếu là lại dây dưa tiếp theo chết đi tuyệt đối là hắn. Chết tiệt. Béo thanh niên trong lòng lo lắng. Có thể thời khắc sinh tử chém giết, một sáng lộ ra sơ hở, rồi sẽ nỗ lực tử vong đại giới. Tại bắt đầu sinh thoái ý về sau, thế công của hắn không bằng trước đó mạnh mẽ. Huyền Tùng tự nhiên bắt lấy đối phương cái này sơ hở, che ngập bầu trời đáng sợ sát chiêu cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem béo thanh niên tiêu diệt. Cùng một thời gian, đạo kia đáng sợ kiếm quang vậy hướng phía Khương Thần phía sau ầm vang rơi xuống. Kiếm quang này ẩn chứa ánh sáng chói lọi lực lượng, có thể tùy tiện chém giết thiên nhân sơ kỳ tu sĩ. Có thể rơi tại trên người Khương Thần, lại như là đá chìm đáy biển, căn bản phản đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một màn này, nhường kia xuất kiếm người cứng lại rồi. Mà Khương Thần vậy chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía thân phía trên mặt sau tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, sợi tóc của hắn đen bóng như mực, treo ngược tại trên hai vai. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, và áo trên không trung nhẹ nhàng phất động, bên hông buộc nhìn một cái màu tím nhạt thắt lưng. Phía trên khảm một viên lóe sáng ngọc bội, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm lóng lánh lánh quang, mang theo kinh ngạc cùng ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước Khương Thần. Kính đã lâu Khương sư đệ đại danh này, tuấn lãng thanh niên vừa cười vừa nói, không có chút nào để cập chuyện lúc trước. Ngươi là ai? Khương Thần ngắt lời thanh niên lời nói, trong mắt không hề bận tâm. Tại hạ Quang Minh Phong Kim Tử Dương. Kim Tử Dương nụ cười ôn hòa, có một loại xuân phong hóa vũ hương vị. Nghe được Kim Tử Dương đáp lời, Khương Thần ánh mắt lộ ra dữ tợn cười lạnh. Tất nhiên dám đối với ta hạ tử thủ, chắc hẳn ngươi vậy đã làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị tâm lý. Cái này tiễn ngươi lên đường. Khương Thần nói xong, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Kim Tử Dương phía trước. Hắn vung ra một quyền, đáng sợ lực quyền chấn áp phóng thích, Kim Tử Dương sắc mặt đống nhiên biến hóa. Khương Thần, ngươi đang làm cái gì? Hắn đống nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, cỗ khí thế này thẳng bức tiên nhân hậu kỳ. Giết ngươi! Khương Thần mặt không biểu tình, đấm ra một quyền, không cho hắn mặc cho gì cơ hội giải thích. Khương sư đệ, thủ hạ lưu tình. Khương Thần, ngươi lại đối với đồng môn ra tay. Việc này qua. Tại Khương Thần một quyền rơi xuống trong nháy mắt, phía trên đột nhiên truyền đến mấy đạo lạnh băng âm thanh. Một cỗ kinh khủng ý chí trong nháy mắt giáng lâm Khương Thần trên người, đây là thuộc về thiên nhân cảnh đại viên mãn đáng sợ ý chí. Giờ phút này Khương Thần cảm giác được trên người có vô số nhìn không thấy sợi tơ đưa hắn bao quanh quấn quanh, nếu là hắn dám nhúc nhích một chút, tuyệt đối sẽ bị vô tình cắn giết. Nếu là đổi lại cái khác thiên nhân trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể Khương Thần không giống nhau. Thiên nhân đại viên mãn sao? Lại không phải là không có giết qua. Hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó thúc đẩy linh lực, nhục thân có một loại lưu ly sáng bóng chợt lóe lên. Giờ khắc này, Khương Thần vạn pháp bất xâm, bằng vào nhục thân gắng gượng kéo đứt bốn phương tám hướng quy tắc chi thi. Ngươi! Kim Tử Dương mắt thấy một màn này, kinh ngạc đến tròng mắt đều muốn rớt xuống, có thể bị Khương Thần một quyền này khóa chặt. Trong lòng của hắn lập tức hiện lên một cỗ mãnh liệt đến làm hắn hít thở không thông nguy cơ sinh tử. Nhưng năng lực trở thành thiên nhân cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tại thời khắc này, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, càng không để ý tới đau lòng, xoay tay phải lại lấy ra một khối cổ pháp thanh đồng thất bại. Này tấm chắn tràn đầy khí tức cổ xưa, mặt ngoài thượng bao trùm lấy một tầng dày cổ thanh đồng, bóng loáng mà có trọng lượng cảm giác. Trong đó, Khảm Nạm nhìn một viên to lớn màu đồng cổ mâm tròn, trên bàn điêu khắc một đầu hùng mãnh đầu sư tử. Đầu này sư tử con mắt sáng ngời có thần, giống như tùy thời có thể bổ nhào mà ra. Đây là một kiện lực phòng ngự cực mạnh linh bảo, Kim Tử Dương bằng vào này tấm chắn chi uy, đỡ được nhiều lần đáng sợ công kích. Hắn mắt thấy Khương Thần đáng sợ, giờ phút này càng là hơn không lưu dư lực thúc đẩy linh lực. Thân thể của hắn bỗng nhiên tách ra bạch quang chói mắt, trên mặt biển như là nhiều một vòng ngày mai. Kim Tử Dương rõ ràng cảm ngộ là quang minh chi đạo, đây là một loại cực sự cao cấp đạo tắc, chỉ có thiên phú tung hành tu sĩ mới có cảm ngộ có thể. Quang minh quy tắc chi lực, ẩn chứa huyền diệu, để cho an toàn, Kim Tử Dương hóa thân biến thành quang minh. Đây là đạo pháp thông linh thể hiện, Kim Tử Dương nhìn như trẻ tuổi, kỳ thực đã tuổi trên 50. Hắn hơn phân nửa thời gian cũng tại nghiên cứu quang minh chi đạo, cũng lấy được cực cao thành tựu. Giờ phút này hóa thân quang minh, cho dù tâm chắn ngăn cản không nổi Khương Thần lực lượng, chính mình cũng có 10 phần lòng tin chống đỡ một quyền này. Chỉ cần chống đỡ Khương Thần công kích, xa xa mấy vị kia sư minh tuyệt đối năng lực chấn áp thô bạo Khương Thần. Tưởng tượng là đầy đạn, có thể thực tế lại là tàn khốc. Làm Khương Thần một quyền này hung hăng nện vào thanh đồng thuẫn bài phía trên. Thanh đồng thuẫn bài bỗng nhiên tách ra màu đồng cổ chỉ riêng mang, bao phủ Kim Tử Dương. Ở tại phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đầu hư ảo màu vàng kim hùng sư. Da lông của nó long lánh màu vàng kim quang mang, phản phất là do thuần kim rèn đúc mà thành. Hai con ngươi thâm thúy mà sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Trên người mỗi một viên cơ thể đều có thể nhìn ra sự cường đại của nó. Nó mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén răng. Nắm đấm rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ đinh thai nhức góc sư lống âm thanh. Nhưng thanh âm này kéo dài không đến một hơi trong lúc đó, thanh đồng tuấn bài liền bị Khương Thần một quyền này đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe mà ra. Một quyền này thế đi không giảm, thư không chấn động ra một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, khó mà hình dung một quyền này lớn đến bao nhiêu uy lực. Tại đây đang sợ lực quyền bao phủ phía dưới, Kim Tử Dương trên người quang minh chi lực gắng gượng bị xóa đi, không còn tồn tại. Làm sao có khả năng? Kim Tử Dương lộ ra chân thân, trong mắt tràn đầy mãnh liệt khó có thể tin. Chết! Khương Thần một quyền này hung hăng rơi đập đến ngực của hắn chỗ, Kim Tử Dương ngực cầm vàng sụp đổ ba tấc. Càng có một cỗ kinh khủng kim hỏa chi lực theo ngực của hắn lan tràn bước vào tứ chi bách hải của hắn. A a a! Kim Tử Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Sau đó người này toát ra cực nóng ánh lửa, bị một quyền này gắng gượng theo cao trăm trượng không rơi đập đến phía dưới mặt biển. Tất cả mặt biển cũng giống như đã xảy ra như địa chấn chấn động, bọt nước văng khắp nơi. To lớn cột nước trong nháy mắt theo trên mặt biển dâng trào mà lên, tạo thành một đạo cao tới vài trăm mét to lớn tường nước. Từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, trung quanh sóng biển trong nháy mắt bị nhấc lên, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Kia vòng xoáy giống một cái quái thú to lớn, thôn vệ nhìn hết thảy trung quanh. Tất cả mặt biển bắt đầu quay cuồng, phảng phất đang trải nghiệm nhìn một cơn báo táp to lớn. Dưới một quyền này, Kim Tử Dương sinh tử khó lường. nhưng cho dù không chết, vậy cách cái chết không xa. Kim sư đệ. Hai đạo lưu quang nhanh chóng rơi vào trong biển, chỉ chốc lát sau thì làm mất đi ý thức Kim Tử Dương mang tới. Thời khắc này Kim Tử Dương toàn thân cháy đen, chỉ còn lại một hơi, hấp hối. Tại Khương Thần một quyền này dưới, còn có thể sống, đủ để chứng minh Kim Tử Dương thực lực đáng sợ. Mạnh. Giờ khắc này Khương Thần hiện lộ ra vô cùng cường đại cảm giác. Bạch Dạ cùng Huyền Tùng giờ khắc này lại là trầm mặc, bọn hắn nhìn về phía Khương Thần, mắt lộ ra ngưng trọng, nhưng hai người ăn ý không nói gì, mà là đi vào phía sau hắn, ba người mặt sắc mặt ngưng trọng toàn bộ cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mấy thân ảnh. Chỉ thấy bầu trời phía trên, ánh tà dương đỏ quạch như máu, mặt trời sắp lặn, thiên địa dần dần lâm vào trong mờ tối. Lập tức, một vòng hồng nguyệt sáng chậm rãi dâng lên, lập tức có khí âm hàn gào thét. Hàn khí một chút nồng hậu dày đặc mười mấy lần, nếu là người bình thường ở chỗ này sợ là phải bị trong nháy mắt chết quóng. Hồng trên ánh trăng, giờ phút này đứng một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Khương Thần, ngươi thật to gan, dám tàn sát đồng môn. Đó là một người mặc hoa lệ trường bào màu đỏ thanh niên nam tử, trường bào thượng thêu lên tơ vàng long phượng đồ án, có vẻ cực kỳ cao quý trang nhã. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra một cô không bị trói buộc khí khái hào hùng. Ánh mắt sắc bén như ưng, xuyên thấu qua thâm thúy đôi mắt, giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Giờ phút này bao quanh nhìn một cỗ màu máu tâm ý, để người cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Càng có một cỗ mục nát thăng cấp khí tức bao phủ bầu trời, làm cho Khương Thần đám người chỗ ngàn dặm nơi cũng ảm đạm một mảnh. Tiên nhân cảnh đại viên mãn tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở sau lưng hắn còn có hai người, một người trong đó chính là Lâm Sơn Hải, một người khác thì là một mặt mũi tràn đầy râu quai non tráng hán cao lớn, trên thân hai người lộ ra thiên nhân hậu kỳ tu vi ba động. Mà cứu Kim Tử Dương hai tên tiên nhân trung kỳ tu sĩ niên kỷ cũng đều tại 30 trong lúc đó. Tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh sau đó, đã khó mà dùng nhục thân nhìn ra tu sĩ đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Chương 245, bá đạo đáp lại. Thế cuộc xoay chuyển. 2, chương 245, bá đạo đáp lại. Thế cuộc xoay chuyển. 2, có chút thiên nhân cảnh tu sĩ theo ở bề ngoài nhìn lên tới có thể 20 tuổi, thực chất số tuổi thật sự vượt qua 100 tuổi chỗ nào cũng có. Hai cái thiên nhân trung kỳ, hai cái thiên nhân hậu kỳ cùng một thiên nhân đại viên mãn. Kẻ đến không thiện. Hắn ở đây chúng mục trừng trừng phía dưới, công nhiên ra tay với ta, hắn tâm trừng dám, tất nhiên là thiên ma tông gian tế, ta đây là đại nghĩa diệt thân, nói thế nào tàn sát đồng môn. Đối mặt mấy người cảm giác áp bách, Khương Thần trong mắt hoàn toàn không sợ hãi. Đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, Kim sư đệ có phải hay không thiên ma tông gian tế, người ta trong lòng rõ ràng, người nhất định phải cho ta cái bằng dao. Huyết bào nam tử lạnh băng nói. Sớm lúc trước, bọn hắn thì tiềm phục tại phía trên quan sát Khương Thần cùng Tử Già chém giết. Nhìn thấy Tử Già sắp bị Khương Thần diệt sát, Kim Tử Dương liền ngồi không yên, này mới có trước đó một màn này. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Khương Thần lạnh lùng đáp lại, tu vi đột phá đến thiên nhân trung kỳ sau đó, hắn trong thiên nhân cảnh đã chưa có địch thủ. Cho dù đối phương là thiên nhân đại viên mãn tu vi, Khương Thần tự nhận là cũng có sức đánh một trận. Đây không phải cuồng vọng, mà là sức lực. Huyết bào nam tử nhìn Khương Thần, trong mắt ẩn chứa thâm ý, chậm rãi mở miệng. Giao ra trên người chiến trường tích phân, ngoài ra lấy thêm ra 1000 vạn lần linh tinh cùng 2 kiện thượng phẩm linh bảo đền bù kim sư đệ, việc này như vậy coi như thôi. Nếu không, đừng trách ta Liễu Thừa Phong vô tình. Hắn lạnh ý sừng sững, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý cuốn lượn quanh. Khương sư đệ, lục thể của ngươi cứng rắn vô song, kim sư đệ một kiếm kia căn bản khó mà tổn thương ngươi mảy may, việc này đúng là ngươi không đúng. Lâm Sơn Hải đồng dạng trầm giọng nói. Buồn cười, hắn không phải liền là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tranh đoạt điểm tích lũy sao? Khương Thần cười nhạo. Chỉ bằng hắn đối với ta xuống tay trước, ta không giết hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Liêu Thừa Phong, việc này vốn là Kim Tử Dương đã làm sai trước, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Thiên Toàn đại nhân trách tội xuống sao? Bạch Dạ vậy nghiêm nghị mở miệng. Huyết bào nam tử tên là Liễu Thừa Phong, là luyện ngục phong phong chủ, đồng dạng cũng là phó tông chủ thân truyền đệ tử. Hắn thực lực tu vi sâu không lường được, tại 36 tên phong chủ trong, thực đủ sức để đứng vào trước 10. Việc này qua. Huyền Tung đồng dạng vẻ mặt không sợ, đứng tại sau lưng Khương Thần vì hắn lên tiếng. Khương Thần nghe vậy không khỏi nội tâm có chút ấm áp. Bạch Dạ mặc dù tính tình thối chút ít, tính cách hơi cao ngạo một chút, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, mê chi tự tin một ít, nhưng là người cũng không tệ lắm, Khương Thần đối nàng ấn tượng không khỏi thay đổi không ít. Đối với hắn mà nói, Bạch Dạ tối thiểu là một làm rõ sai trái nữ nhân. Chiến trường sự tình thì dùng chiến trường phương thức giải quyết, hỏi lại ngươi một câu, ngươi là giao hay không giao? Liêu Thừa Phong cười lạnh, không nhìn thẳng Bạch Dạ, lần nữa bức bách Khương Thần, phía sau hắn mấy người đồng dạng sắc mặt khó coi. Khương Thần nhìn mọi người, không khỏi phút chốc khẽ cười một tiếng, nói, ta nếu là không giao đâu? Liêu Thừa Phong hai mắt híp lại cười lạnh, không giao, kia ta tự mình đi lấy là được. Hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Lời vừa nói ra, giờ phút này hư không đống dương chấn động. Một đạo nổ thật to tiếng vang lên, thanh âm này không có trong không khí truyền lại, mà là trực tiếp xuất hiện tại Khương Thần tinh thần thức hải bên trong. Đây là một loại cường đại linh hồn thần thông, muốn đi chấn áp Khương Thần ý chí cùng tâm linh. Phát giác được tinh thần tứ hải đáng sợ ý chí, Khương Thần nhịn cười không được. Thực chất, Khương Thần linh hồn so với nhục thân đồng dạng không thua bao nhiêu, che giấu tại cường đại nhục thân trong linh hồn đồng dạng đáng sợ, thậm chí so với nhục thân càng mạnh. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, Liêu Thừa Phong tốt nhiên biến sắc. Vì trong chớp mắt này, hắn rõ ràng phát giác được một cỗ dồi dào ý chí theo Khương Thần tinh thần thức hải bắn ra. Này ý chí hóa hư làm thật, càng có một đạo đồng dạng nóng bỏng vô cùng màu vàng kim thần nhật chậm rãi dâng lên, càng đem hắn cái kia vừa mới chất chứa ở trong thanh âm linh hồn chi lực một chút xé rách. Thiên nhân đại viên mãn linh hồn chi lực. Liêu Thừa Phong cơ hồ là gần từng chữ một, chỉ là thiên nhân trung kỳ tu vi, linh hồn ý chí lại đã đến dạng này hoàn cảnh. Hắn mắt lộ ra hàn quang, nguyên lai đây chính là ngươi cậy vào, chẳng qua vậy chỉ có thế này, tu vi của ngươi quá thấp, tất nhiên chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ông. Liêu Thừa Phong chậm rãi nâng lên ngón trỏ, hướng phía Khương Thần nhô lên cao một chút. Một chỉ này rơi xuống, thì có một đạo màu máu chỉ mang phá không mà đến. Nay chỉ mang uốn lượn lan tràn, hình như một cái vô kiên bất tồi liêm đao, dường như năng lực chặt đứt sinh tử, nhường tất cả quy hư. Theo Liêu Thừa Phong thanh âm đạm mạc, kia màu máu chỉ mang đột nhiên ngưng tụ, liền trở thành một cái trường dài trăm trượng to lớn ngón tay. Ngón tay này toàn thân màu máu, mười phần thô ráp, phía trên vân tay rõ ràng, cường đại chú sát chi lực một chút liền đem Khương Thần trùng quanh chân không giam cầm. Đây là một loại đáng sợ chỉ pháp, dung hợp thôn vệ cùng nguyên rủa quy tắc chi lực, có thể khiến người ta đoạn tuyệt sức sống, thập tử vô sinh. Chuyên môn khắc chế tượng Khương Thần thân thể như vậy tu sĩ. Chú giết chỉ. Điểm ra một chỉ này sau đó, Liêu Thừa Phong khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Một chỉ này nhìn như tầm thường, có thể hắn bên trong ẩn chứa chú sát chi lực, cho dù là hắn cũng vô pháp khinh thường. Này chú sát chi lực có thôn vệ quy tắc chi lực, có thể thu lấy đối phương nhục thân chi lực cùng linh hồn chi lực, lớn mạnh bản thân. Khương Thần càng mạnh, một chỉ này uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, cho đến nghiền ép Khương Thần. Tới tốt lắm. Khương Thần hai mắt ngưng lại, nhìn này chọc trời đè xuống cự chỉ, hắn hít sâu một hơi, lập tức về phía trước phóng ra một bước này phóng ra, hắn toàn thân trên dưới lập tức tán phát ra một cô khổng lồ khí huyết chi lực. Khí huyết này mạnh, dung chuyển chân không, chung quanh hắn hư không giờ phút này cuối cùng không chịu nổi, ầm vang vỡ nát. Đây là thuần túy nhục thân chi lực, thuộc về Khương Thần nhục thân chi lực. Tại đây đang sợ nhục thân chi lực tràn ra thời điểm, phía trên màu máu ngón cái bỗng nhiên tỏa ra hàng luồng vô hình ba động, có thể hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ thả xuống một cục đá, gợn sóng nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt tác động đến Khương Thần. Tại đây gợn sóng trong, Khương Thần nhục thân khí huyết bỗng nhiên bị một cỗ thần bí quy tắc chi lực thôn vệ, thoáng qua trong lúc đó, phía trên cự chỉ anh minh, hồng ánh sáng đại thịnh. Trọn vẹn biến lớn đến 200 trượng lớn, uy lực tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Vô dụng, lực lượng của ngươi càng mạnh, ta một chỉ này uy lực càng lớn, ngươi nhất định hội bại. Liêu Thừa Phong ở trên cao nhìn xuống, tràn ngập tự tin. Phải không? Khương Thần mắt lộ ra hàn quang. Thôn vệ quy tắc, vậy mà như thế, vậy liền để ngươi thôn vệ cái đủ. Khương Thần gầm thét. Ầm ầm. Hắn không có nửa điểm chần chờ, thể nội truyền đến một cỗ nồng đậm sinh cơ chi lực. Khí huyết trên người lần nữa bắn ra, như là một tôn nhân hình hung thú, tràn đầy cuồng bạo huyết khí. Không muốn làm vô vị dãy rủa. Liêu Thừa Phong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn cự chỉ hấp thụ Khương Thần khí huyết lần nữa oanh minh mở rộng. 300 trượng, 500 trượng, 800 trượng, cho đến 3000 trượng. Tất cả chân trời tựa hồ cũng bị một chỉ này bao phủ, tràn ra một cấu ngập trời tịch diệt tâm ý thật làm người ta giật mình, chẳng qua đây cũng là cực hạn của ngươi đi. Liêu Thừa Phong có chút giật mình. Này Khương Thần nhục thân khí huyết không khỏi ngang ngược phải có chút ít đáng sợ. Cho dù là hắn, nếu là toàn lực bộc phát nhục thân khí huyết, cũng chỉ có thể nhường chú diệt chỉ tăng đến 2000 trượng. Nhưng trước mắt Khương Thần, lại nhường một chỉ này tăng đến 3000 trượng. Này đã nói lên, người này tại nhục thân khí huyết phương diện đã siêu việt chính mình. Nhục thân thành vương. Liêu Thừa Phong chắc chắn, Khương Thần tuyệt đối là đi lên nhục thân thành vương con đường. Nhục thân thành vương dạng này luyện thể con đường, hắn cũng có nghe thấy. Tại thiên nhân trung kỳ thì có như thế cường hãn thể phách, nếu để cho hắn không ngừng tăng lên xuống dưới, chưa hẳn không có nhục thân thành vương có thể. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, dưới mắt này 3000 trượng chú diệt chỉ, cho dù là hắn cũng không khỏi được âm thầm kinh hãi, này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Khương Thần, người ta cùng là Huyền Vũ tông đệ tử, giao ra điểm tích lũy, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không một chỉ này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Thừa Phong lạnh lùng nói. Phía trên trong cự chỉ vậy đang nhanh chóng tăng lớn. Trong nháy mắt thì tăng đến 3500, 4000, 4500, tốc độ còn đang ở kéo lên. 5000 trượng sau, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, giờ khắc này ngay cả Liêu Thừa Phong cũng bị kinh ngạc đến nói không ra lời. Lâm Sơn Hải ngây ngẩn cả người, những người khác đồng dạng ánh mắt trì trệ. Ngay cả Bạch Dạ cùng Huyền Tùng lại nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, thật giống như tại như nhìn quái vật. Giang giác. 5000 trượng cự chỉ tràn đầy hủy diệt chi lực, trong đó càng là hơn không ngừng truyền đến tiếng tạch tạch. Này đã vượt ra khỏi Liễu Thừa Phong tinh thần ý chí cực hạn, chú diệt chỉ anh minh, giữa sát na này thình lình truyền đến hủy diệt tính ba động. Chạy ngay đi, trốn. Liễu Thừa Phong sắc mặt khó coi, giờ khắc này hắn liều mạng thúc đẩy linh lực nguyên lực nơi đây. Những người khác vậy tranh nhau chen lấn thoát khỏi, Khương Thần đồng dạng thi triển hành tự bí, mang theo Bạch Dạ cùng Huyền Tùng ẩn vào hư không. Giờ phút này chú diệt chỉ ầm vang bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố, tất cả bầu trời sinh ra một tầng mịt mờ ánh sáng, giống như tận thế. Không như trong tưởng tượng nổ vang rung trời, chỉ có tối tăm mở mịt ánh sáng, lấp lánh tất cả trên mặt biển, chiếu sáng vạn dặm tiên vũ. Hư không vỡ nát, tịch diệt chi khí giống đại dương mênh mông, có từng đầu thô to màu xám đen đạo tắc thần liên hiện hiện bốn phía. Nơi đây trong phương viên vạn dặm, nhất thời đã trở thành một mảnh tử vong thế giới, tràn đầy khí tức hủy diệt sau nửa canh giờ, Liêu Thừa Phong đám người vẻ mặt chật vật hiện ra trong hư không. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Hắn chưa từng có nhìn thấy một nhường hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh tu sĩ. Chờ các ngươi thật lâu, giao ra tất cả chiến trường tích phân, bằng không đừng trách ta vô tình. Khương Thần lời nói theo Liễu Thừa Phong phía trên bình thản truyền ra. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, liền gặp được Khương Thần trong mắt lóe lên khẽ khẽ băng hàn sắc ý, giống như cười mà không phải cười nhìn mọi người. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 246, ý chí thuế biến. Sát tâm kiên quyết. 1. Chương 246, ý chí thuế biến. Sát tâm kiên quyết. 1. Liễu Thừa Phong nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Hắn phát giác được thương thế bên trong cơ thể, không khỏi trong lòng trầm xuống. Nhưng nếu là để hắn thả khí chiến trường tích phần, cơ bản có thể tuyên cáo rời khỏi tông môn trước 10 chi tranh. Liêu Thừa Phong có chút không cam tâm. Thương thần, tất cả mọi người là Huyền Vũ tông người, lẽ ra làm đồng tâm hiệp lực, cùng nhau là tông môn cống hiến. Liêu sư huynh tu vi cao nhất, chỉ kém một tia có thể bước vào thần thông cảnh. Người ta thân làm phong chủ, nên là tông môn sinh tử tồn vong làm ra cống hiến. Lâm Sơn Hải cố gắng quy nhủ. Hắn cảm thấy một sáng Liêu Thừa Phong bước vào thần thông cảnh, tuyệt đối năng lực tại xếp hạng chiến bên trong lấy được một không tệ xếp hạng, nhường tông môn vượt qua nguy cơ lần này. Lâm Sơn Hải cũng đã kiến thức đến Khương Thần đáng sợ, nhưng hắn cho rằng Khương Thần tu vi hay là quá thấp. Khương Thần mạnh hơn, muốn tại ngắn ngủi trong vài năm đột phá tới thần thông cảnh hy vọng quá mức mong manh. Ở trong mắt Lâm Sơn Hải, Liêu Thừa Phong hy vọng hội lớn hơn một chút. Tại xếp hạng chiến bên trong, tuyệt đối sẽ gặp được thần thông cảnh thiên tài. Chỉ có thần thông cảnh mới có thể đối kháng thần thông cảnh. Bạch sư muội, ngươi cũng biết xếp hạng chiến tầm quan trọng, không cần thiết nhường Khương sư đệ lầm vào lạc lối. Lâm Sơn Hải thấy Khương Thần sắc mặt không một tia sửa đổi, không khỏi trong lòng trầm xuống. Chỉ có thể nhìn hướng về phía bên cạnh hắn Bạch Dạ, cố gắng nhường Bạch Dạ hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Hắn tin tưởng Bạch Dạ đối với chuyện này, tuyệt đối có thể cùng hắn đứng ở cùng một trận tuyến bên trên. Thực chất, hắn vốn là muốn lôi kéo Khương Thần gia nhập Liêu Thừa Phong vòng tròn, nhưng lại bị hắn quả quyết từ chối. Lâm Phong chủ, thừa nhận người khác ưu tú cũng không khó. Bạch Dạ lắc đầu, không nói nữa. Thực chất, nàng trước kia cũng không coi trọng Khương Thần, có thể thông qua chuyện hôm nay, nàng đối với Khương Thần trong lòng chỉ có bội phục. Ngươi nếu thật muốn là tông môn suy nghĩ, chẳng bằng toàn lực trợ Khương Thần một chút sức lực. Bạch Dạ thấy rất rõ ràng, nàng hiểu rõ Khương Thần đáng sợ. Chỉ có Khương Thần loại cấp bậc này thiên tiêu, mới có thể tại tông môn bài danh chiến bên trong lấy được giai tích. Mà Bạch Dạ lời nói, cũng làm cho Liễu Thừa Phong sắc mặt càng phát ra khó coi. Khương Thần, như vậy bức bách ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chiến trường tích phân sẽ không cho ngươi, ngươi nếu là lại tiếp tục bức bách chúng ta, Liễu Mộ chỉ có thể liễu chết nhất bác. Liễu Thừa Phong không có lựa chọn nữa bộ, đây là hắn là nhất phong chi chủ kiêu ngạo, không thể nào cúi đầu trước người khác. Nếu là cúi đầu, hắn thì không gọi Liễu Thừa Phong. Rất tốt, là cái nam nhân. Khương Thần trong mắt không hề bận tâm. Đã như vậy, như ngươi loại này người, không thể nào thỏa hiệp, đem ngươi giết, lấy thêm điểm tích lũy cũng giống vậy. Khương Thần dứt khoát không nói nữa, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự việc, hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, hắn chậm rãi đạp không tiến lên. Hắn nâng lên hữu quyền, nhô lên cao đánh ra một quyền này không hề xinh đẹp, bình thản không có gì lạ. Nhưng chính là như thế này bình thường một quyền, lại tràn đầy thẳng tiến không lùi, xé rách thương khung khí thế. Dưới một quyền này, chân không tiếng rung không thôi. Liêu Thừa Phong sắc mặt cứng đờ, giờ phút này trong óc trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, Khương Thần lại không do dự chút nào, quả quyết ra tay với hắn. Cái gì? Lâm Sơn Hải đám người dường như hít sâu một hơi, bọn hắn làm sao nhìn không ra? Khương Thần một quyền này chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, liền làm được hư không vỡ vụn. Thân thể như vậy thật là thiên nhân cảnh tu sĩ nhục thân sao? Một quyền này là Khương Thần dung hợp thuần dương chi đạo cảm nộ mà ra một quyền. Một quyền này tràn đầy vô tận nóng bức tâm ý, có thể khiến sinh linh héo tàn. Trong lúc vô tình, Khương Thần đối với thuần dương chi đạo cảm nộ đã đạt tới một loại cực kỳ kinh người tình trạng. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Khương Thần trên người đột nhiên truyền ra quần quần lôi âm, từng đạo kim sắc thiểm điện không ngừng tại quanh người hắn hiện hiện. Nếu là nhìn kỹ lại, này mỗi một đạo kim sắc thiểm điện rõ ràng là từng đầu cực kỳ thật nhỏ lôi long. Cho dù là cực kỳ nhỏ một cái, vậy lộ ra một cỗ hủy diệt ba động. Ở trên người hắn, một cỗ vô hình linh lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chân không vỡ nát, Khương Thần một mình đứng ở đánh nát hư không thế giới bên trong, tựa như vĩnh hằng tồn tại. Kia hư không liệt phùng vỡ nát lực lượng cũng có thể tổn thương hắn mảy may. Một quyền này, đồng dạng dung hợp vào lôi đỉnh chi lực. Tại sao lưng Khương Thần phía trên có một đạo vô cùng trầm muộn tiếng gào thét vang lên? Đó là một cái dài đến trăm trượng màu vàng kim lôi long, nó toàn thân kim lân sáng chói, đầu mọc một sừng, hai mắt hiện lên ám kim sắc. Mỗi một chiếc vảy rồng trên người cũng có vô tận lôi đỉnh cùng nóng bức cuốn lượn quanh, đây là màu vàng kim lôi long vừa ra, thiên địa chấn động. Kinh khủng quyền thế xông phá tất cả các trở, thậm chí lệnh Liêu Thừa Phong bọn người cảm thấy một hồi kinh hãi, có một loại nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng sinh ra. Một quyền này bên trong ẩn chứa Khương Thần sát lục ý chí, quyền này đầu sát ý kinh người, nhằm vào Liêu cơi gió bay đi. Liêu Thừa Phong mặt xám như cho tàn, nhưng hắn không thể nào tại chỗ chờ chết, giờ phút này tuấn lãng khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Đây là ngươi bức ta. Hắn giận quát một tiếng, lập tức trên người màu máu hàn khí xông lên trời không. Này huyết sắc hàn khí bao phủ phong thích, vạn bèo hư không. Qua trong giây lát, một đầu thân dài vượt qua trăm trượng lớn nhỏ huyết xà thì xuất hiện ở phía trên trong. Này huyết xà toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, lóe ra làm cho người không rét mà run qua mang. Đầu của nó hiện lên hình tam giác, con mắt hám sâu tại xương cốt trong, để lộ ra một cỗ hơi thở của tà ác. Không khí chung quanh đều đang run rẩy, giống như tất cả không gian đều không đủ vì dung nạp nó tồn tại. U Minh Xà Vương, đi! Liêu Thừa Phong hét lớn một tiếng, kia âm u vương xà trên người huyết khí đại thịnh, huyết đồng như đèn, phát ra một cỗ làm người ta sợ hãi huyết quang. Hống! U Minh Xà Vương, này tiếng gào thét như châu hống, làm cho kia vạn bẹo hư không lần nữa hóa thành hư vô. Cùng một thời gian, vô địch quyền thế nương theo lấy màu vàng kim lôi long giáng lâm. Vâng! Hai cỗ chí cường lực lượng trong hư không va chạm, hư không liệt phùng dần dần lan tràn, những nơi đi qua, tất cả vỡ nát. Giờ khắc này, Liêu Thừa Phong cả người không chịu được cuốn ngược ra ngoài. Thân thể của hắn xé rách chân không, một mực thối lui ra ngoài ngoài mấy trăm trượng mới dừng thân hình. Giờ phút này hắn toàn thân trải rộng vết máu, đang lùi lại thời khắc, cả người nhất thời hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía trước gào thét mà đi. Chuyện hôm nay, ta đi lại.
Lâm Sơn Hải đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Thừa Phong chật vật chạy trốn. Khương Thần há có thể như ước nguyện của hắn, hắn chầm chậm vào Liêu Thừa Phong bóng lưng, khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh. Thử một chút linh hồn chi lực. Khương Thần mắt lộ ra chờ mong, tại thời khắc này thần trí của hắn ầm vang thúc đẩy. Hắn nhìn Liêu Thừa Phong thân ảnh, đáng sợ linh hồn chi lực đột nhiên khuếch tán mà ra. Này khí tức như là gợn sóng, một tầng tiếp lấy một tầng phơi phới mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt giật mình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên chân trời. Chỉ thấy phía trên, đột nhiên hiện ra một mảnh kim sắc hỏa hải. Biển lửa này chí cương chí dương, từ bôi đến đầu trấn áp xuống. Cho dù Liễu Thừa Phong tốc độ lại nhanh, vậy căn bản là không có cách đào thoát. Tại Liễu Thừa Phong ánh mắt hoảng sợ bên trong, kim sắc hỏa hải một chút đem nó bao phủ. Một cỗ xa so với trước đây nóng bỏng vô cùng khí tức tàn sát bừa bãi mà ra, mang theo khí thế kinh người áp bách xuống. Hình như một tòa núi lớn trấn áp tại Liễu Thừa Phong trong lòng, làm cho hô hấp của hắn cũng ngưng trệ. Chết tiệt. Tại đây cỗ kinh khủng linh hồn chi lực hội tụ mà thành kim sắc hỏa hải trong, Liễu Thừa Phong há mồm phun ra máu tươi. Trên người hồng ánh sáng đại thịnh, liều mạng ngăn cản. Những người khác nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi muôn phần. Lâm Sơn Hải giờ phút này không khỏi sợ hãi thán phục. Nay cố kinh khủng linh hồn chi lực lại ảnh hưởng hiện thực. Thủ đoạn như vậy, ai có thể ngăn? Kim sắc hỏa hải trấn áp tất cả, chẳng những phong tỏa Liêu Thừa Phong tất cả đường lui, cũng đem nhục thể của hắn nhóm lửa, đây là đáng sợ lôi hỏa chi lực, càng ẩn chứa một cố kinh khủng hủy diệt chi lực. Liêu Thừa Phong lần đầu tiên ngửi được mùi vị của tử vong. Mà Khương Thần thân hình đã xuất hiện ở kia Liêu Thừa Phong phía trên, Khương Thần trên người đáng sợ sát ý chen ép cho hắn toàn thân linh lực cũng có một loại dấu hiệu tiêu tán. Khương Thần lần nữa bước ra một bước, thình lình ở giữa lấy ra một thanh giữ tận đại đao. Đao minh như rồng, không chút do dự hướng phía Liêu Thừa Phong một đao chém tới, đao thế chấn áp tất cả, Liêu Thừa Phong không thể động đậy. Không. Giờ khắc này, Liêu Thừa Phong biến sắc, mặc cho hắn mạnh hơn, cũng muốn tại một đao kia bên trong diệt tuyệt sức sống. Tu vi của hắn tổn hao nhiều, đối với Khương Thần này đỉnh phong một đao dường như không có nửa điểm sức phản kháng. Mắt thấy Liêu Thừa Phong thì phải bỏ mạng tại Khương Thần đao hạ, đúng lúc này, Liêu Thừa Phong trên người tràn ra một luồng khí tức kinh khủng, trước người hắn hư không đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Tiếp theo thì có một đạo hư ảo thân ảnh màu xám hiện hiện. Thân ảnh này bao trùm lấy một bộ trường bào màu đen, vẻn vẹn lộ ra một đôi đen nhánh con mắt, lóe ra lạnh băng mà hung ác chỉ riêng mang. Làm thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Khương Thần rõ ràng cảm giác được toàn bộ thế giới cũng trở nên âm u lên, giống như bị bóng tối bao trùm. Thân ảnh này không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, thậm chí không có tiếng hít thở. Hắn tồn tại nhường Khương Thần cảm giác được một loại khí tức tử vong. Tại hắn xuất hiện sau đó, hướng phía Khương Thần chậm rãi duỗi ra một trường, dùng sức nhấn một cái. Ầm ầm. Hư không rung lắc, Khương Thần sắc mặt đột biến. Hắn cảm giác được một cỗ không thể cãi lại ý chí giáng lâm đến trên người hắn. Tất nhiên cả người hắn cuốn ngược ra ngoài, một trường kia rơi xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp truyền lại hư không, đánh tan hắn kim sắc hỏa hải. Khương Thần phun ra một ngụm máu tươi, dưới một trường này, hắn cảm nhận được một cỗ căn bản không cách nào ý chí chống cự. Như là thiên địa chi uy, muốn đem hắn diệt sát ở đây. Tại đây cỗ kinh khủng ý chí dưới, Khương Thần nhục thân cùng linh hồn cùng nhau vênh minh, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Chương 246, ý chí thối biến. Sát tâm kiên quyết. 2, chương 246, ý chí thối biến. Sát tâm kiên quyết. 2. Tuyệt đối là thần thông cảnh. Khương Thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được thần thông cảnh đáng sợ. Tiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh chênh lệch giống như trời cùng đất. Ngươi là người phương nào? Khương Thần gầm thét, nổi giận đùng đùng. Phía trên hư ảnh thì là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn xem Khương Thần ánh mắt giống như đối đãi một con giun dế đồng dạng. Chết. Một cỗ kinh khủng ý chí giáng lâm đến Khương Thần trên người, giờ khắc này ở hắn tinh thần thức hải bên trong, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc nổi lên bốn phía. Khương Thần tinh thần thức hải thế giới vậy mà bắt đầu sụp đổ. Dù là của hắn linh hồn lực lượng vượt xa thiên nhân cảnh đại viên mãn, có đó không thần thông cảnh mênh mông như biển ý chí giới, cũng không thể không buôn hội. Cố ý chí này muốn ma diệt hắn tất cả tồn tại, nhường hắn bình thế không được siêu sinh. Khương Thần khỏe miệng tràn ra máu tươi, giống như thần thiết nhục thân bắt đầu sụp ra từng đạo dữ tợn miếng máu. Thể nội huyết nhục dường như cũng không chịu nổi này cổ vô hình ý chí, vậy mà bắt đầu hòa tan. Phải chết sao? Đối mặt cố lực lượng này, Khương Thần căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình cùng linh hồn dần dần mục nát, mất đi. Nguyên lai, tử vong là loại cảm giác này. Khương Thần liễu diễu tự nói, ngay cả chính hắn cũng hơi kinh ngạc, đối mặt tử vong, hắn lại có chủng bình hòa tâm tính. Nhưng ta chết được như thế không cam lòng, nếu là cùng giai tu sĩ giết ta, ta không hề lời oán giận, có thể thần thông cảnh cũng dám tham gia. Ta mà chết vong, chắc chắn hóa thành tối dữ tợn ác quỷ, thể muốn tiêu diệt ngươi. Giờ phút này trong mắt của hắn bộc phát ra vẻ điên cuồng, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, có nóng hổi huyết châu không ngừng nhỏ xuống. Hắn thế giới tinh thần cho dù châu đang sụp đổ bên trong, giờ phút này cũng vô pháp làm cho thân thể của hắn có chút hối lượng. Khương Thần trên người có ngập trời tử vong khí tức tràn ngập. Không thể không nói, tôi tới gần tử vong thời điểm, cũng là cảm ngộ tử vong quy tắc thời cơ tốt nhất. Khương Thần giờ phút này đối với tử vong quy tắc chi đạo đã hiểu nhanh chóng kéo lên. Nếu để cho hắn một chút thời gian, tuyệt đối năng lực lĩnh ngộ ra thuộc tại chính mình tử vong quy tắc chi lực. Thế giới tinh thần của hắn bên trong, nương theo lấy tử vong tâm ý tràn ngập, tất cả tinh thần thức hải dần dần bao trùm một lớp bụi mịt mờ khí tức. Thoáng qua trong lúc đó, Khương Thần lại không một tia sinh mệnh khí tức, hai mắt cụp xuống, để người không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Khương Thần, sư đệ. Xa xa Bạch Dạ, Huyền Tung hét lớn, một màn này biến hóa quá nhanh, đã đưa bọn họ đến bây giờ mới phản ứng được. Giờ phút này, Lâm Sơn Hải mấy người cũng tại trong lòng người thở dài, cho dù như là Khương Thần bực này lịch thiên yêu nghiệt, thiên tư tung hành, ở trong mắt thần thông cảnh cũng là như là kẻ như run rế. Như Khương Thần dạng này thiên tài, nếu là trưởng thành, tuyệt đối năng lực dẫn đầu Huyền Vũ Tông đi về phía huy hoàng. Đáng tiếc không có nếu như, một đời thiên tiêu như vậy vẫn lạc. Trong lòng của bọn hắn, không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Khương Thần như vậy thân tử đạo vẫn thời điểm, chỗ mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím. Vòng xoáy này xoay chậm chậm, phát ra một cỗ sâu không lường được ý chí khí tức. Mọi người đều kinh, tất cả đều trầm ngâm nhìn lại. Đó là cái gì? Ông. Đột ngột, một đạo nhàn nhạt vụ vụ âm thanh trong hư không vang lên. Khương Thần ấn đường vòng xoáy bên trong đột nhiên bắn ra một đạo màu tím ánh sáng. Đột ngột hư không bặm mẹo, giờ khắc này, một cỗ khiến cho mọi người cũng tâm thần chấn động mãnh liệt đáng sợ ý chí giáng lâm đúng lúc này, một đạo màu tím hư ảnh im lặng xuất hiện, chính là Tiên Phong Đạo Cốt Thiên Toàn lão nhân. Thiên Toàn lão nhân hiện thân sau đó, nhìn thấy Khương Thần thời khắc này thảm trạng, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh băng sát ý điên cuồng. Lập tức, trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra một cỗ kinh khủng ý chí lực lượng, hướng phía kia thân ảnh màu đen đè ép mà đi. Ông, hai đại thần thông cảnh ý chí giao phong có thể giữa trời đất mơ hồ truyền đến cắt cứ cảm giác. Lão tứ, việc này qua. Thiên Toàn lão nhân truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Hắn ở đây Khương Thần lưu lại một đạo thần niệm, chính là vì dự phòng Khương Thần gặp được thần thông cảnh cường giả tập sát. Như Khương Thần tại cùng cảnh giới trong cảnh ngộ nguy cơ sinh tử, hắn đạo này thần niệm cũng sẽ không hiện thân. Là đệ tử của hắn, nếu là ở cùng cảnh nội bị người đánh bại, vậy quản không được người khác. Tiểu bối ở giữa sự việc, liền để bọn tiểu bối tự mình giải quyết, ngươi nếu là ra tay, này tính chất thì thay đổi. Thiên Toàn lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Lão nhị, đệ tử của ngươi nghĩ muốn giết ta Đồ Nhi, ta ha có thể ngồi yên không quản. Liêu Thừa Phong phía trên áo bào đen thân ảnh lạnh lùng đáp lại. Lúc trước đệ tử ngươi nghĩ muốn tiêu diệt Khương Thần, lão phu không cũng không có xuất thủ tương trợ, ngươi đây là đang phá làm hư quy củ. Giọng Thiên Toàn lạnh nhạt vô cùng, nghe không ra một tia tâm tình chợt trợn. Ta mặc kệ cái gì quy củ, dám giết đệ tử ta, liền chờ chết. Màu đen hư ảnh lạnh băng trả lời, trong lời nói toát ra bá đạo tâm ý, hắn thân làm thần thông cảnh cường giả, quả thực có bản sự này cùng sức lực. Hắn là chế định quy tắc người, tự nhiên có thể tùy tiện trà đạp quy tắc. Chẳng qua lão nhị ngươi tất nhiên xuất hiện, vậy ta thì cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Màu xám hư ảnh trầm ngâm nói, hắn vậy hiểu rõ đối phương đáng sợ. Để cho ta đệ tử này rời đi, việc này như vậy coi như thôi. Thiên Toàn lão nhân đứng chắc tay, đứng thẳng giữa hư không, dưới chân chân không bặm mẹo, hình như dẫm đạp tại kiên cố trên mặt đất. Hắn bình hòa ánh mắt giờ phút này lại bắn ra đến khó mà nhìn thẳng hàn quang. Vậy ngươi nhưng có biết, Khương Thần vậy là đệ tử của ta. Ngươi thì tính là cái gì, vậy dám đụng đến ta đệ tử. Ngươi nếu là không tuân thủ quy tắc, vậy liền để lão phu dạy dỗ ngươi. Lão phu nói, tiểu bối ở giữa sự việc, liền để tiểu bối tự mình giải quyết, bất kỳ người nào cũng không cho phép nhúng tay. Thiên Toàn lão nhân giọng nói càng phát ra bình thản, tại đây bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa ngập trời chi nộ. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu tử quang hiện hiện, nhường này tứ phương thiên địa cũng ngưng lưu chuyển. Không gian chi đạo. Ngươi. Áo bào đen hư ảnh một trận rung động không thôi. Hắn nhưng là rất rõ ràng không gian chi đạo đáng sợ, lĩnh ngộ không gian chi đạo tu sĩ tuyệt đối có quét ngang cái khác cùng cảnh tu sĩ sức lực cùng thực lực. Giờ khắc này, cho dù hắn cùng là thần thông, đối mặt hung hăng như vậy Thiên Toàn lão nhân, hắn không thể không nuốt xuống một hơi này. Cùng lúc đó, một đạo tiếng vang lanh lảnh lại khiến cho hai đại thần thông ý chí chú ý, chỉ nghe thấy trên người Khương Thần có rõ ràng vỡ tan tiếng vang lên. Thanh âm này hình như cứng rắn vỏ trứng bắt đầu sinh ra vết nứt, sau đó này vết nứt đang không ngừng lan tràn. Theo cái này từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, một cỗ tân sinh ý chí khí tức đột nhiên xuất hiện tại tứ phương trong. Cỗ ý chí này khí tức tinh khiết vô cùng, càng mang theo một cỗ tiên thiên thai tức chi khí, sẽ không thì vết. Bắt được cái này loạn khí tức, Thiên Toàn lão nhân trong con ngươi tách ra kinh người chỉ riêng mang, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng mỉm cười. Này là linh hồn ý chí xảy ra thuế biến sau đó tinh thần ý chí đem hội trở nên càng thêm cường đại. Trọng yếu hơn là Khương Thần linh hồn đã đản sinh ra tiên thiên khí tức, bước vào thần thông cảnh khả năng tính đều sẽ đây tu sĩ khá lớn. Loại ý chí này thuế biến, chỉ có lĩnh hội sinh tử mới lộ xác ra tiên thiên khí tức, nhường tự thân ý chí không một hạt bụi. Thiên Toàn rất hài lòng, hắn nguyên bản là nghĩ muốn nhờ sinh tử đến ma luyện Khương Thần. Hắn nhìn ra được Khương Thần bây giờ ý chí tu vi đã bạo đã tăng tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn thần thông cảnh. Giang giác, Khương Thần trên người tinh thần thức hải bỗng nhiên tỏa ra tinh khiết vô cùng tiên thiên khí tức. Tại thời khắc này, Khương Thần ý thức trong chốc lát khôi phục. Tại ý hắn biết trở về trong nháy mắt, bất kể thiên địa linh khí hiện lên mà đến, rót vào tứ chi bách hải của hắn, chữa trị vết thương trên người hắn vẫn. Trong chốc lát, Khương Thần huyết đục vậy, trong nháy mắt chốc ra. Khương Thần vậy mở ra hai mắt, sau đó liền gặp được phía trên Thiên Toàn sư tôn. Sư tôn, là ngươi đã cứu ta, là chính ngươi cứu được chính ngươi. Thiên Toàn lão nhân thản nhiên nói. Tìm đường sống trong chỗ chết, tâm linh của ngươi bị tử khí lan tràn, vốn nên vĩnh ham trầm luân, là ý chí của ngươi thể biến, cứu được chính ngươi. Khương Thần nghe vậy gật đầu một cái, ngay đầu tiên, hắn vậy cảm thụ đến chính mình bành trướng như biển linh hồn chi lực. Hiện tại, ngươi đã tỉnh, nói cho vi sư, ngươi muốn làm gì? Thiên Toàn lặng lặng chờ đợi Khương Thần trả lời chắc chắn. Mà Liễu Thừa Phong phía trên áo bào đen thân ảnh vậy tại lúc này rơi vào trầm mặc. Lãnh băng đồng tử nhìn chăm chú Khương Thần, muốn xem hắn lựa chọn như thế nào. Giết hắn. Khương Thần không có một chút do dự, nhìn Liễu Thừa Phong thân ảnh kiên quyết đáp lại. Là Liễu Thừa Phong trước trêu chọc hắn, nếu là hắn thực lực không đủ, chết thế nhưng chính mình. Đối đãi địch nhân, Khương Thần từ trước đến giờ không có nhân từ nương tay. Khương Thần, ngươi cũng đã biết Liễu Thừa Phong là lão phu đệ tử, ngươi nếu là tha cho hắn một mạng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngược lại sẽ ban cho ngươi một phen tạo hóa. Kia áo bào đen hư ảnh hai mắt tách ra khiếp người quan mang, nhưng lại bị Thiên Toàn trên người tử quang hóa giải, không còn tồn tại. ta cho hắn cơ hội, là chính hắn không có chân quý. Khương Thần trong mắt híp lại, ý chí thuế biến sau đó, thần trí của hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Liên phảng phất trước mắt thần thông cảnh đại năng ý chí, đã không cách nào làm cho hắn khuất phục. Ngươi nếu là giết hắn, ngày sau một sáng bước vào thần thông cảnh thời điểm, ta chân thân đem sẽ đích thân ra tay diệt sát ngươi, cho đến lúc đó, thiên toàn vậy không có lý do gì ngăn cản ta. Áo bào đen thân ảnh vô cùng băng lãnh, tràn đầy trần trụi sát ý, nếu không phải thiên toàn hiện thân, hắn đã sớm diệt sát trước mắt cái này nhỏ bé tồn tại. Ta chờ ngươi. Khương Thần nhìn áo bào đen thân ảnh một chút, cũng không một tia vẻ sợ hãi. Rất tốt. Áo bào đen hư ảnh do dự một lát, lạnh lùng liếc nhìn Khương Thần một cái, ý chí bắt đầu tiêu tán. Thiên toàn vậy thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, hắn hư ảnh dần dần tiêu tán, rất nhanh bầu trời khôi phục nguyên dạng. Ở những người khác kinh hãi vô cùng ánh mắt, chỉ thấy Khương Thần trong mắt toát ra kim sắc thần hỏa, thoáng qua lúc thì triệt để giết thuật gió. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 247, thần thông quảng đại thuần dương công. 1. Chương 247, thần thông quảng đại thuần dương công. 1. Hắn đây là đang tự chịu diệt vong. Nhìn thấy Liêu Thừa Phong cơ thể hóa thành cho tàn, Lâm Sơn Hải toàn thân lạnh bướt, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ dẫn tới tông môn chấn động, giết chết một tên phong chủ còn không phải thế sao một chuyện nhỏ. Lưu lại chiến trường tích phân, các ngươi có thể rời đi. Khương Thần liếc Lâm Sơn Hải mấy người, trong mắt có tinh khiết quang mang lưu chuyển. Ý chí thuế biến sau đó, linh hồn của hắn càng biến đổi thêm thuần túy, nói ra vậy đại biểu ý chí của hắn. Đi Lâm Sơn Hải đám người hơi biến sắc mặt, nhưng mà mặc dù có lời oán giận, cũng không dám biểu lộ mảy may. Ngay cả Liễu Thừa Phong đều bị Khương Thần giết chết, còn có cái gì là hắn không dám làm? Mấy người lưu hạ thân phận lệnh bài sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi. Cường giả vi tôn trong thế giới, chỉ có thực lực mới là căn bản. Khương Thần nhìn mấy người rời đi, trong mắt bình tĩnh như nước, đã trải qua sinh tử, tâm cảnh của hắn cùng ngày xưa đã không đồng dạng. Sư đệ, bảo trọng. Huyền Tùng hướng Khương Thần tạm biệt sau đó, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù trầm mặc ít nói, có thể hôm nay kiến thức cảm nhận được người khác cường đại, tự thân cũng có cảm giác cấp bách. Nhận Khương Thần kích thích, hắn nghĩ muốn nhờ sinh tử chém giết ma luyện tự thân, để cho mình càng biến đổi mạnh. Giờ phút này, trên trận chỉ còn lại Khương Thần cùng Bạch Dạ hai người. Khương Thần lập tức nhìn về phía trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Bạch Dạ nhìn quả thật rất đẹp, răng trắng như ngọc, nhẹ nhàng như gió. Trải nghiệm trước đó chiến đấu, khí tức của nàng cũng có chút suy yếu, không chờ Khương Thần lên tiếng, Bạch Dạ thì dẫn đầu nói: "Đừng tưởng rằng ngươi lại mạnh lên có thể không kiêng nể gì cả, chờ đó cho ta, tu vi của ta rất nhanh vậy có thể đột phá, đến lúc đó nhất quyết cao thấp." Khương Thần nghe vậy lộ ra nụ cười, gật đầu một cái: "Được." Bạch Dạ rời đi, nàng thân làm giao chỉ phong phong chủ, có sự kiêu ngạo của mình, đương nhiên sẽ không liên thủ với Khương Thần. Khương Thần đưa tay một nắm, đem Liễu Thừa Phong đám người điểm tích lũy tất cả đều chuyển rời đến thân phận của mình lệnh bài sau đó. Thân hình dần dần chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Dưới đáy màu đen trên mặt biển hiện ra âm trầm chỉ riêng mang, như là một ngụm vực sâu thôn vệ nhìn tất cả ánh sáng sáng. Theo tất cả khí tức biến mất sau đó, sóng biển đánh ra âm thanh cũng biến thành trầm thấp mà u ám. Rất nhanh tất cả trên mặt biển không có một tia gợn sóng, chỉ có màu đen gợn sóng tại hơi rung nhẹ, để người cảm thấy một cô vô hình cảm giác áp bách. Hai canh giờ sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ theo trong hư vô chậm rãi đi ra. Thân ảnh này toàn thân hiện ra màu đen, nhưng toàn thân lại là trong suốt long lanh, giống như ngọc thạch bình thường, chỉ có trên mặt của hắn mới có thể nhìn thấy một chút huyết đủ. Hơi thở của tử giả biến mất. Thân ảnh này âm thanh băng hàn vô cùng, vừa mới mở miệng thì khiến phía dưới trong vòng trăm dặm nước biển toàn bộ ngưng kết thành hòn đá. Dám giết ta Thạch Ma nữ nhân, mặc kệ ngươi là người phương nào, cũng chỉ có một con đường chết. Người này là Thiên Ma Tông 108 ma tử bên trong Thạch Ma, hắn thực lực đứng hàng Thiên Ma Tông thế hệ tuổi trẻ trước ba cấm kỵ nhân vật. Thiên Ma Tông cùng Huyền Vũ Tông một năm này trong chiến tranh đầu, thạch trong ma thủ đã lây dính vô số đầu sinh mệnh. Càng là hơn diện sát trọn vẹn 7 vị Huyền Vũ Tông phong chủ, vô số tên đệ tử, hắn chi hung danh, chuyển khắp tất cả hải đảo quận. Trên người người này huyết mạch càng là hơn đặc biệt, là thạch trung sinh linh, nhục thân ngang ngược, vạn pháp bất xâm. Thạch Ma trong mắt tách ra lạnh băng sáng bóng, hắn nâng lên hai tay, trong đó có hắc bạch nhị khí tràn ngập xen lẫn. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, sau một lát, hắn mở hai mắt ra. "Huyền Vũ Tông người, ta muốn ngươi chết không yên lành." Sau đó trên người hắn tách ra nồng đậm hào quang màu đen, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Bên kia, Khương Thần cũng không có lựa chọn cùng tông môn những người khác hội hợp. Hắn thúc đẩy tinh thần thức hải linh hồn chi lực, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại sau đó, giáng lâm một tòa tiểu hải đảo phía trên. Tòa này tiểu hải đảo bao quanh nhìn bãi đá ngầm cao thấp xen vào nhau, hình dạng khác nhau. Có giống như dao mũi nhọn đột ngột, có thì giống cột đá một thẳng tắp. Nước biển tại đá ngầm ở giữa kích động, phát ra rất nhỏ tiếng ồn ào. Trên đảo thảm thực vật tươi tốt, cây xanh râm mát, hoa mùi thơm khắp nơi. Khương Thần thần thức chi lực khẽ quét mà qua, đem toàn bộ hải đảo bao phủ. Xác nhận không có gặp nguy hiểm sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo ẩn nấp cấm chế không ngừng toát ra, rất nhanh liền bao trùm cả tòa tiểu hải đảo. Khương Thần hướng xuống nhìn lại, lúc này tiểu hải đảo đã biến mất không thấy gì nữa. Vì hắn bây giờ cấm chế tạo nghệ cùng linh hồn ý chí, năng lực phát hiện tòa này tiểu hải đảo người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần lúc này mới hướng xuống bay đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhanh chóng mở một tận nấp độc phủ, lúc này mới xoay quanh ngồi xuống. Khương Thần nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 900. Thuộc tính điểm: 310.408. Kỹ năng: Hành tự bí, Đao tự bí, Mãnh hổ quyền, Viên mãn không, 10. Hòa độc trưởng, Viên mãn không, 10. Thuần Dương Công, Thiên Địa Hợp Nhất Không, 100000. Lôi Đế, 31 vạn điểm thuộc tính. Khi nhìn thấy thuộc tính bảng điều khiển phía trên thuộc tính điểm, cho dù Khương Thần bây giờ tâm thái, cũng không khỏi được hơi lộ ra kinh sợ. Chẳng qua hắn ngủ say này thời gian một năm bên trong, chết tại hắn nhục thân thần uy ở dưới hải ách thú vô số kể. Tự nhiên góp nhặt nhiều như vậy thuộc tính điểm. Đối với người khác mà nói, hải ách thú tính là một loại thai ách tồn tại. Đúng không Khương Thần mà nói, này hải ách thú quả thực là vận may của mình tinh á tiêu hóa những thứ này thuộc tính điểm, tuyệt đối năng lực tăng lên cực lớn thực lực của mình. Khương Thần hơi bình phục một hạ tâm tình, hắn nhìn thấy lượng HP của mình vậy đã tới 900 đại quan. Cùng so với một lần trước trọn vẹn tăng lên 9 lần sau khi. Điều này đại biểu đột phá thiên nhân cảnh sau đó, nhục thể của hắn lực lượng đã tăng lên tới một cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, lập tức mạo xương đầy mong đợi nhìn về phía Thuần Dương Công. Thuần Dương Công là gốc rễ của hắn chi pháp, mỗi lần thêm điểm Thuần Dương Công sau đó, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Đồng thời mượn nhờ Thuần Dương Công, Khương Thần đối với Thuần Dương chi đạo cảm nộ càng phát ra khắc sâu. Lần nữa thêm điểm Thuần Dương Công về sau, có thể khiến cho ta triệt để lĩnh ngộ Thuần Dương quy tắc chi lực, nhường tu vi của ta tăng lên. Khương Thần biết rõ thần thông cảnh đại năng trô đáng sợ, hắn đã đắc tội Liêu Thừa Phong sư tôn. Chỉ có nắm chặt thời gian càng biến đổi mạnh, mới có thể không sợ đem muốn tới nguy cơ. Hắn không có chút gì do dự, nhìn Thuần Dương Công, tưởng tượng thấy dùng sức mãnh điểm. Bịch. Khương Thần chỉ cảm thấy trong mắt thuộc tính bảng điều khiển ầm vang chấn động, lúc này hắn tinh trong biển thần thức đột nhiên hiện lên từng đạo ánh lửa. Hỏa quang kia vô cùng vô tận, một sợi lại một sợi theo tinh thần thức hải thiên địa tụ đến, hóa thành óng ánh nhất thần hoa, chiếu sáng Khương Thần tinh thần thức hải thế giới. Tại đây vô tận trong ngọn lửa, ngồi xếp bằng một tôn màu vàng kim sinh linh. Này màu vàng kim sinh linh chính là Khương Thần linh hồn hóa thân, hắn xoay quanh tại vô tận trong ngọn lửa, dường như hóa thành một tôn lò luyện, bắt đầu tiếp nhận thuần dương chi đạo tẩy lễ, tự thân đang tiến hành một loại khó mà diễn tả bằng lời biến hóa. Cùng lúc đó, trên người Khương Thần vậy bắt đầu bốc cháy lên lửa cháy hung hực, đó là thuần dương chi đạo chân thực hiện hiện. Hỏa quang kia lệnh sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Khương Thần giờ phút này dường như hóa thành một tòa hỏa lò, bị vạn đạo hỏa quang bao vây lấy, như là hỏa diễm đế vương, dáng vẻ trang nghiêm, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Nương theo lấy thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, Khương Thần đối với thuần dương chi đạo cảm nộ càng phát ra khắc sâu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trong có một chiếc lại một chiếc thần đăng phát sáng lên, vạch phá hắc ám. Chương 247, thần thông quảng đại thuần dương công. 2, chương 247, thần thông quảng đại thuần dương công. 2, đây là ẩn nó ở máu thịt bên trong tiềm lực, giờ phút này bắt đầu toàn bộ muốn hồi phục lại. Đây là một loại đánh vỡ nhục thân gia tỏa, đột phá trời xanh giam cầm thể biến. Thế gian đại đạo vô tận, có người nói 3000 đại đạo, cũng có người cho rằng đạo pháp vô tận, đến mãi không hết. Nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ mỗi một loại nói, tuyệt đối có thể khiến cho tự thân thể lực tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Thực chất, mỗi một loại đạo đại biểu một loại phương hướng, một cái thông hướng bị ngạn, thông suốt sinh mệnh của chân trời đường. Mà Khương Thần giờ phút này vô cùng rõ ràng, hắn bây giờ đang lĩnh ngộ đạo chính là thuần dương chi đạo. Hắn bất động như tùng, vững như tảng đá, cơ thể hóa thành lò luyện, đang điên cuồng thôn phệ tất cả ánh lửa. Khương Thần huyết nhục đang phát sáng, như là một căn côn. Mà thì là muốn đánh vỡ này nhục thân ra tỏa, nhường tiềm ẩn bên trong chân ngã đột phá nhục thân cực hạn. Hỏa diễm thịnh vượng, thiêu đốt Khương Thần, rèn luyện thân thể. Đây là gần như thực chất thuần dương chân hỏa, chỉ có lĩnh ngộ được thuần dương chi đạo đến cảnh giới nhất định tu sĩ, mới có thể dẫn tới thuần dương chân hỏa rèn luyện thân thể. Khương Thần toàn thân phát sáng, tỏa ra một loại thần bí khó lường khí tức. Hắn thể nội như là có một tôn ẩn nấp tồn tại đáng sợ muốn bị tỉnh lại bình thường, càng phát để người kính sợ. Ẩn nó ở huyết nhục chi trung thần đèn lấp lánh, trong chớp mắt trong cơ thể hắn một nửa khu vực phát sáng lên. Tại thời khắc này, Khương Thần trước kia hiện ra sợi tóc màu xám giờ phút này trong nháy mắt trở thành nồng đậm trực tiếp màu đen. Giờ phút này máu của hắn tại đây cố rèn luyện trong đã xảy ra lộ sắc kinh người, có nồng đậm thuần dương khí tức. Tiếng sấm ầm ầm, vẻn vẹn là nhục thân, thì có một loại trí cường khí tức tràn ngập. Nhưng tiêu hao dòng dã 10 vạn điểm thuộc tính sau đó, Khương Thần toàn thân huyết nhục run run, xương cốt rát băng rung động. Oanh một tiếng, trong cơ thể hắn tất cả thần đăng cũng nháy mắt hừng hực, trong nháy mắt bị điểm phát nổ. Giờ khắc này Khương Thần huyết nhục cũng giống như bắt đầu cháy rừng rực. Vù vù to lớn hỏa mang giống như tiên quang, trong nháy mắt này, Khương Thần chỗ tòa này tiểu hải đảo trong nháy mắt bị vô tận ánh lửa chiếu sáng. Xung quanh trong vạn dặm sinh linh cũng tại run rẩy, chúng nó rõ ràng cảm giác được ở đâu có một tôn như thần ma bình thường thân ảnh ngẩng đầu mà đứng. Thân ảnh này tóc đen đầy đầu bay múa, tại trong ngọn lửa sừng sững. Tại đây thuần dương chân hỏa rèn luyện trong, Khương Thần tu vi vậy triệt để củng cố tại thiên nhân trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Khương Thần mở ra hai mắt, vô tận ánh lửa nhanh chóng hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Tại trong nháy mắt, toàn bộ chui vào Khương Thần thể nội. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, phát giác được thể nội truyền đến biến hóa kinh người, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn lần nữa nhìn về phía thuộc tính bảng điều khiển. Tính danh: Khương Thần. Sinh mệnh: 1200. Thuộc tính điểm: 210408. Kỹ năng: Hành tự bí. Đao tự bí. Mãnh hổ quyền: Viên mãn không, 10. Hỏa độc trưởng: Viên mãn không, 10. Thuần Dương Công: Thần thông quảng đại không, 500000. Lôi Đế. Lúc này Thuần Dương Công lại đề thăng một cảnh giới, đạt đến thần thông quảng đại chi cảnh. Khương Thần đối với Thuần Dương chi đạo cảm ngộ đồng dạng đạt đến một không thể tưởng tượng tình trạng. Chính như cùng Thuần Dương Công cảnh giới, hắn hôm nay từng chiêu từng thức đều có thể bổ sung thuần dương chi đạo, khiến cho chiêu thức thuật pháp đạt được thăng hoa, đến gần vô hạn thần thông chi pháp. Nay còn không chỉ, Khương Thần nhục thân cũng nhận được thuần dương chân hỏa rèn luyện, nhục thân chi lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tu vi nhìn như không có tăng lên bao nhiêu, chắc chắn thực chiến lực đã tăng lên gấp bội. đây là một loại cực kỳ đáng sợ tăng lên, vì hắn tiên nhân trung kỳ tu vi, có khả năng bạo phát ra chân thực chiến lực đã đến gần vô hạn thần thông cảnh. Hắn hôm nay, nếu để cho hắn ở đây gặp được tử gia cái đó cấp bậc tu sĩ, Khương Thần một quyền thì có thể để cho bốc hơi. Tiếp tục, thuộc tính điểm còn có rất nhiều, đã đầy đủ đem mãnh hổ quyền cùng hỏa độc trưởng tăng lên tới cực hạn. Khương Thần nhìn về phía mãnh hổ quyền, tưởng tượng thấy ở tại phía sau dùng sức mãnh điểm. Tại hai khắc đồng hồ sau đó, hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra khiếp người quan mang. Tiêu hao hơn một vạn thuộc tính điểm sau đó, cuối cùng đem mãnh hổ quyền biến thành diện sinh quyền pháp. Này diện sinh quyền vừa ra, tịch diệt tất cả sinh linh. Tiếp đó, Khương Thần bắt chước làm theo, lần nữa tiêu hao hơn một vạn thuộc tính điểm sau đó, đem hỏa độc trưởng biến thành trưởng trung thế giới. Phương pháp này vừa ra, trưởng duyên sinh diệt. Là lúc rời đi. Khương Thần nhìn về phía trên chân trời. Bây giờ chính mình, không nói thiên nhân cảnh vô địch, nhưng tuyệt đối chưa có địch thủ. Khương Thần dự định trước đến tiền tuyến chiến trường, bất kể như thế nào, hắn cũng coi là Huyền Vũ tông người, tự nhiên cũng phải vì tông môn ra một phần lực. Khoảng cách tiểu hải đảo trăm vạn dặm bên ngoài, một tòa khổng lồ đảo tự, tòa hòn đảo này có rộng lớn hải vực cùng hùng vĩ dãy núi. Hoang mang sơn mạch, ít ai lui tới, thê lương khí tức trong không khí chảy xuôi. Nơi này khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, lão đằng bàn cây, cứng cáp như rồng, từng đầu rủ xuống tới. Đảo này là Huyền Vũ tông một căn cứ địa, trong đó có vô số Huyền Vũ tông đệ tử, càng có 3 tên phong chủ cấp cường giả trấn thủ. Là tiên tuyến chiến trường cung cấp mạnh mà hữu lực ủng hộ. Hững. Nhưng vào lúc này, dãy núi chỗ sâu truyền ra ngoài trầm muộn tiếng gào hét, chấn động đến tứ phương cành lá rì rào mà rơi. Phía trên chân trời một tảng lớn bóng đen lướt qua, đó là một loại toàn thân đen nhánh, bốn liền đuôi rắn, hai cánh triển khai đủ có dài chừng 10 trượng vài điều. Đúng lúc này, tòa hòn đảo này khẽ chấn động, phản phất có cái gì hung thú từ phương xa vào tới. Chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, tất cả Huyền Vũ tông đệ tử cũng ánh mắt đột biến, chằm chằm vào phía trên. Đó là hai người chỉ là một thân ảnh, ở chân trời cất bước. Một người lại làm cho tất cả Huyền Vũ tông đệ tử cũng sinh ra một cố vạn thú buôn đằng chi thế. Có địch nhân tập kích. Giờ khắc này, Huyền Vũ tông đệ tử tất cả đều ngạc nhiên vô cùng. Người tới tuyệt đối là một vị cường đại đến cực hạn nhân vật. Cho dù người kia còn ở chân trời, có thể một thân khủng bố uy áp làm cho nơi đây tất cả mọi người trong lòng run rẩy, cảm nhận được rõ ràng một loại sâu nặng sát cơ. Tất cả mọi người tập trung vào đạo thân ảnh này, những nơi đi qua, phòng hộ đại trận trong nháy mắt bị xé nứt. Lập tức hiện ra một thân ảnh hùng vĩ, này người thân hình cao lớn, đỉnh đầu sinh ra hai con cầu khúc thô to sừng thú. Như một tôn ma thần từ phía trên giáng lâm mà đến, có thể tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Này uy áp như là một tòa núi lớn hoành áp đi qua, chỉ là khí cơ thì khiến người ta ngạt thở. Thiên Ma Tông ma tử, Hắc Long. Rất nhiều trong lòng người lộ bộ giật mình, nhận ra thân phận của người này. Hắc Long, Thiên Ma Tông ma tử trong tồn tại đáng sợ, luận thực đủ sức để xếp vào 3 vị trí đầu. Phúc. Nhanh đi báo tin phong chủ đại nhân. Không ít Huyền Vũ Tông đệ tử hô to. Nhưng vào lúc này, một mảnh huyết vũ vây tạc, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, tập trung vào phía trước. Hắc Long thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, thoáng qua thì giáng lâm trong hòn đảo này. Dấu thật sâu. Hắc Long ngẩng đầu lên, hiện ra một tấm trẻ tuổi mặt. Mi tâm của hắn sinh ra một mảnh vải đen, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bén nhọn lại băng hàn. Hắn trong con ngươi tràn ra lãnh mang, xứ đến vô số tâm linh người rung mạnh, nhịn không được lùi ra ngoài. Thậm chí có người căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này, nhịn không được quỳ lạy xuống dưới. Huyền Vũ tông người, một tên cũng không để lại. Hắc Long hắn nhìn qua rất trẻ trung, đỉnh đầu hai cây sừng thú cầu khúc hướng thiên, thô to mà hữu lực. Hắn đứng như một tôn ma thần, thân thể màu đồng cổ lưu động bà quang, phát ra đến khí tức kinh người. Làm càn, ngươi thật sự coi chính mình vô địch không? Một người trung niên nam nhân từ trong đám người dậm chân về phía trước, hắn toàn thân khí cơ phun trào, thiên nhân đại viên mãn tu vi hiện lộ không bỏ sót. Tay hắn cầm một cây hắc sắc đại kích, lưỡi kích sáng như tuyết, chiếu rọi ra một mảnh huyết quang. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, hôm nay đổi mới có chút đổi, lỗi chính tả trước càng sao sửa. Chương 248, Đồ Long. 1. Chương 248, Đồ Long. Một, ta Huyền Vũ tông địa bàn chưa từng đến phiên ngươi lớn lối như thế. Trung niên nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, vừa hiện thân thì triển lộ ra toàn bộ tu vi. Hắn biết rõ đối phương đáng sợ, nếu là có lưu dư lực, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Hắc Long huyết mâu bén nhọn, nhìn người tới cười lạnh nói: "Nơi này khi nào thành Huyền Vũ tông địa bàn? Ngàn năm trước, đây là thuộc về ta Thiên Ma tông lĩnh vực, ngay cả ngươi Huyền Vũ tông cũng bất quá là phụ thuộc tồn tại. Chẳng qua không ngờ rằng các ngươi tại ngàn năm trước xếp hạng chiến bên trong là người, hôm nay liền để các ngươi hiểu rõ, nô lệ cuối cùng chỉ là nô lệ, đây là nhất định vận mệnh." Thiên Ma tông phục hưng bắt đầu. Vậy là các ngươi Huyền Vũ tông tử vong bắt đầu. Nói bậy nói bạn. Trung niên nam tử hắc sắc đại kích đâm vang, Huyền Vũ tông cùng Thiên Ma tông từ xưa nhất định phải chết địch, căn bản không tồn tại hòa giải có thể. Trong tay hắn đại kích đột nhiên tách ra màu xanh mũi nhọn, như lao một chém về phía Hắc Long. Ken. Hắc Long cười lạnh, mà đối với công kích của đối phương, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, vươn một ngón tay. Đột nhiên cùng kia hắc sắc đại kích cùng đụng vào nhau, trong hư không lập tức truyền đến một hồi ầm ầm rung động, không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch. Cái khác Huyền Vũ tông đệ tử sắc mặt đột biến, tất cả đều lui lại mấy trăm trượng. Nếu là bị hai người chiến đấu tác động đến, chỉ sợ là cách cái chết không xa. Trung niên nam nhân rất cường đại, năng lực được phái tới trấn thủ tòa hòn đảo này người, hắn thực lực tại 36 tên phong chủ bên trong đủ để đứng vào trước 10. Người này so với Liêu Thừa Phong còn cường đại hơn một phần, chẳng qua đối mặt Hắc Long nhưng như cũng còn chưa đáng kể. Quá yếu. Hắc Long cười lạnh, cái kia thân thể hùng tráng như là một tôn ma thần tịch của tới. song trưởng của hắn tách ra thâm thúy hắc quang, trong nháy mắt chạm tại kia hắc sắc đại kích. Giang giác. Trung niên nam nhân sắc mặt đột biến, nhận một kích này về sau, toàn thân rung mạnh, cấp tốc bạo lui ra ngoài. Cỡ nào thân thể mạnh mẽ hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn, thất khiếu trong bắt đầu toát ra huyết châu. Trong tay bản mệnh linh bảo chi binh càng là hơn xuất hiện một đạo đen nhánh trường ấn. Cẩn thận. Hồng Phong chủ xa xa, Huyền Vũ tông các đệ tử kêu lên. Hồng họ Phong chủ trong lòng siết chặt, cưỡng ép tại đây lui lại trong đã ngừng lại thân hình, có thể hắc long tốc độ càng nhanh. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đen chợt lóe lên, lập tức lồng ngực của hắn liền chuyển đến kịch liệt đau đớn. Hắc long thân ảnh lần nữa phù hiện sau lưng hắn, lúc này trong tay của hắn nắm chặt một khỏa lớn chừng bàn tay trái tim. Chỉ thấy hắc đỉnh đầu rồng sừng thú ô ánh sáng đại thịnh, trong lòng bàn tay trái tim huyết khí mờ mịt, tinh hoa trong nháy mắt liền bị hút hết, hóa thành một phấn. Thiên nhân đại viên mãn trái tim chính là mỹ vị. Trước đây cho rằng năng lực có đánh với ta một trận người, thật không nghĩ đến cũng là một bầy kiến hôi. Hắc long lắc đầu, trong con ngươi lộ ra vô tận vẻ thất vọng. Hắc long, chiến thắng chúng ta lại nói. Trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh sau đó, lục thân đã chuyển đã hóa thành linh thể. Cho dù trái tim bị đánh xuyên, trong thời gian ngắn vậy sẽ không tử vong. Giờ phút này hắn triệt để nổi giận, công việc cho tới bây giờ số tuổi này, hắn chưa từng có nhận qua kiểu này xỉ nhục. Hắn toàn thân phát sáng, trên người toát ra thực chất hóa màu đỏ chân hỏa. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn trong ngực lỗ hổng phi tốc khép lại. Giết! Hắn một kích giận bổ, một đạo dữ tợn gầm thét truyền đến, chỉ thấy một đầu màu đỏ huyền quy theo này đại kích bên trong xung ra, hư không vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Huyền Vũ kích pháp. Đây là Huyền Vũ tông một môn cường đại kích pháp, chỉ có thiên phú vô song hạng người mới có thể tu luyện thành công. Một sáng tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh sau đó, tiện tay một kích có thể nhường Huyền Vũ hiện hiện, có thần bí khó lường chi uy. Huyền Vũ thế nhưng thời kỳ viễn cổ sinh linh đáng sợ, mặc dù nhưng đã chôn vùi tại mênh mông năm tháng bên trong, nhưng nó mạnh mẽ vĩnh viễn lưu truyền đến nay. Cái này kích nhường Hắc Long sắc mặt có hơi ngưng tụ, nhưng hắn hay là mắt lộ ra khinh thường cười nói: "Tốt kích pháp, đáng tiếc chỉ là lĩnh ngộ Huyền Vũ thần thú hình, lại vô thần thú chi thần." Chết. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước phóng ra, một bước này, có thể cả tòa Hạo Hãn đảo tự cũng đang rung động. Trên người hắn càng là hơn tràn đầy một cổ bá đạo đến cực điểm ý chí, lập tức hắn giơ lên to bằng cái thất nằm đấm, trong đó có thâm thủy ô quang chảy xuôi. Trong nháy mắt bốc cháy lên một cỗ hắc viêm, cùng kia Huyền Vũ thần thú hư ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh! Vô tận thần quang bắn ra, đây là một hồi va chạm mạnh, không gian xé rách răng rắc rung động. Trong tưởng tượng thế lực ngang nhau cũng không có xuất hiện, hai người mặc dù cùng là thiên nhân đại viên mãn chi cảnh, có thể thực lực chênh lệch cách xa. Thoáng qua trong lúc đó, Huyền Vũ hư ảnh ầm vang bị hắc viêm xé rách, thủ lực mà ra. Hắc Long thân ảnh giống như một đạo hắc quang, trong chốc lát, hắn liền đi tới trung niên nam nhân trước người. Hồng họ trung niên nam nhân sắc mặt giật mình, bản năng giơ lên hắc sắc đại kích vung đi. Soảng. Cái này kích vừa nhanh vừa mạnh, có thể chạm tại trên người Hắc Long đột nhiên vỡ ra, lại triệt để hóa thành vô số đạo mảnh vỡ. Cái gì? Hồng họ trong nam nhân tâm rung động, có thể lập tức liền bị Hắc Long gắt gao bắt được hai cánh tay, mặc cho hắn làm sao ngăn cản đều không thể tránh thoát. Không Huyền Vũ tông các đệ tử bỗng nhiên giật mình, sau đó liền thấy Hắc Long đột nhiên dùng sức xoẹt một tiếng đem Hồng họ Phong chủ gắng gượng xé thành hai nửa. Nay còn không chỉ, càng có một tầng thâm thủy ô quang đống nhiên bao vây Hồng họ Phong chủ thân thể, trong nháy mắt liền đem nó gắng gượng luyện hóa biến thành một viên huyết đan. Hắc Long sau lưng vừa nhấc, lập tức đem viên kia tuyết đan nuốt vào trong miệng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ thỏa mãn, trên người huyết khí vậy tăng lên rất nhiều. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng là huyết đan cũng coi như mấy phần mỹ vị. Tiếp xuống đến phiên các ngươi cùng lên đi. Hắc Long trong con ngươi lộ ra lạnh ý, với hắn mà nói, đảo này bên trên Huyền Vũ tông đệ tử đều là hắn bước vào tôi luyện huyết khí hình người đan dược. Ở trên đảo tất cả Huyền Vũ tông đệ tử tất cả đều cắn răng, tức giận, đây là một hồi nhục nhã, muốn vì lực lượng một người trấn áp tất cả mọi người. Coi như ngay cả Hồng Phong chủ đều bị hắn cường thế diệt sát, những người khác càng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi quá can dỡ, nếu là ta tông hai gã khác phong chủ ra tay, ngươi bây giờ không đi, liền đợi đến bọn hắn trấn áp. Ngươi là nói hai người này? Không ngờ Hắc Long cười lạnh, trong tay lật một cái, lập tức thì nhận ra hai viên đấm máu đầu người. Tiêu Điểm phong chủ, Lý Phạm Nhất phong chủ. Tất cả mọi người toàn thân băng hàn, nhận ra hai người chính là trấn thủ tòa hòn đảo này hai gã khác phong chủ. Mạnh nhất ba người đã toàn bộ bị trước mắt tồn tại đáng sợ diệt sát. Trong miệng các ngươi phong chủ cường giả, không có một cái nào năng lực đón lấy ta mười chiêu. Hắc Long lắc đầu, hắn xác thực có thực lực này. Yên tâm, ta cái này đưa các ngươi lên đường, Huyền Vũ tông người máu tươi, đều là ta thành vương trên đường chất dinh dưỡng. Hắc trên thân rồng ô ánh sáng đại thịnh, tất cả bầu trời một đám mây đen cuộn cuộn, giống như tận thế. Liều mạng với hắn, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau đệm lưng. Không ít Huyền Vũ tông đệ tử giận không kèm được, cả người bắt đầu phát sáng. Sức sống trong phút chốc thịnh vượng tới cực điểm, tựa như liệt nhật ngang trời, tách ra hào quang chói mắt. Giết. Tất cả mọi người hiểu rõ, liều mạng còn có một chút hy vọng sống, nếu là cũng không có làm gì, cho dù chết rồi vậy tuyệt đối không cam tâm. Lại có mấy trăm tên Huyền Vũ tông đệ tử toàn thân khí cơ tăng vọt, bên ngoài cơ thể bốc cháy lên nguyên lực. Đây là nguyên lực chi hỏa, cũng là bọn hắn sức sống chi hỏa, đổi lấy là đời này một kích mạnh nhất lực lượng. Sâu kiến chính là sâu kiến, với ta mà nói, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắc Long con mắt màu đỏ ngòm phát sáng, trong đôi mắt giống như có hai vòng mặt trời chói chang màu đen xoay tròn. Từng đạo màu đen khí mang theo hắn hai mắt bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Đây là đáng sợ sát lục chi quang, thoáng qua trong lúc đó thì có trên trăm tên đệ tử bị xuyên thủng. Sát lục chi quang chỗ đến, hư không sinh ra tinh mịn vết dạng. Đây là Hắc Long thần thông chi thuật, sát lục chi quang. dường như mỗi một đạo ánh sáng đều có thể xé rách không gian, cũng chỉ có thiên nhân đại viên mãn cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Khủng bố như vậy chiến lực nhường nơi đây hơn vạn tên Huyền Vũ Tông đệ tử tuyệt vọng. Huyền Vũ Tông không có một có thể vào mắt của ta người. Hắc Long lắc đầu cất bước, hướng phía trước mới chậm rãi đi đến, hắn khí tức như biển, dường như muốn ép sập thiên cung. Quanh thân càng là hơn sát khí bành trướng, chỗ đến, dưới chân bùn đất biến thành bùn máu. Nhưng vào lúc này, Hắc Long phát giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử bỗng nhiên hiện hiện trong lòng. Hắn đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy hậu phương chân trời có một đạo nhường hắn cảm thấy ngưng trọng vô cùng khí tức đang cấp tốc tới gần. Giờ khắc này trong nháy mắt, hắn liền gặp được một tên nam tử tóc đen thân ảnh dần dần hiện lên ở hắn phía trên. Vóc người này thon gầy thẳng tắp, khí tức trên thân lại giống một tòa núi cao hùng vĩ hùng vĩ. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, hai đầu lông mày để lộ ra bén nhọn khí tức, để người không tự chủ được tâm sinh kính sợ cảm giác. Nhất là người này hai mắt thâm thúy mà sáng ngời, lại nhường hắn sinh ra một cỗ không thể nhìn thẳng cảm giác. Chương 248, Đồ Long 2, chương 248, Đồ Long 2, người này chính là Khương Thần, hắn nhìn về phía dưới đảo tự Hắc Long, trong mắt bình thản như nước. Hắn vị trí, trung quanh trong phạm vi 10 trượng hắc vụ tịch diện, không còn tồn tại. Đây là một loại uy mắng chèn ép, khí tức của hắn hoành áp cửu thiên, cho dù là Hắc Long vậy cảm thấy một hồi lạnh băng ngạt thở cảm giác. Đây không phải là Khương Thần sao? Biến mất một năm nhiều thời gian Tiên Đao Phong phong chủ. Khương phong chủ chạy ngay đi. Người này là Thiên Ma Tông ma tử Hắc Long, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không ít người mắt lộ ra tự ý, tất cả tông môn đệ tử đều biết, Khương Thần là 36 cái phong chủ bên trong một cái duy nhất chân nguyên cảnh tồn tại. Cho dù hắn đột phá thiên nhân cảnh, vậy đoạn không phải kia Hắc Long đối thủ. Khương Thần nhìn xuống phương đông đảo đệ tử một chút, không nói một lời. Hắn khí thế trên người càng phát ra bén nhọn, giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng đến từ Khương Thần trên người mãnh liệt đến cực hạn cảm giác áp bách. Thiên nhân cảnh. Đây tuyệt đối là hơi thở của thiên nhân cảnh ba động. Cố khí tức này, sao so với Hồng Phong chủ còn cường đại hơn? Lẽ nào? Cảm nhận được hơi thở của Khương Thần ba động, còn lại Huyền Vũ Tông người không khỏi sinh ra một cỗ chờ mong cảm giác. Cuối cùng đến rồi một để mắt ra hỏa. Hắc Long mở miệng cười, hắn màu đỏ trong con mắt đống nhiên mãnh liệt bắn ra vô số đạo hắc sắc quang mang. Mỗi một đạo hắc sắc quang mang cũng đan xen gần như thực chất hóa hủy diệt quy tắc chi lực. Để cho ta thử một chút ngươi được hay không? Hắc Long tương đối bá khí, hắn con ngươi lạnh băng, con ngươi màu đỏ ngòm không có chút nào tình cảm, có chỉ là vô tận lạnh lùng cùng kinh miệt. Vô số đạo chỉ riêng mang đống nhiên sắp tới, có thể Khương Thần thật là nhìn cũng không nhìn đồng dạng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hắc sắc quang mang lại tại tới gần Khương Thần 2 mét trong khoảng cách tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền tựa như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Một màn này, nhường Hắc Long đồng tử có hơi co rụt lại, sau đó bước chân hắn nhịp đập, hắn trên người toát ra đầy trời hắc khí. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền đi tới Khương Thần trước mặt. Giờ phút này Hắc Long toàn thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, đây là một loại kinh khủng tịch diệt chân hỏa. Một sáng nhiễm phải một tia, ngay cả linh hồn đều sẽ bị ma diệt. Ngay cả Khương Thần cũng nhịn không được có hơi ghé mắt lên. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, trực tiếp nâng quyền về phía trước đánh tới. Trên người hắn không có một tia khí huyết ba động, có thể một quyền này lại mơ hồ xâm đầu ra đi thử một chút hỗn độn chi khí. Vừa cùng ta đụng nhau nhục thân chi lực, không thể không nói ngươi vô cùng tự tin. Hắc Long ánh mắt hơi rét, to bằng cái thớt nắm đấm giống một vầng mặt trời đen, cùng Khương Thần mạnh mẽ va chạm. Soảng. Một kích này chấn động đến dưới đáy không ít Huyền Vũ Tông đệ tử thất khiếu chảy máu, bay ngang ra ngoài. Cho dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn cũng không chịu nổi kiểu này nhục thân va chạm sinh ra đáng sợ ảnh hưởng còn lại. Ngươi chi nhục thân rèn luyện được không sai, đáng tiếc còn không tính trí cường bảo thể. Ta chỉ xuất 3 phần lực lượng, tiếp xuống ta sẽ xuất ra 10 thành. Hắc Long mặt lộ dị sắc, năng lực chính diện đón đỡ hắn 3 phần lực lượng, người này đủ để kiêu ngạo. Nhưng đối diện Khương Thần hay là vẻ mặt không hề bận tâm, có cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn khí chất. Hai người dường như thân ảnh đồng thời khẽ động, hai đạo cường hãn nhục thân lần nữa đụng vào nhau. Lần này đất rung núi chuyển, giống như hai viên bẫn thạch khổng lồ tại giao hội, có vô lượng thần quang bắn ra. Sau đó một thân ảnh lảo đảo rút lui, nắm đấm của hắn chảy máu, phía trên sinh ra một đạo dữ tợn vết rách. Hắc Long! Tất cả mọi người kêu lên, tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn không nghĩ tới bại lui lại là Hắc Long. Người này thực đủ sức để đứng vào 108 vị ma tử trước 3. Hắc Long đồng dạng rung động, vì vô số sinh linh máu tươi rèn luyện bảo thể, lại cũng vô pháp ngăn cản lực lượng của đối phương. Hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương nhục thân rốt cục rèn luyện đến cảnh giới gì, vậy mà như thế cứng không thể phá. Vì cơ thể của ta vậy mơ hồ ngăn cản không nổi, thiên nhân cảnh bên trong, như đơn thuần luận nhục thân, chỉ sợ cũng chỉ có thạch ma cùng vị kia tồn tại mới có thể xứng đôi. Giết ngươi, đoạt được nhục thể của ngươi huyết khí, của ta bảo thể đều sẽ nâng cao một bước. Hắc Long giờ phút này trên đầu sừng thú tỏa ra kinh khủng hắc quang, hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Toàn thân nở rộ sáng bóng, như màu đen bảo ngọc, trong suốt long lanh. Vành, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn, lần nữa hướng phía Khương Thần hoành quét tới. Chỗ đến, hư không cũng bị đánh xuyên, chỗ sâu từng đạo tinh mịn vết nứt, hướng phía Khương Thần đè ép mà đi. Khương Thần mắt lộ ra vẻ kỳ dị, mảy may không sợ, tiến lên nên chiến. Tứ phương chấn động, vì hai người làm trung tâm, trong hư không từng đầu một khe lớn uốn lượn mấy trăm dặm. Phía dưới đảo tự căn bản không chịu nổi này cố ba đạo khủng bố, trong chốc lát chia 5 x 7. Trung quanh có vô số đạo hư không liệt phùng nổi lên đi ra, đen nhánh khe hở sinh ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Đây là vết nứt không gian. Không phải thiên nhân cảnh tu sĩ nếu là bị hắn tác động đến một tia, vậy tuyệt không còn sống có thể. Vô số người run rẩy, bọn hắn không nghĩ tới Khương Thần vậy mà như thế cường đại, cùng kia Hắc Long chém giết cùng nhau. Ầm ầm. Tất cả mọi người mắt lộ ra kính sợ nhìn về phía trên chân trời, cấp độ khác nhau, bọn hắn căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể mơ hồ phát giác được hai thân ảnh trong hư không mỗi một lần va chạm, cũng sinh ra đất rung núi chuyển cảm giác. Đối mặt Hắc Long công kích, Khương Thần từ đầu tới cuối duy trì một loại lạnh nhạt vô cùng khí chất. Theo Khương Thần, Hắc Long rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Vì hắn bây giờ nhục thân chi lực, cùng cảnh trong lúc đó dường như không có địch thủ. Nhưng đối phương lại năng lực một vừa tiếp xúc với hạ công kích của mình, hắn đủ để kiêu ngạo. Bên kia, Hắc Long càng đánh càng là kinh hãi, bất kể chính mình xứ ra bao nhiêu phân lực lượng, đánh tới trên người đối phương cũng như là giận trâu vào biển. Chết! Nội tâm hắn càng phát ra bất ức, lập tức thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên bắn ra chói mắt thần mang, từng đầu màu máu đạo ngân dây dưa, hội tụ thành một loại đáng sợ giết sạch. Đạo này giết sạch mới vừa xuất hiện, không gian cũng trực tiếp đánh xuyên. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi, khí thế trên người tăng lên tới cực hạn, trên người bắt đầu bốc cháy lên vô tận hắc viêm. Lúc này Hắc Long giống như một lỗ đen, thôn vệ tất cả sinh cơ chi lực. Một cái này, hắn có tự tin đủ để diện sát thiên nhân đại viên mãn cấm kỵ nhân vật. Đối mặt một quyền này, Khương Thần lộ ra chiến ý, thân thể hắn đồng dạng tiêu đốt, dâng lên kim sắc hỏa diễm. Hư không chấn động, không có dấu hiệu nào, Khương Thần thân ảnh đột nhiên hóa thân biến thành một ngụm màu vàng kim lò luyện. Này màu vàng kim lò luyện cao tới 10 trượng, toàn thân phát ra nhàn nhạt thuần dương khí tức, càng có một loại cổ ý chảy xuôi. Nó mới vừa xuất hiện, trong hư không sinh ra từng đạo tinh mịn vết rách, căn bản là không có cách chịu được này khẩu lò luyện khí tức. Ken, Hắc Long một kích đáng sợ cũng rơi vào màu vàng kim lò luyện bên trên, vừa mới tiếp xúc, hư không bộc phát ra liên miên hỏa tinh. Từng đạo to bằng đầu người hỏa tinh bốn phía tràn lan, như từng vòng rút nhỏ vô số lần thái dương, phát ra ánh sáng nóng rực. Có thể xung quanh vạn trượng trong nước biển cùng đảo tự cũng bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Làm sao có khả năng? Mạnh như Long Hắc Quang cũng không khỏi được tâm thần đại chấn. Loại thủ đoạn này, quả thực tài năng như thần. Thoáng qua trong lúc đó, màu vàng kim lò luyện quét ngang mà đến, hướng phía Hắc Long chấn áp mà xuống. Hắc Long sắc mặt đột biến, hai tay của hắn huy động, hai nắm đấm phát ra nóng bỏng hắc quang. Sau lưng hắn, có hắc hỏa cuốn lượn quanh, hủy diệt quy tắc chi lực xen lẫn, trong hư không dần dần hiện ra một đầu dữ tợn sơn hắc long thú. Ngươi cho rằng thì ngươi năng lực hóa hư làm thật? Hắc Long gầm thét, sau đó cùng sau lưng sơn hắc long thú hợp hai làm một. Này long thú mặt mũi dữ tợn để người không rét mà run, hai mắt như là hai viên đỏ tươi bảo thạch, lộ ra một loại hơi thở của tà ác. Miệng của nó mở ra, lộ ra sắc bén răng cùng móng nhọn. Phần lưng một cặp cánh khổng lồ, cái đuôi thì là như cùng một cái cự mãng, trên không trung xẹt qua từng đạo kinh khủng đường vòng cung, thân bên trên tán phát nhìn một loại mãnh liệt tử trường. Hắn thân dài vượt qua 300 trượng. Ma Long biến, Ma Long hống, sau đó mở ra to lớn long hùng, một ngụm liền đem Khương Thần biến thành màu vàng kim lò luyện nuốt vào trong miệng. Kết thúc. Hắc Long hống, nhưng vào lúc này, cực đại long thú trong miệng đột nhiên tách ra thành thang kim quang. Ầm. Nương theo lấy một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang, sơn hắc long thú đầu lâu ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, Khương Thần biến thành màu vàng kim lò luyện dần dần hiện hiện, cũng vì một loại tốc độ cực nhanh trở nên ngày càng khổng lồ. Trăm trượng, ngàn trượng, 5000 trượng, cho đến 1000 trượng chi cao, che khuất bầu trời. Thuần Dương Dung Lô, trấn áp cả khôn. Đây mới thực là thuần dương thần thông, có thần bí khó lường uy năng. Thuần Dương Dung Lô vừa ra, màu vàng kim thần tức bốc hơi, vùng này kim sắc hỏa diễm ở trên hư không cuốn lượn quanh, giống như trong lửa thế giới. Hắc Long bị lò luyện đánh ra nguyên hình, lò luyện trấn áp mà xuống, trấn áp toàn bộ sinh linh. Không, Hắc Long hống, có thể dưới Thuần Dương Dung Lô, cho dù mạnh hơn vậy khó năng lực ngăn cản, bị Thuần Dương Dung Lô sinh sinh luyện hóa thành một lò vô cùng tinh thuần linh lực. Hắc Long vẫn lạc, Thương Thần Đồ Long. DS, cảm tạ các đại lao đặt mua, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 249, trưởng trung thế giới. Thánh địa người tới. 1. Chương 249, trưởng trung thế giới. Thánh địa người tới. 1. Hắc Long rất mạnh, là Thiên Ma Tông thế hệ tuổi trẻ trong cấm kỵ thiên tài, có bước vào thần thông cảnh tiềm lực. Nhưng hắn gặp phải là Khương Thần, trải qua thuần dương chân hỏa rèn luyện, Khương Thần nhục thân có thể được xưng là thiên nhân cảnh bên trong vô địch tồn tại. Hắn nhục thân càng mạnh, có khả năng gánh chịu lực lượng cùng linh hồn cũng liền càng cường đại. Bây giờ chiến lực của hắn đã không thể dùng tu vi để cân nhắc. Diễn sát Hắc Long sau đó, Khương Thần biến thành thuần dương dung lô dần dần co vào, rất nhanh lại khôi phục chân thân. Không thể không nói, vì Khương Thần thực lực hôm nay, giết chết Hắc Long với hắn mà nói cũng không có cảm thấy phí sức, đây là tự thân cường đại đến cực hạn biểu hiện. Hắc Long loại cấp bậc này tiên tiêu có thể coi là cấm kỵ tồn tại, mà Khương Thần đã siêu việt cấm kỵ tồn tại cấp độ, có thể coi là cấm kỵ trong vương. Tham kiến phong chủ. Khương Thần chậm rãi giáng lâm đến phía dưới phá toái đạo tự, liền có vô số Huyền Vũ Tông đệ tử cung kính mở miệng. Rất nhiều may mắn còn sống sót đệ tử nhìn về phía Khương Thần ánh mắt trở nên kính sợ lên, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Thần lại giết chết Hắc Long. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nếu là không có câu chuyện thật làm sao có khả năng đạt được thiên toàn đại nhân coi trọng như thế. Hắc Long đến, để trong này thương vong thảm trọng, một mảnh tiêu gạo. Chỉ là lần này thì hao tổn 3 tên phong chủ cấp cường giả cùng hơn ngàn vị Huyền Vũ Tông đệ tử. Là cái này sự tàn khốc của chiến tranh, nó mang đến vô tận đau khổ cùng phá hoại, tử vong cùng đau khổ là chiến tranh chủ đề vĩnh hằng. Tất cả mọi người trên chiến trường đã trải qua khó có thể tưởng tượng đau khổ, Huyền Vũ Tông như vậy, Thiên Ma Tông cũng là như thế. Hải đảo này tranh đoạt vô cùng tàn nhẫn, tử thương vô số, hai bên cũng hao tổn quá nhiều đệ tử. Khương Thần hiểu rõ, trận chiến tranh này cũng không chính nghĩa phân chia, hai bên lập trường khác nhau, ai cũng không muốn từ bỏ mảnh này hải đảo quần. Cũng chỉ có cường giả mới có thể tại đây chàng hải đảo chi tranh trổ hết tài năng, kẻ yếu chỉ có thể tiêu gạo. Khương Thần khoát khoát tay, hắn do dự sau một lát, không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức hắn tâm niệm khẽ động, quay người hướng phía chiến trường tiền tuyến phương hướng phi nhanh đi tới. Diễn sát ma tử Hắc Long. Thiên Đao Phong phong chủ Khương Thần, ta nghe nói qua người này, hắn là thế hệ trẻ tuổi gần đây nổi dậy cường giả tuyệt đỉnh. Yên lặng một năm sau đó xuất hiện lần nữa, Khương Phong chủ vậy bước vào thiên nhân cảnh. Nói cách khác, mặc dù có hải ách nhất tộc nhân quả chớ chú tới người, cũng vô pháp ngăn cản Khương Phong chủ vượt qua thiên nhân kiếp. Nói cách khác, Khương Thần so với kia thánh địa tiên tiêu còn muốn xuất sắc. Mà một trận chiến này thông tin cũng càng nhanh truyền ra ngoài, tất cả Huyền Vũ tông sôi trào. Cùng Hắc Long một trận chiến này dường như là tuyệt đối nghiền ép thức, rất nhiều người tiếc hận, không thể chứng kiến một trận chiến này. Không nói cái khác, quan sát cường giả sinh tử chém giết đối với tu hành vậy là một loại khó được tạo hóa. Hắc Long là bực nào cường giả, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, biến mất một năm sau đó Khương Thần cường thế trở về, còn diện sát Hắc Long bực này đáng sợ cường giả. Trải qua trận này, tất cả Huyền Vũ tông người đều hiểu, Khương Thần nổi dậy thế không thể đỡ. Có Khương Phong chủ tại, Thiên Ma tông ma tử lại đáng là gì, trận chiến này chúng ta Huyền Vũ tông tất thắng. Một chí cường giả xuất hiện, thường thường năng lực ảnh hưởng một cuộc chiến tranh hướng đi. Huyền Vũ tông bên này sĩ khí tăng lên tới cực hạn, Khương Thần uy danh dần dần truyền ra. Nửa ngày sau, Khương Thần đã đuổi tới khoảng cách tiền tuyến cách đó không xa một tòa sơ len phía trên. Trước mắt tòa hòn đảo này bị vô tận băng tuyết bao trùm, tất cả đảo tự đều bị rét lạnh khí tức bao phủ. Ở trên đảo có thật nhiều nguy nga băng sơn, trong đó cao nhất băng sơn cao tới mấy ngàn trượng. Chúng nó giống như từng tòa tuyết trắng cự tháp, để người kinh thán không thôi. Vô số sông băng tượng từng đầu màu bạc rắn ở trên đảo uốn lượn chảy xuôi, giống như băng tuyết tiên cảnh. Khương Thần thần thức chi lực đổ xuống mà ra, trong nháy mắt thì bao phủ trước mắt tòa hòn đảo này. Sau đó Khương Thần nhíu mày, hắn ở đây tọa băng tuyết chi đảo dưới đáy, phát hiện vô số bị băng phong Huyền Vũ tông đệ tử. Những người này bị hàn băng nơi bao bọc, thành một pho tượng đá, lít nha lít nhít, vô số kể. Chỉ ít chiếm cứ một nửa đảo tự diện tích, mà liền tại Khương Thần thần thức chi lực quyết tán mà ra thời điểm. Dưới đáy băng tuyết chi ở trên đảo chậm rãi xuất hiện một đạo tuyết trắng thân ảnh, đó là một toàn thân tuyết trắng nam tử. Da của hắn tuyết trắng như tuyết, con mắt thâm thúy như bầu trời đêm, ngay cả lông mày sợi tóc cũng trắng loá như tuyết. Tại nam tử này xuất hiện trong nháy mắt, Khương Thần phát giác được một tia băng lãnh khí tức. Băng tuyết chi đạo. Đây là một loại đáng sợ tự nhiên đại đạo. Khương Thần một chút có thể phát giác, người này tuyệt đối nắm giữ băng tuyết chi đạo, có thể tùy tâm sở dụng khống chế băng tuyết chi lực. Đúng lúc này, kia trong tay nam tử hiện ra một tấm tuyết bạch sắc đại cung. Cây cung này trong suốt long lanh, giống như thần ngọc tạo hình, có một khí thế đáng sợ chảy xuôi. Đây tuyệt đối là một ngụm vô cùng đáng sợ linh bảo chi bình, vừa xa Khương Thần trước đó gặp được tất cả binh khí. Lập tức, chỉ thấy kia tuyết trắng nam tử chậm rãi rút ra một cây màu trắng đại tiễn. Này đại tiễn dài đến một trượng, có băng hàn tâm ý cuốn lượn quanh. Nhìn như đẹp đẽ, kỳ thực là do bạch ngọc thần kim đúc thành. Hắn thân tỏa ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, chính là một cây chân chính thần tiễn. Tuyết trắng nam tử cầm tiễn mà đứng, động tác của hắn tràn đầy ưu nhã, chậm rãi dương cung cài tên, cho đến đầu mũi tên hoàn toàn đối chuẩn Khương Thần. Tại thời khắc này, Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ như có như không mũi nhọn chi khí mà thay đổi trái tim hắn, không khí lúc này ngưng trệ. Vẫn thần tiễn, Tiếu Bạch Vũ. Khương Thần bỗng chốc thì nhận ra lai lịch của người nọ, về Thiên Ma Tông Tiếu Bạch Vũ có rất nhiều nghe đồn. Nghe nói người này vì cung làm vũ khí, một thân tiễn đạo siêu tuyệt, càng là hơn dung hợp mấy loại cường đại tự nhiên đại đạo. Hắn thực lực sâu không lường được, là Thiên Ma tông thế hệ tuổi trẻ trí cường giả. Vâng. Tiếu Bạch Vũ xuất thủ, dây cung tiếng rung, cả hòn đảo nhỏ run rẩy, bộc phát ra vô tận tuyết lở, màu trắng thần tiễn bỗng nhiên hóa thành một đạo thần mang. Một tiễn này nhanh đến mức cực hạn, xuyên qua hư không, trong mơ hồ khóa chặt Khương Thần trái tim. Khương Thần chỉ cảm thấy lên trời xuống đất đều không thể tránh thoát một tiễn này. Một tiễn này tiễn khóa chặt Khương Thần hồn phách, không chết không thôi. Một tiễn tỏa hồn, mũi tên bén nhọn vô cùng, càng thêm ra hơn một loại xuyên thủng tất cả chi uy. Tại một tiễn này bên trong, Khương Thần bén nhạy phát giác được mấy loại đáng sợ đại đạo khí tức. Đầu tiên là màu trắng thần mang thượng hiện ra lệnh băng tuyết quang, đó là băng tuyết chi đạo. Tuyết quang trong còn có lộc lấy kim quang, đó là ngũ hành kim chi đạo. Một tiễn này quá nhanh, trong chốc lát dường như đem không gian xé rách, thay vì nói xé rách không gian, chẳng bằng nói một tiễn này dùng nhập hư không. Không gian chi đạo. Khương Thần đồng tử hơi co lại, tại một tiễn này bên trên, hắn lại đã nhận ra ba loại đại đạo khí tức, này là sao mà đáng sợ tiến thuật. Có hứng. Khương Thần ánh mắt lộ ra kim quang. Đạo kia đang sợ mũi tên bỗng nhiên mà tới. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng rung truyền khắp hư không, Khương Thần thình lình bị ngàn vạn đạo hư không liệt phùng bao phủ. Trong đó không ngừng lộ ra vô cực xé rách tâm ý, chờ đợi hư không liệt phùng chậm rãi biến mất sau đó. Dưới đây Tiếu Bạch Vũ liền thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Cho dù là lạnh lùng như băng Tiếu Bạch Vũ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt hắn, chính mình đạo kia thần tiễn lại vững vàng đỉnh trệ ở giữa không trung. Đầu mũi tên phía trước, có một cái phổ phổ thông thông ngón trỏ, cứ như vậy nhẹ nhàng đặt tại mũi tên phía trên. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chính mình toàn lực bắn ra chí cường tiễn, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện tiếp nhận. Chương 249, trưởng trung thế giới. Thánh địa người tới. 2, chương 249, trưởng trung thế giới. Thánh địa người tới. 2, cuối cùng là đáng sợ đến bực nào nhục thân, mới có thể coi như không thấy một tiễn này lực lượng đáng sợ. Có thể không nói qua trương chút nào, một tiễn này ở trong mắt Tiếu Bạch Vũ nhìn tới, đủ để diệt sát tất cả thần thông cảnh trở xuống cường giả. Cho dù là tông môn tên kia mạnh nhất yêu nghiệt, mà đối với mình một tiễn này, vậy tuyệt đối không dám dễ dàng như thế đón lấy. Bang. Sau một khắc, Khương Thần cong lại đột nhiên dùng sức bắn ra, hư không tại đây bắn ra phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Theo một tiếng vang kinh thiên động địa, kia bạch ngọc thần tiễn đột nhiên toát ra màu vàng kim thần quang, vì tốc độ nhanh hơn hướng phía Tiếu Bạch Vũ mà đi. Chỉ nghe thấy hư không một đạo thần mang vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, Tiếu Bạch Vũ lập tức dùng mình. Tại đây khủng bố một tiếng trong, nhục thể của hắn, linh hồn của hắn giống như cũng bị đông cứng. Giống như người trước mắt mới thật sự là khống chế băng tuyết đại đạo người. Phốc. Tiếu Bạch Vũ nặng nề một tiếng, trong lồng ngực hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái bát khẩu thô vết thương. Một tiếng này nhường trên người hắn một đám viên huyết đục bốc hơi. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình có một ngày, vậy mà sẽ bị chính mình thần tiễn gây thương tích. Mặc dù tu hành đã đến tiên nhân cảnh giới về sau, tái sinh máu thịt cũng không phải là việc khó. Nhưng tất cả cường giả cũng tại cố gắng tránh nhường nhục thân của mình bị hao tổn. Tái sinh máu thì dễ, khó khăn là muốn đem tân sinh huyết đục rèn luyện đã đến nguyên bản cường độ, lại cần tốn phí không thiếu thời gian. Tại đây đoạn khôi phục thời gian bên trong, kia trọng sinh huyết đục cũng sẽ trở thành tự thân một sơ hở. Xếp hạng chiến sắp đến, hắn có năm chắc tranh đoạt danh lệch. Có thể nghĩ muốn tại xếp hạng chiến bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải nhường tự thân gìn giữ tại cường thịnh nhất trạng thái. Như vậy mới có một tia cơ hội hiện lộ tài năng, chẳng qua, bây giờ cái này tia cơ hội lại bị phía trên cái này tên nam tử tóc đen hủy diệt. Giờ phút này nặng hơn nữa vết thương vậy so ra kém Tiếu Bạch Vũ khiếp sợ trong lòng. Hắn gắt gao tập trung vào phía trên thương thần, đối phương nhục thân thực sự quá mạnh mẽ, đây là thuần túy lực lượng chỗ tạo thành bắn ra một tiễn. Vừa xa khỏi hắn sử dụng linh bảo chi cùng bắn ra thần tiễn chi uy. Tại một tiễn này trong, Tiếu Bạch Vũ hào còn cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí. Cho dù hắn tu vi mạnh hơn, càng là hơn lĩnh ngộ mấy loại đại đạo, vậy căn bản là không có cách né tránh một tiễn này. Trốn. Giờ khắc này, Tiếu Bạch Vũ chưa từng có một khắc giống như ngày hôm nay thanh tỉnh, trên người hắn toát ra không gian chi lực. Thì ngay cả mình tự hào nhất một tiễn, đều không thể xúc phạm tới đối phương mảy may, thế thì còn đánh như thế nào? Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Lúc này không trốn, chỉ có một con đường chết. Còn không có Tiếu Bạch Vũ dung nhập hư không, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Tất nhiên đến, vậy liền lưu lại. Sau một khắc, Tiếu Bạch Vũ đông nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở phía trước của hắn, Khương Thần chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, có thể đang rơi xuống thời điểm, lại làm cho hắn toàn thân dày đặc vết nứt. Lập tức cả người tách ra kim quang, đột nhiên nổ tung lên. Mỗi một viên huyết đục cũng kích xạ ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ ba động, hư không cũng bị xuyên thủng. Một đạo tuyết trắng hồn thể từ đó đi ra. Đây là một tôn thân thể cao lớn, tứ chi trắng kiện, toàn thân bị hàn băng nơi bao bọc sinh linh đáng sợ. Đầu của nó đầu sư tử, trợn mắt nhìn một đôi ánh mắt sắc bén, tản ra băng lãnh khí tức. Hắn cái đuôi rộng lớn mà trường, như là một cái màu bạc rắn. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cực hạn băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Trong một chớp mắt, thương thần trong mắt thế giới trong nháy mắt biến thành thế giới băng tuyết. Máu của hắn ngưng kết thành băng, toàn thân linh lực bị một cỗ cực hạn băng hàn khí tức xâm nhập, cơ thể thần năng tiêu tán, thoáng qua liền trở thành một tòa băng điêu. Chết tiệt, lại bị đi nhục thể của ta. Tôn này hàn băng sinh linh dữ tợn. Ông. Tôn này sinh linh vừa mới dứt lời, thần sắc đống nhiên đại biến. Chỉ thấy bầu trời bị một bàn tay cực kỳ lớn nơi bao bọc, chỗ có quang mang đều bị che quất, bóng tối bao trùm tất cả chân trời. Bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, nhường Tiếu Bạch Vũ linh hồn cảm thấy vô cùng chèn ép cùng sợ hãi. Tại dưới bàn tay, giống như toàn bộ thế giới đều bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Bàn tay này dường như có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể phá hủy tất cả, nhường hắn căn bản là không có cách đào thoát. Hết thảy tất cả tại đây mênh mông dưới bàn tay cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Bàn tay này chậm rãi co vào, trong đó có một cỗ hủy diệt chi lực bao phủ. Băng tuyết tầm vang vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản này cỗ hủy diệt chi lực. Trường trung thế giới, Tiếu Bạch Vũ linh hồn tịch diệt chi cực, giống như nghe được một đạo nhẹ giọng liễu diễu. Tại đây trường trung thế giới bên trong, linh hồn của hắn phịch một tiếng hóa thành vô số đạo chỉ riêng mang, gắng gượng bị ma diệt tồn tại. Sau một lát, này che khuất bầu trời bàn tay lớn chậm rãi tàn đi, sau đó lộ ra Khương Thần vẻ mặt kinh ngạc. Khương Thần, trường trung thế giới khủng bố như vậy, hòa độc này trưởng thêm điểm đến cực hạn thuật pháp, uy lực vậy mà như thế to lớn. Một trường chi uy tịch diệt sinh linh, nhưng cuối cùng một tia băng hàn tiêu tán sau đó, Khương Thần tiếp tục đi tới. Hải đảo này nhóm bao la vô cùng, đi tới bên trong Khương Thần không che giấu chút nào khí tức của mình. Hắn chỗ đến, trên đường đi gặp phải Thiên Ma Tông cường giả căn bản khó mà ngăn cản mảy may. Theo thời gian trôi qua chết ở trong tay hắn ma tử cấp cường giả vậy đã có 27 tên. Mỗi một cái ma tử tu vi cũng không thua kém thiên nhân trung kỳ, những cường giả này bên trong có đủ loại cường đại thủ đoạn. Có thể đối mặt Khương Thần, đều bị vô tình chấn sát. Khương Thần đại danh vậy triệt để tại đây chàng hải đảo chi tranh bên trong truyền ra, đầu của hắn tức thì bị Thiên Ma Tông treo thưởng 1 tỷ linh tinh. Dẫn đến vô số thế lực cường đại chấn động, nếu là có thể giết chết Khương Thần, chém xuống đầu của hắn, Thiên Ma Tông càng là hơn hứa hẹn đưa ra 3 đạo thần thông chi chủng. Có thể thấy được Thiên Ma Tông đối với Khương Thần kiêng kỵ. Không chỉ Huyền Vũ Tông, cái khác cường đại tông môn thế lực vậy thông qua khác nhau đường tắt biết được Huyền Vũ Tông có như thế một tên từ từ bay lên tuyệt thế thiên tài. Có người càng là hơn trong bóng tối phát ngôn bừa bãi, thả ra Khương Thần có thể treo lên đánh Tam Đại Thánh Địa Thiên Kiêu thông tin. Những tin tức này tại người hữu tâm thêm dầu vào lửa phía dưới, vì tốc độ cực nhanh truyền đến Tam Đại Thánh Địa trong. Thánh địa rất nhiều thiên kiêu, nghe đến mấy cái này đồn đại sau đó, không ít người hơi chút suy tư thì lựa chọn coi như không thấy, vốn không có để ý nhưng cũng có một số nhỏ thiên kiêu, ánh mắt lộ ra khinh thường. Lại dám cùng ta Thánh Địa Thiên Kiêu bằng được, ta ngược lại thật ra nghĩ trước giờ gặp một lần cái này Khương Thần. Lại không sợ hại ách tộc nhân quả lực lượng, người này tuyệt không đơn giản. Ngược lại là một không tệ người hầu. Đối với đây hết thảy, Khương Thần không có để ý mà trận này hải đảo chi tranh thắng lợi cân tiểu ly vậy theo thời gian trôi qua chậm rãi dựa theo Huyền Vũ Tông. Huyền Vũ Tông càng là hơn dơ lên cầm xuống vượt qua 7 thành hải đảo quần, khiến cho thật sự trở thành Huyền Vũ Tông lãnh địa. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, thất ngày thời gian thoáng qua mà qua. Trong đoạn thời gian này, Khương Thần một thẳng hướng nhìn hải đảo quần khu vực trung ương đi tới. nương theo lấy thời gian dài chiến đấu chém giết, hắn đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, mơ hồ có một loại hơi thở của phản pháp quy chân. Giờ khắc này ở hắn đi tới phía trước, một đạo lệnh băng âm thanh chậm rãi truyền đến. Khương Thần, có thánh địa đại nhân vật coi trọng ngươi, biến thành tùy tùng của hắn, chính là ngươi đời này lớn nhất tạo hóa. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, lập tức một người trung niên nam nhân tại trước Khương Thần phương đạp không chậm rãi đi vào Khương Thần. Người này con ngươi âm trầm, bén nhọn vô cùng, thân mang hắc kim chiến y trong tay càng là hơn nâng một tôn kim sắc cựu tầng cổ tháp, phát ra vầng sáng mông lung. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Thật sự rất cảm tạ các đại lao nguyện phiếu ủng hộ, quý tạ. Chương 250, đánh nát đạo binh. Hiên Viên Thánh Tử. 1. Chương 250, đánh nát đạo binh. Hiên Viên Thánh Tử. 1. Ngươi đi đi, ta sẽ không theo theo bất luận kẻ nào. Khương Thần nhàn nhạt đáp lại. Lai lịch người này bất phàm, nhưng nếu là còn như vậy dây dưa, Khương Thần cũng không để bụng ra tay trấn áp người này. Chỉ nếu đối phương là thiên nhân cảnh tu sĩ, Khương Thần thì có tuyệt đối tự tin có thể trấn áp người này. Đây hết thảy cũng xây dựng ở hắn thực lực cường đại ở dưới sức lực. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Trung niên nam nhân lắc đầu, trong mắt có vẻ kiêu ngạo hiện lên. Ta là Thần Tiêu Thánh Địa Hiên Viên Thánh Tử tọa hạ năm hành hộ pháp một trong kim bất hoán. Lúc tuổi còn trẻ, ta đã tưởng tượng ngươi một tâm cao khí ngạo, mãi đến khi ta gặp phải Hiên Viên Thánh Tử, sự cường đại của hắn vượt qua ngươi nhận biết, đi theo hắn sẽ là ngươi cả đời này lớn nhất tạo hóa. Hiên Viên Thánh Tử cốt linh không đến 100 tuổi liền đã chứng đạo tự thân, thành tựu thần thông cảnh, phong hào sư vương, vì thực lực cường đại cùng tiên phú đưa thân tinh thần bảng. Nhắc tới Hiên Viên Thánh Tử thời điểm, kim bất hoán trong mắt nóng rực, như là tại đề cập thần linh một tràn đầy cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Kim bất hoán tu vi tại thiên nhân đại viên mãn cảnh giới, nhưng hắn một thân căn cơ sâu dày vô cùng, hắn trên người càng nắm chắc hơn đạo đại đạo khí tức. Tuyệt đối là một tên thực lực cường hãn đến cực điểm thiên tiêu, có thể nhân vật như vậy, cũng chỉ là kia Hiên Viên Thánh Tử tùy tùng. Có thể nghĩ người kia đến tột cùng cường đại cỡ nào, có thể khiến cho như vậy tâm cao khí ngạo cấm kỵ nhân vật túi đầu xương thần. Khương Thần lắc đầu, lần nữa từ chối. Lại cho ngươi một lần trả lời cơ hội, theo ta đi, hoặc là bị ta trấn áp mang đi. Kim bất hoán trong mắt mũi nhọn không lộ, tràn đầy tự tin vô cùng. Vì thiên phú của ngươi, ở tại Huyền Vũ Tông quá lãng phí, ta đây là tự cấp ngươi tạo hóa, những người khác cũng không ngươi cái này phúc khí, ngươi có thể phải biết quý trọng. 72 tông xếp hạng chiến tức sắp mở ra, nếu là ngươi năng lực đi theo Hiên Viên Thánh Tử, có thánh tử che chở, 72 tông môn nhất định có Huyền Vũ Tông một danh lệch. Kim Bất Hoán tiếp tục nói, hắn mặc dù không biết thánh tử dự định, có thể mang Khương Thần trở về Thần Tiêu Thánh Điện là thánh tử cho nhiệm vụ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ hoàn thành. Khương Thần nghe vậy, có hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Kim Bất Hoán, cũng không một tia sợ hãi. Không cần. Đừng nói Hiên Viên Thánh Tử là thần thông cảnh cường giả, cho dù là thần thông cảnh phía trên tồn tại, Khương Thần vậy sẽ không lựa chọn đi theo. Ý chí của hắn đã trải qua thủy biến, sớm đã hiểu ra bản tâm, không thể nào khuất phục người khác. Con đường của hắn nhưng là muốn bao trùm chúng sinh phía trên, há có thể đi theo người khác. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói qua, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Kim Bất Hoán hừ lạnh, hắn trong tay cựu tầng cổ tháp đống nhiên tách ra kim quang. Sau đó tuột tay mà đi, cổ tháp oanh minh tiếng vang, càng lúc càng lớn, cho đến tăng lớn đến 100 trượng lớn, hắn chỉ riêng mang bao phủ nhân phương tròn bản dạng, ngăn cách tất cả khí tức. Phía thiên địa này giống như tự thành một giới, ngoại giới người căn bản khó mà phát hiện nơi đây nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đây là đạo binh hư không tháp, có thể phong tỏa tất cả khí tức, hiện tại không ai có thể đủ cứu được ngươi. Kim Bất Hoán lạnh ý sừng sững, trên người hắn hắc kim chiến thứ nhất tại thời khắc này tách ra nồng đậm kim quang. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên, trên người càng là hơn bốc cháy lên hừng hực linh lực màu vàng nóng. Đây là đang cực hạn phóng thích tự thân tu vi lực lượng, làm cho cả người trở nên càng phát ra cường thịnh. Tóc đen đầy đầu dần dần trở nên nóng ánh sáng chói, toàn thân như một vòng tuyển cổ bất diệt thái dương, phát ra quang huy chói mắt. Khương Thần ánh mắt chậm rãi chậm chạm, cường hành như vậy linh lực đã vượt xa khỏi thiên nhân cảnh đại viên mãn cực hạn, đến gần vô hạn thần thông cảnh. Nhân vật như vậy, tuyệt không có khả năng là tầm thường hạng người vô danh. Nhìn tới cái đó Hiên Viên Thánh Tử tuyệt đối là cái nhân vật, lại có thể nhường nhân vật như vậy cam tâm tình nguyện đi theo. Có thể so với bán bộ thần thông cảnh sao? Kim Bất Hoán toàn thân có nồng đậm kim quang cuốn lượn quanh, giống như thần linh. Hai bên so sánh phía dưới, Khương Thần dường như là một người bình thường, hắn toàn thân khí cơ thu lại, bình thản không có gì lạ. Khương Thần, đối mặt ta, ngươi căn bản không có một tia phần thắng. Kim Bất Hoán trong mắt toát ra kim quang. Thì để ta tới thế Hiên Viên Thánh Tử giáo huấn ngươi một chút. Kim Bất Hoán giơ ra một ngón tay, hướng phía trên ngưng tụ. Ông. Chỉ nghe thấy một tiếng đáng sợ tiếng ngựa hí bỗng nhiên vang vọng chân trời, xuyên kim liệt thạch. Khương Thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đầu chim thần màu vàng nóng thân ảnh dần dần hiện hiện. Hắn lông vũ toàn thân bảy biện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một đôi cự xí mở ra chừng 100 trượng động, con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng bén nhọn. Đi. Kim Bất Hoán ở trên cao nhìn xuống, phất tay vừa nhấc, chim thần màu vàng nóng nhất thời thì hướng phía Khương Thần mau chóng đuổi theo. Trong thiên địa đột nhiên có vô tận sắc bén chi khí giáng lâm đến Khương Thần trên người, hình thành một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Này khí tức duệ sắc vô cùng, nhưng hắn cảm giác được bốn phía không khí có vô số đem duệ sắc vô cùng thần kiếm đang không ngừng tới gần mình nhục thân. Một áp lực đáng sợ giáng lâm đến Khương Thần trên người, Khương Thần đồng thời cảm giác được trên người mình như là lưng đeo một tòa bao la núi cao. Nếu là tầm thường tiên nhân cảnh đại viên mãn tu sĩ, sớm đã không thể động đậy, tuyệt đối không cách nào ngăn cản mảy may. Nhưng thân hình hắn vững vàng bất động, chỉ là bình tĩnh nhìn kia đáp xuống thân ảnh. Cái này đầu chim thần màu vàng nóng trên người tràn đầy nồng đậm kim chi đạo tắc chi lực, không gì không phá, phong mang tất lộ. Thân điểu là Kim Bất Hoán kim chi đạo đạt tới một cực kỳ cao minh cảnh giới thể hiện. Chim thần màu vàng nóng lao xuống, thân hình mặc dù đại, có thể tốc độ cực kỳ đáng sợ, như một đạo kim sắc thiểm điện hoa phá trường không, nhấc lên kinh người sóng khí. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Khương Thần phát ra hừ lạnh, hắn nhìn phía trên chạy nhanh đến thần điểu, trong mắt có từng tia sát ý bỗng nhiên hiện hiện. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, huống hồ người này một thằng hùng hổ dọa người, hắn không xuất thủ cũng không được. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, sau đó chậm rãi nâng lên một quyền, một cỗ kinh khủng quyền thế bỗng nhiên hiện hiện cả phiến hư không. Giờ khắc này, Khương Thần nhìn như bình thường thân thể tựa như trở nên ma như thần đáng sợ, hắn toàn thân lộ ra một cỗ diệt tuyệt tất cả ý chí. Cỗ ý chí này giống như thay thế phương thiên địa này tất cả quy tắc, đã trở thành nơi đây duy nhất tồn tại. Cỗ ý chí này, phát giác được nơi đây ý chí, Kim Bất Hoán mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn cảm giác vùng thế giới này ý chí tại bài xích chính mình, không cho phép hắn tồn tại. Cùng lúc đó, Khương Thần nhẹ giọng thổ lộ: "Diệt sinh quyền." Tịch Diệt sinh linh ý chí không ngừng dung nhập Khương Thần một quyền này trong, hắn đấm ra một quyền, sau đó bộc phát ra vô tận lực lượng. Vô số quy tắc ti tuyến hiện hiện, quét sạch phương diện này thiên địa. Oanh! Sau một khắc, kia chim thần màu vàng nóng thân ảnh bỗng nhiên như một đạo lưu tinh truy. Sau đó vịt một tiếng bị tiên la địa vong sợi tơ cắn giết hóa thành thiên thang thần hoa tiêu tán. Vẹn vẹn một quyền, thì hóa giải hắn cường hãn chiêu thức. Cho dù là Kim Bất Hoán thời khắc này trong con người vậy hiện lộ mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Như thế ý chí cùng lục thân chi lực, chẳng trách Hiên Viên Thánh Tử không tiếc cho mượn đạo binh, phong tỏa nơi đây, nghĩ muốn mạnh mẽ mang đi Khương Thần. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức giới, cái gì mới thật sự là thiên tài. Kim Bất Hoán không lùi mà tiến tới. Trong khi tiến lên, hắn lấy ra một ngụm kim sắc trường kiếm, bóng loáng lơi kiếm phản xạ ra làm cho người hoa mắt kim sắc quang mang. Giống như có thể dễ dàng chạm cắt hết thể ngăn cản tại nó chướng ngại trước mặt. Kim Bất Hoán cả người phát ra bén nhọn mũi nhọn chi khí, lưỡi kiếm xẹt qua chỗ, trung quanh mơ hồ hiện ra một đạo chân không vết rách. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm vung lên, tiếng kiếm reo cùng nhau vang vọng hư không. Như thực chất kiếm mang mang theo một cỗ vô cùng ngưng tụ ý chí vung ra. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong mắt có kinh người chiến ý lấp lóe. Long thần kiếm. Một đạo kim sắc kiếm bỗng nhiên vung ra, xé rách không khí, hướng phía trước Khương Thần mà đi. Tại tới trước bên trong, kiếm khí màu vàng nóng này lộ ra vô tận sắc bén mũi nhọn. Hống. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Kim sắc kiếm khí bỗng nhiên sắp tới, lại dần dần hóa thành một đầu to lớn kim long. Này kim long cơ thể dài đến vài trăm mét, trên lưng phiến tỏa ra màu vàng kim quang mang. Long chảo giống như sắt thép cứng rắn, có thể tùy tiện địa xé rách hư không, trô đến bốn phía lại vạch ra thật sâu đen nhánh vết nứt. Mắt rồng thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ tất cả, một kiếm hóa rồng, đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt một kiếm này, Khương Thần trong mắt không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn cũng không nhìn một kiếm này, cơ thể vững như núi, dường như nghĩ bằng vào nhục thân của mình ngăn cản một kiếm này. Hồn vọng. Kim Bất Hoán ánh mắt có hơi ngưng tụ, cho rằng cho dù Khương Thần nhục thân mạnh hơn, vậy tuyệt đối không thể năng lực chỉ dựa vào mượn nhục thân có thể ngăn cản một kiếm này. Muốn chết, kia liền thành vào ngươi. Ken. Này Long Thần kiếm bỗng nhiên đánh vào Khương Thần trước ngực, nhất thời hư không giống như trang giấy một bị tùy tiện xé nát. Trận trận sắt thép va chạm âm thanh bỗng nhiên vang vọng chân trời, bắn tung tóe ra vô số điểm hỏa tinh. Chương 250, đánh nát đạo binh. Hiên Viên Thánh Tử. 2, chương 250, đánh nát đạo binh. Hiên Viên Thánh Tử. 2, mỗi một đốm lửa tuy có lớn chừng ngón cái, nhưng lại tại bắn ra thời điểm xuyên thủng hư không. Có thể phương thiên địa này trăm loạn ngàn thương, hiện ra vô số thật nhỏ lỗ đen. Không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Nhường Kim Bất Hoán bỗng nhiên hoảng sợ là, cái này có thể sợ một kiếm, thế mà ngay cả Khương Thần nhục thân phòng ngự đều không thể phá bỡ. Ngay cả ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương tư cách đều không có. Này là đáng sợ đến bực nào nhục thân, lẽ nào cơ thể người nọ đủ để bằng được thần thông cảnh cường giả, nếu không không thể nào không sợ một kiếm này. Kim Bất Hoán trong mắt hiện hiện vẻ chấn động, hắn nhưng là biết rất rõ một kiếm này đáng sợ. Nhưng đối phương chỉ có thiên nhân trung kỳ tu vi, vì sao có thể ngăn cản một kiếm này? Ngươi quá yếu, ta không biết ngươi có cái gì sức lực, nhân vật như ngươi, ta một quyền có thể trấn sát. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi, trở về kể ngươi nghe người sau lưng, hắn cho dù là mạnh, ta Khương Thần cũng sẽ không đi theo. Kim Bất Hoán sắc mặt tâm trầm. Cái gì? Dám coi như không thấy ta. Kim Bất Hoán giận dữ, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đưa hắn trở thành chê cười, đây là một loại miệt thị. Ta không tin nhục thể của ngươi hội mạnh mẽ như vậy. Ken. Kim Bất Hoán xuất thủ lần nữa, trường kiếm trong tay rung lắc, giờ khắc này như sơn băng hải tiếu, hắn một kiếm đâm hướng Khương Thần. Hình như một vầng mặt trời vàng nóng lên không, bá liệt kiếm thế phấn phái chân không, trong hư không lưu lại từng đạo dữ tợn vết kiếm. Đinh. Đối mặt Kim Bất Hoán công kích, Khương Thần chỉ duỗi ra một cái ngón trỏ, cùng mũi kiếm kia va chạm cùng nhau, sau đó bắn tung tóe ra đầy trời hỏa tinh. T. Mạnh như Kim Bất Hoán giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, thân thể như vậy làm cho người kinh hãi. Thế mà chống đỡ trong tay hắn thần kiếm, đối phương một cái ngón trỏ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều không có một tia vết thương. Có thể so với thần thông cảnh nhục thân. Tự cổ chí kim, có thể tại thiên nhân cảnh thời điểm, nhục thân thì đạt tới loại tình trạng này. Người này tuyệt đối đi lên nhục thân thành vương con đường. Tại thời kỳ viễn cổ, năng lực đạt vào nhục thân thành vương chi đạo, tuyệt đối đều là kinh diễm vô song hạng người. Những người này cho dù tại xa xôi trong lịch sử cũng có thể lưu lại dấu vết. Kim Bất Hoán chắc chắn cho dù Khương Thần nhục thân còn chưa thành vương, vậy cách xa nhau không xa. Giờ khắc này, Kim Bất Hoán trầm mặc. Đối phương vẫn luôn chỉ vì nhục thân thì chống đỡ hắn thần kiếm, nhục thân kiên cố như thần sắt, quả thực khó mà đánh vỡ. Không thể không nói, lúc này Khương Thần cho một loại Kim Bất Hoán tại đối mặt Hiên Viên Thánh Tử ảo giác. Ngươi còn muốn đánh sao? Khương Thần lạnh hừ một tiếng, người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, đã triệt để chọc giận Khương Thần. Giết. Mà Kim Bất Hoán giờ phút này vậy chịu đựng không nổi bất tức, hắn buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Hắn toàn thân quấn quanh màu vàng kim canh kim chi lực, nhân kiếm hợp nhất. Phương thiên địa này có một đạo kiếm quang hiện hiện, chân không vỡ nát, từng đầu mơ hồ canh kim thần liên xuất hiện ở trong hư không. Một kiếm này có vô tận sắc bén chi mang, mơ hồ trong đó sinh ra một cô vĩnh hằng hương vị. Kim chi đạo, quang minh chi đạo. Khương Thần hai mắt híp lại, hắn cảm ứng được hai loại đại đạo chi lực. Hắn như có điều suy nghĩ, đưa ngón trỏ ra, trong đó có màu vàng kim màu đỏ hào quang lưu chuyển. Thuần dương chi quang. Một đạo đỏ kim sắc quang mang đột nhiên theo Khương Thần đầu ngón tay bắn tung tóe mà ra, hư không rung chuyển. Oanh. Một kích này có ánh sáng vô lượng bắn tung tóe, hai đạo quang mang sinh ra và chạm mạnh. Phương thiên địa này nhấc lên ngập trời sóng khí, có vô tận chỉ riêng mang bắn ra. Dưới một kích này, Kim Bất Hoán liên tục nhanh lùi lại. Trong tay hắn kim sắc thần kiếm tiếng rung, chấn động đến hắn hổ khẩu đau nhức. Hắn gắt gao tiếp cận Khương Thần, giờ khắc này, hắn vô cùng xác định chính mình xác thực không phải là đối thủ của người nọ. Trái lại Khương Thần thân ảnh vững như núi, chỗ có đáng sợ sóng khí tại thân thể của hắn 2 mét chỉ có thể toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này là bực nào làm cho người bi ai một màn, Kim Bất Hoán chính mình toàn lực công phạt, nhưng thủy chung không cách nào đối với Khương Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thể không nói hắn cùng Khương Thần xác thực có chênh lệch cực lớn. Lê Thượng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vận dụng đạo binh. Kim Bất Hoán hừ lạnh, giờ khắc này hắn không có do dự, bắt đầu thúc đẩy phía trên hư không tháp. Hư không tháp quanh mình tỏa ra một vòng lại một vòng màu vàng kim vận sóng. Khương Thần vậy không còn bị động phòng ngự, hắn giơ lên nằm đấm, trực tiếp nhắm ngay Kim Bất Hoán oanh ra một quyền. Một quyền này tấn mãnh như điện, chí cương chí dương, đây là thuần túy nhục thân lực lượng, lại đánh ra hư không bạo mình, vô số không khí bị áp xúc đồng dạng. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm nơi cũng hóa thành hư vô thế giới. Một quyền này chi uy lệnh Kim Bất Hoán biến sắc, đây là thuộc về Khương Thần đáng sợ nhục thân, giờ khắc này bày ra không có gì sánh kịp như thế. Đối mặt một quyền này, Kim Bất Hoán không có nửa điểm do dự, quả quyết triệu hoán hư không tháp bao phủ tự thân. Hắn bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, hư không tháp trong nháy mắt bảo vệ Kim Bất Hoán nhục thân. Đông. Khương Thần một quyền này cũng rơi vào hư không tháp bên trên, hư không hình như đột nhiên chấn động. Kim Bất Hoán tâm thần cuồng loạn, trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Cái gì? Tại một quyền này trong, cho dù là đạo binh cấp hư không tháp thượng vậy lưu lại một đạo thật sâu quyền ấn. Đây chính là đạo binh, áp dụng đỉnh cấp thần kim vật liệu rèn luyện mà thành chí bảo a. Năng lực tại trên hư không tháp lưu lại quyền ấn, chẳng phải là nói cơ thể người nọ có thể so với đạo binh. Kim Bất Hoán giờ phút này lại cũng không cách nào gìn giữ lạnh nhạt, hắn tất cả kiêu ngạo tại thời khắc này dường như hóa thành bọt nước. Hắn cảm giác chính mình tất cả tại Khương Thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Người này tuyệt đối là cùng Hiên Viên Thánh Tử cùng cấp bậc yêu nghiệt. Kim Bất Hoán trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Cho dù trong hư không tháp hắn giờ phút này cũng không khỏi lại tức huyết một hồi bốc lên. Hư không tháp mặc dù ngăn cản Khương Thần một quyền này tuyệt đại đa số lực lượng, vẫn như trước còn có bộ phận lực lượng chấn động nhường hắn bị thương nhẹ. Mà Khương Thần mặt không đổi sắc, hắn phát ra hét dài một tiếng, toàn thân khí huyết mãnh liệt, phát ra như thực chất tiếng sấm. Lại đến. Hắn phát ra quát to một tiếng, lần nữa nâng quyền đánh kích hư không tháp. Giờ khắc này, trong hư không thỉnh thoảng vang lên đáng sợ chấn âm, Khương Thần một quyền đây một quyền đáng sợ, vừa nhanh vừa mạnh, một chút đánh ra trên trăm quyền. Một cái lại một cái hư không liệt phùng dưới chân hắn hiện hiện, thấy vậy Kim Bất Hoán trợn mắt há hốc mồm. Keng. Lại qua mấy trăm đòn, hư không tháp đẩy lui trăm trượng, bốn phương thiên địa chấn nát, từng đầu một khe lớn diễn sinh, lan tràn hướng phương xa. Khương Thần mắt lộ ra sắc cơ, toàn thân có lôi hỏa cuốn quanh, linh lực như mênh mông biển lớn tại huyết nhục trong cỏ rữa. Hắn nâng quyền về phía trước, kinh khủng quyền thế thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng, hư không đẩy ra vô số gợn sóng. Càng có hỗn độn khí chảy xuôi, mỗi một lọn đều đủ để xuyên thủng hư không. Khương Thần mỗi một quyền cũng cương mãnh bén nhọn, nhưng lại cực điểm liễm lực, mỗi một tia lực quyền cũng không tiết ra ngoài. Long trời lở đất, Kim Bất Hoán mặt xám như cho tàn, hắn không nghĩ tới Khương Thần quyền pháp diễn hóa đến một bước này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hắn toàn thân khí huyết dường như dung chuyển hư không, tại thời khắc này, trên người Khương Thần càng là hơn tràn ra từng đạo kim sắc kiếm mang. Kiếm mang này xông lên trời, tràn ngập phương này hư không. Kim sắc thần kiếm như rừng, hoành liệt không trung. Mỗi một chiếc đều dài đến 9 thước sau khi, kim quang nóng bỏng, dựng đứng hướng thiên, hào quang rực rỡ, bay thẳng thiên tiêu. Này đầy trời kim kiếm phun ra nuốt vào lóa mắt sóng nhiệt, sắc bén chướng mắt, nhiếp nhân tâm phách. Khắp nơi nóng rực, sát cơ sừng sững. Này còn không chỉ, Khương Thần trong mắt có vô cùng phức tạp cấm chế phủ văn hiện hiện. Tại thời khắc này, mỗi một đạo kim sắc kiếm mang đống nhiên hiện ra nồng đậm thiên chiếu hắc hỏa. Thần diệt kiếm. Đi. Bang bang cầm, tất cả thần kiếm màu đen cùng vang lên, đồng thời bắn ra. Kiếm mang xé lẫn, tạo thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng, dày đặc mà sừng sững. Hư không tháp tiếng rung không thôi, cho dù là đạo binh cũng vô pháp ngăn cản kiểu này kinh khủng công phạt. Màu vàng kim thân tháp sinh ra từng đạo vết rách, như dạn nước đổ sứ, gặp đáng sợ thương tích. Sau đó vỡ nát nổ bể ra, lộ ra trong đó Kim Bất Hoán. Không. Trong đó Kim Bất Hoán ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bị vô tận kiếm mang màu đen thôn vệ hầu như không còn, không còn tồn tại. Tại Kim Bất Hoán tử vong thời điểm, trong hư không thình lình hiện hiện một đạo vĩ đại hư ảnh. Này hư ảnh tỏa ra vô tận thần uy, cho dù là Khương Thần cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ dùng mình cảm giác. Cố khí tức này xa so trước đó Liêu Thừa Phong sư tôn còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thần thông cảnh đại năng hình chiếu. Khương Thần mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, cho dù mạnh như hắn, vậy căn bản không có một tia phần thắng. Nhưng này vĩ đại hư ảnh chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Khương Thần một cái, sau đó truyền đến một đạo lạnh băng âm thanh. Ngươi rất không tồi, ta tại Thần Tiêu Thánh địa chờ ngươi lưu lại âm thanh kia sau đó, này thần thông cảnh đại năng hư ảnh ý chí vậy biến mất tại vùng hư không này. Khương Thần nhìn qua phía trên, trầm mặc hồi lâu. Có hứng, Thần Tiêu Thánh địa, Hiên Viên Thánh tử sao DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ, cảm tạ các đại lao ủng hộ, chuẩn bị bước vào mới cốt truyện chương 251, linh mạch. Tinh thần bảng. 1, chương 251, linh mạch. Tinh thần bảng. 1, thần tiêu thánh địa bên trong, một tòa xa hoa vô cùng kim loan đại điện trong. Điện này đủ có mấy vạn trượng lớn, như là thiên cung bình thường, vàng son lộng lẫy. Trên đó kim quang vạn trượng, khoảng cách rất xa vậy đều có thể nhìn thấy kia chói mắt ánh sáng. Bên trong cung điện này, một tấm to lớn trên long ỷ, ngồi một người mặc cửu long kim bào thanh niên nam tử. Nam tử này nhắm hai mắt, dường như tại thần du thiên địa, cảm ngộ đại đạo. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hắn đồng tử như là thái dương, tỏa ra một cỗ cực kỳ tôn quý huyết mạch khí tức, càng có cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí thế, từ trên người hắn bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Thuần dương chi đạo, kim chi đạo, sinh tử chi đạo, càng có hơi thở của lôi đình, người này ngược lại là có hứng. Này thanh niên mặc kim bào mắt sáng lên, sau đó lần nữa nhắm lại hai mắt. Khương Thần yên lặng không nói, hiên viên thánh tử loại cường giả cấp bậc này, vừa ra sinh thì có chí cường giả cho hộ đạo, có đầy đủ tài nguyên cùng nội tình, đem mỗi một cảnh giới mài đến một cái viên mãn hoàn mỹ cảnh giới. Tại tu sĩ tầm thường còn đang khổ cực tìm tòi giai đoạn, bọn hắn đã đứng ở trên vai người khổng lồ thấy rõ con đường tương lai. Loại thiên tài này không nói cùng cảnh vô địch, nhưng cũng chênh lệch không xa. Có thể không nói qua trương chút nào, loại nhân vật này sinh ra chính là nhân kiệt mà không phải có giác. Hắn khởi điểm tuyệt đối có thể nói là tuyệt đại bộ phận tu sĩ tha thiết ước mơ cuối cùng. Cho dù là Khương Thần, cũng không thể không thừa nhận kia hiên viên thánh tử cường đại. Loại cường giả cấp bậc này, cùng cảnh nội cũng chưa chắc đây Khương Thần kém đi nơi nào, thậm chí mạnh mẽ hơn hắn. Khương Thần hôm nay giết người này tùy tùng, hiên viên thánh tử tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trùng hợp là lần này xếp hạng chiến chính là muốn đi trước thần tiêu thánh địa, Khương Thần cảm thấy khẽ khẽ áp lực. Lần này xếp hạng chiến liên lụy đến rất nhiều. Này tương đương với là thế giới này thế lực cường đại một lần lại lần nữa tẩy bài. Tất cả thế lực đều sẽ đem hết toàn lực chen vào 72 cái danh ngạch, chắc chắn sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, cũng chỉ có cường đại nhất thiên tiêu mới có thể ở trong đó trổ hết tài năng, đi ngược dòng nước. Ta còn có thời gian, chưa hẳn không thể cùng hắn tranh phong. Khương Thần do dự một lát, lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt tách ra kinh người thần thái. Hắn tiếp tục chạy tới chiến trường tiền tuyến, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Vài ngày sau, Khương Thần cuối cùng đi tới hải đảo quần bên trong lớn nhất kia bốn cái hải đảo phía trên. Hắn cẩn thận cảm thụ phía dưới hơi thở của hải đảo ba động, lập tức mắt sáng lên mà qua, hướng phía lớn nhất hòn đảo kia giáng lâm. Thay vì nói đảo tự, ngược lại không bằng nói là một mảnh khổng lồ mặt đất. Tòa hòn đảo này bị người bố trí cường hãn phòng hộ trận pháp, có thể ngăn cản ngoại giới người bước vào. Cho dù là thiên nhân đại viên mãn cường giả, cũng khó có thể phá vỡ trận pháp này phòng ngự. Chẳng qua Khương Thần trận pháp tạo nghệ đạt đến siêu phàm nhập thánh hoàn cảnh, hai tay của hắn vừa bấm, vô số đạo cấm chế bỗng nhiên khuyết tán mà ra. Lập tức tại trận pháp này phía trên xây dựng một không lớn cửa vào, tốc độ cực nhanh, đống chốc liền tiến vào tòa hòn đảo này. Vừa hạ xuống địa, Khương Thần ngay tại này hoang mãng mặt đất phía trên cảm ứng được không ít mịt mở khí tức cường đại. Giờ phút này thiên khung dần dần tối tăm, mặt trời lặn phía tây, một vòng ngân nguyệt chậm rãi dâng lên, giữa thiên địa thế mà lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngôi sao đầy trời sáng chói, rủ xuống tại đây tòa mặt đất phía trên, có thể nơi này thần bí khó lường. Khương Thần giáng lâm là một mảnh nguyên thủy mãng lâm, nơi này có cây phong phú, quần sơn nguy nga, loạn thạch đá lởm chởm. U ám trong cổ lâm, khi thì có thể thấy được từng đôi con ngươi băng lãnh, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chẳng qua tại phát giác được Khương Thần khí tức trên thân sau đó, cũng âm thầm thu liễm. Thật là nồng nặc linh lực. Vừa hàng lâm, Khương Thần thì cảm nhận được một cỗ mênh mông linh lực, thần trí của hắn bỗng nhiên tỏa ra, dần dần khuyết tán ra. Hắn phát giác được này mặt đất phập phồng, giống như một cái lại một cái chân long nối tiếp nhau, phát ra như có như không uy nghiêm khí thế. Một loại khó tả ý vị, nhường thân thể hắn mơ hồ truyền ra vẻ khát vọng. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhìn về phía bốn phía, đập vào mắt đều là mở nhạt linh vụ. Lẽ nào hải đảo này bên trong có một tòa linh mạch? Khương Thần dâng lên kinh ngạc cảm giác, hắn tiếp tục việt vào chỗ sâu. Theo xâm nhập, bốn phương linh khí của thiên địa thì càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng dường như ngưng khí thành dịch. Khương Thần hô hấp trong lúc đó, có thể cảm nhận được rõ ràng tinh khiết linh khí tại miệng mũi trong lúc đó tuần hoàn, không khỏi thần thanh khí sảng. Nếu là có thể lâu dài ở chỗ này tu luyện, tu vi tiến triển tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Khương Thần con ngươi việt phát sáng rỡ. Chẳng thể trách hai đại tông môn đều không muốn bỏ cuộc này một vùng biển đảo nhỏ, nếu là có thể đem nơi đây linh mạch khai thác ra đây, tuyệt đối có thể khiến cho hai đại tông môn đỏ mắt. Khương Thần tiếp tục thâm nhập sâu, hắn mơ hồ phát giác được trong đó có mấy đạo cường đại đến cực điểm khí cơ. Bước vào thâm lâm cuối cùng sau đó, cho dù là Khương Thần cũng không khỏi được cảm thấy nội tâm rung động. Quả thật là linh mạch. Khương Thần ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, phía trước lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một cái óng ánh sáng chói linh mạch. Linh khí nồng đậm đến cực điểm, mắt thường đều có thể nhìn thấy chung quanh tỏa ra bạch sắc quang mang. Tại đây cái linh mạch phía trên, còn có mấy đạo tỏa ra khí tức cường đại thân ảnh, mỗi người đều là hơi thở của thiên nhân đại viên mãn. Hắn trên người cũng có khí tức khủng bố tràn ngập, tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ. Trong những người này, lại cũng nhìn được mấy tên thân ảnh quen thuộc. Hắn vừa hiện thân thì dẫn tới không ít cường giả chú mục, sôi nổi quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Còn chưa chờ những người khác phản ứng, lúc này nồng đậm sức sống tràn ngập bốn phía. Tại thời khắc này, Khương Thần mỗi một tấc cơ thể đột nhiên cũng đang phát sáng. Nhục thể của hắn lại bản năng phun ra nuốt vào nơi đây nồng đậm sức sống linh lực, bắt đầu gột rửa vết đục. Cả cuộc đời ra một loại tinh thần sảng khoái cảm giác, mặc dù không phải chân chính nhục thân thể biến, nhưng cũng làm cho hắn huyết nhục tinh khiết. Có thể nhục thể của hắn càng phát ra hào ánh, như là bảo ngọc bình thường, không nhìn thấy mảy may tạp chất. Phương nào dạ tu, dám lẫn vào linh mạch, không đem ngươi luyện thành khối lỗi, chẳng phải là nhường đạo hữu khác chế giễu. Đúng lúc này, một tiếng lạnh băng tiếng hừ lạnh ầm vang lên tại Khương Thần tinh trong biển thần thức. Chỉ thấy một sắc mặt âm trầm trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại Khương Thần trước người. Theo chỗ dựa của hắn gần, bốn phương thiên địa bỗng nhiên dâng lên vô tận hỏa diễm, hướng phía Khương Thần đè ép mà đi. Nhưng thì ở trong nháy mắt này ở giữa, Khương Thần trong mắt hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cặp mắt của hắn rơi xuống phía trước trung niên nam nhân trên người. Cái gì? Trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến. Hắn vậy mà tại giờ phút này cảm nhận được rõ ràng một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, ở trước mắt cái này lạnh lùng người hai mắt đột nhiên bộc phát ra. Cỗ khí tức này cường đại, quả thực kinh thiên động địa. Mình cùng hắn so sánh, liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Cút! Khương Thần trong miệng truyền ra lời nói lạnh như băng. Lập tức tay phải hắn nâng lên vung về phía trước một cái, lời này vừa ra, này trong sát na ở giữa dường như tiến vào hàn đông. Càng là hơn theo một tiếng này lượn vòng, trung quanh gió lạnh gào thét. Có thể trung quanh mặt đất biển lửa càng là hơn vì đó tối sầm lại, dãy rùa bên trong phảng phất muốn bị dập tắt. Trung niên nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thụ của hắn mạnh lên hơn. Tại thời khắc này, hắn không bao giờ tưởng giờ phút này cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Toàn thân hắn một mảnh rét lạnh, càng là hơn tại Khương Thần phất tay, trung quanh hỏa diễm tan vỡ thành cuốn ngược. Trung niên nam tử cũng tại cái này vung phía dưới, thình lình ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt lộ ra ngập trời sợ hãi cùng không cách nào tin. Hắn thân thể càng là hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, phản phất như diều đứt dây, trực tiếp liền bị quét ngang ra ngoài mấy trăm mét bên ngoài. Ở chỗ này kể ra mạnh đại tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt sợ hãi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trung niên nam tử ngay lập tức phát ra thê lương âm thanh. Khương Thần tay phải nâng lên hướng về trung niên nam tử phương hướng nắm vào trong hư không một cái, trung niên nam tử kia bỗng nhiên thì cảm nhận được một cỗ không cách nào chống lại ý chí đưa hắn giam cầm. Sau đó cả người hắn lập tức liền hóa thành một vệ cầu vồng sông, bị Khương Thần chộp vào trên cổ. Khương Thần ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía trung niên nam tử kia. Chính là ngươi muốn đem Khương Mỗ luyện chế thành khối lỗi. Trung niên nam tử hai mắt cùng Khương Thần ánh mắt vừa mới tiếp xúc, lập tức trong đầu ầm ầm, như là thiên lôi oanh minh. Trong lòng của hắn căn bản sinh không nổi mảy may lòng kháng cự, hắn vẻ mặt sợ hãi, thân thể run rẩy, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trước tiền bối tha mạng. Khương Thần không để ý đến trung niên nam tử này lời nói, ý chí của hắn tràn ra trực tiếp theo tay phải xông vào này tâm thần người. Vì hắn bây giờ linh hồn chi lực đủ để quét ngang người này ký ức, tại hắn tìm được rồi hắn cần ký ức sau. Khương Thần hướng ra phía ngoài vung lên liền đem trung niên nam tử này ném ra ngoài, trung niên nam tử kia hung hăng nện vào mấy trăm mét bên ngoài, không biết sinh tử. Thì ra là thế. Khương Thần lông mày mở ra, thông qua trung niên nam tử kia ký ức, hắn đông chốc hiểu được vì sao những người này có thể cùng hòa thuận chung sống. Những người này không chỉ có Huyền Vũ Tông, Thiên Ma Tông người, còn có cái khác thế lực cường đại thiên tiêu. Lần này hải đảo chi chiến thực chất chính là tranh đoạt những thứ này linh mạch thuộc về, chỉ chẳng qua những người trước mắt này đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn bố trí cường đại phòng hộ trận pháp, cùng nhau thủ hộ này cái hải đảo. Tất cả mọi người đều bằng bản sự, cùng nhau hấp thụ này linh mạch lực lượng. Chẳng qua Khương Thần đến, sắp thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nay đột nhiên một màn, nhường bốn phía mấy cái mạnh đại tu sĩ là chấn động. Nhất là trong đó một đạo kim sắc thân ảnh, đó là Khương Thần sư minh, Kim Thánh mở to hai mắt, lộ ra không cách nào tin chi sắc. Chương 251, linh mạch, tinh thần bảng. 2, chương 251, linh mạch, tinh thần bảng. 2, hư lạnh một tiếng, lại có thể lệnh thiên nhân đại viên mãn Triệu Quy chớp mắt cuốn ngược, trọng thương lui ra phía sau. Người này là ai? Vì sao hắn có thể đi vào nơi đây? Lẽ nào hắn cưỡng ép phá khai rồi phòng hộ trận pháp? Không đúng, phòng hộ trận pháp bình yên vô sự. Người này mấy người cùng nhau rung động, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt tràn đầy mãnh liệt ý hoảng sợ. Loại tu vi này, tuyệt không có khả năng là tầm thường hạng người vô danh. Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Thần nhìn về phía xa xa Kim Thánh, trong mắt híp lại. Tu vi đạt tới Khương Thần bây giờ tình trạng này, thần trí của hắn sớm đã hoành tỏa ra bốn phía, trong những người này chỉ hai người nhường hắn có chút coi trọng. Một nam một nữ, nam thần sắc nghiêm túc, trong tay cầm một cây thiết thương, còn người đen nhánh lấp lóe thần quang, càng có một loại lực chấn nhiếp. Hắn trên người bỗng nhiên tỏa ra nồng đậm hấp lực, đang điên cuồng thôn phệ nơi đây sức sống linh lực, hắn nhục thân mơ hồ có loại đập vụn hư không khí tức. Một người khác thì là một tên tuyệt mỹ nữ tử, nàng chân trần mà đứng linh mạch phía trên. Điểm bụi không dính, một đôi chân ngọc trong suốt long lanh, giống như thủy tinh tạo hình. Nàng toàn thân bao phủ một tầng mông lung kim quang, căn bản thấy không rõ mặt mũi người nọ. Nhưng Khương Thần thần thức thấy rõ tất cả, ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu một tầng sương mù mỏng, nhìn thấy một tấm khuynh thành tuyệt thế gương mặt. Tuyệt mỹ nữ tử kia dường như phát giác được Khương Thần ánh mắt, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Các vị đạo hữu, người này là sư đệ của ta. Kim Thánh hướng phía Khương Thần gật đầu một cái. Hắn đến Khương Thần bên cạnh, nhìn Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sư đệ ta có thể đi vào nơi đây, vậy chứng minh hắn có tư cách này có thể cùng nhau hấp thụ nơi đây linh mạch. Không biết các vị đạo hữu có dị nghị nào? Kim Thánh từ đầu tới cuối duy trì nhìn mỉm cười. Chính là Kim đạo hữu sư đệ, cũng có thể vô thanh vô tức bước vào nơi đây, để cho chúng ta không thể nhận ra cảm giác, đã chứng minh hắn có tư cách đợi ở chỗ này. Không ít người im lặng, trầm mặc thì là mang ý nghĩa đồng ý tất cả mọi người phát giác được Khương Thần đáng sợ, những người này tu luyện đến nay, vậy hiểu được những người nào không thể chọc. Khương Thần không thể nghi ngờ là kiểu này quyết không thể trêu chọc người. Hắn thấy mọi người không có dị nghị, ánh mắt lộ ra có hơi vẻ thất vọng. Lập tức hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực thu nạp lên đầu này linh mạch sức sống linh lực. Này linh mạch rất lớn, như cùng một cái cự long, xoay quanh tại đảo tự chỗ sâu. Khương Thần thúc đẩy nhục thân chi lực, cả người dường như đã trở thành một lỗ đen. Toàn bộ linh mạch cũng đang phát sáng, khổng lồ linh khí bị Khương Thần nhục thân dẫn động. Từng kia từng sợi bạch mang như nước, tất cả đều tràn vào Khương Thần nhục thân. Tất cả mọi người ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn tập trung vào kia linh mạch phía trên ngồi xếp bằng thân ảnh, nhìn kia mênh mông linh khí phun trào. Khó có thể tưởng tượng rốt cục là như thế nào nhục thân mới có thể tiếp nhận dạng này linh khí cỏ rửa. Chẳng qua hấp thụ linh mạch, toàn bằng người câu chuyện thật, ai cũng không có mở miệng. Mà Khương Thần ánh mắt đóng mở, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cho đến ngày nay, hắn đã có đầy đủ sức lực có thể trấn áp cùng ngoại cảnh địch. Hắn mỗi một cái hô hấp, cũng có lượng lớn linh khí bị thôn phệ. Khương Thần nhục thân cùng tu vi bắt đầu có chậm rãi tăng lên. Mắt Trần có thể thấy nơi đây mảng lớn linh mạch cảm đạm, linh khí biến mất. Cho đến một tháng sau, lúc này đảo tự thượng một điểm cuối cùng linh quang biến mất, một cái linh mạch triệt để ảm đạm, tất cả linh khí bị thôn vệ trong không. Mà này linh lực khổng lồ có một nửa tiến nhập Khương Thần nhục thân trong. Những người còn lại ánh mắt híp lại, tại linh mạch khô kiệt sau đó, cũng không có bộc phát xung đột, mà là riêng phần mình lựa chọn rời đi. Thời gian một tháng này bên trong, hai đại tông môn thương vong thảm trọng. Huyền Vũ Tông bên này hao tổn dòng giá 24 phong chủ cấp bậc nhân vật. Thiên Ma Tông 108 vị ma tử vậy chỉ còn lại hơn 30 tên. Trong cuộc chiến tranh này, vậy có thiên phú mạnh hơn đệ tử, tại trận chiến tranh này trong chém giết đột phá tu vi, đã trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Khương Thần tại đây đoạn trong lúc đó trôi đến, máu chảy thành sông, chết ở trong tay hắn cường giả rất nhiều. Những người này không chỉ là Thiên Ma Tông người, còn có những tông môn thế lực khác ngấp nghé Khương Thần trên cổ đầu người cường giả. Không có ai biết Khương Thần cực hạn đến cùng ở nơi nào, vì gặp qua hắn xuất thủ địch nhân toàn bộ đều trở thành vong hồn. Trận này hải đảo chi tranh nương theo lấy Khương Thần quật khởi mạnh mẽ, mà dần dần kết thúc. Thật sự là Thiên Ma Tông cao tầng lo lắng tiếp tục nữa, còn sót lại ma tử đều sẽ chết tại Khương Thần trong tay. Cũng không phải bọn hắn không coi trọng tông môn của mình ma tử, mà là trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Thần uy danh quá thịnh. Người này nếu là có thể tại trăm tuổi trong bước vào thần thông cảnh, không nhỏ có thể bước vào tinh thần bảng. Cái khác thế lực cường đại người sôi nổi sợ hãi thán phục. Khương Thần sát thực rất mạnh, nhưng khoảng cách tinh thần bảng thượng những yêu nghiệt kia, hay là có không ít chênh lệch. Chỉ có thể nói có hy vọng, nhưng cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Không ít đại nhân vật cảm thán. Nghe nói này tinh thần bảng chính là vài vị tiểu dương chí tôn cộng đồng chế tạo thần khí. Như là thế giới này bên trong, có người đạt đến đạp nhập tinh thần bảng tư cách thời điểm, liền sẽ bị tinh thần bảng tự động cảm ứng được. Từ đó tại trên tinh thần bảng lưu danh, có phong vương tư cách. Mà muốn đi vào tinh thần bảng có hai cái điều kiện tất yếu, một là cốt linh tại trong vòng trăm năm, hai là tu vi chí ít đạt tới thần thông cảnh. Tinh thần bảng bên trên có 3000 cái danh ngạch, muốn tại đây vạn vạn ức nhân trùng trổ hết tài năng, tuyệt đối là kinh diễm vô song hạng người. Mỗi một cái đạp nhập tinh thần bảng người, không khỏi là tuyệt thế thiên tiêu, tương lai chỉ cần không chết, tất nhiên sẽ biến thành một phương cự phách. Có bực này vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu, Huyền Vũ Tông tuyệt đối năng lực tại xếp hạng bên trong trổ hết tài năng, tránh cho bị diệt tông có thể. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Cũng có cường giả âm thầm cười lạnh, căn bản không coi trọng thương thần. Người này không khỏi quá mức rêu rao, ta nghe nói Sát Thần Tông có nhân vật tuyệt thế tiếp nhận tiêu diệt người này ủy thác. Sát Thần Tông đứng hàng 72 tông môn một trong, có đồn đãi này tông môn là viễn cổ sát thủ thần triều Tu La truyền thừa. Tu La tại thời kỳ viễn cổ thì có bọn hắn tồn tại ảnh tử. Năm đó, tại đây phiến mênh mông thổ địa bên trên, Tu La truyền thừa cổ lão, vạn thế bất hủ, nhường các cổ lão thế lực cũng phát lệnh. Bọn hắn đã từng dĩ sát nhập đạo, thề phải giết hết thế gian anh kiệt, không thể tranh phong. Cuối cùng bị Cửu Dương Chí Tôn một trong chấn áp, cuối cùng bị đứt đoạn truyền thừa, không còn tồn tại. Có đồn đãi nói ngàn năm trước, Sát Thần Tông tông chủ đạt được Tu La truyền thừa, lúc này mới sáng lập Sát Thần Tông. Trong đó tông môn đệ tử tất cả đều là lấy sát chứng đạo nhân vật đáng sợ, Sát Thần Tông người theo đuổi là cực hạn sát lục. Bọn hắn đi là sát lục cùng hủy diệt chi đạo, tại đây rộng lớn trong thế giới tiếp nhận thế lực khác ủy thác, vì tập sát cường đại thiên kiêu làm bình quang. Chỉ có chân chính thiên kiêu hạng người mới có thể vào pháp nhãn bọn họ. Đương nhiên cũng chỉ có thông qua sát thần thí luyện thiên tài sát thủ mới có thể vào thế, tiếp nhận thế lực khác ủy thác. Sát Thần Tông thiên tài sát thủ từ trước đến giờ khiêm tốn, có đó không mấy năm trước chuyện đã xảy ra, dần dần nhận không ít thế lực chú ý này tất cả đều là vì một vị tên là giết sát thần tông đệ tử liên tiếp giết chết 3 vị tinh thần bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Từ đó thay vào đó, biến thành mới tinh thần bảng cường giả nói lên. Sát Thần Tông nội tình quá mạnh mẽ, không biết đến tột cùng là vị nào thiên tài sát thủ tiếp nhận giết chết Khương Thần ủy thác. Sát Thần Tông từ trước đến giờ coi trọng đệ tử ma luyện, cho dù phái ra sát thủ, hắn sát thủ tu vi cũng sẽ không vượt qua Khương Thần quá nhiều. Như là vượt qua quá nhiều rồi, chẳng những không có đưa đến ma luyện hiệu quả, Huyền Vũ Tông cao tầng cũng sẽ không ngồi yên không quản. Chỉ có hai bên tu vi lực lượng ngang nhau, giết chết Khương Thần sau đó, mới sẽ không khiến cho Huyền Vũ Tông cao tầng chấn nộ. Khương Thần bị cùng cảnh người giết, cũng chỉ có thể trách hắn không đủ cường đại, chẳng trách người khác. Chỉ có trưởng thành thiên kiêu mới tính là thiên tài chân chính. Theo thời gian dần dần trôi qua, Thiên Ma Tông người vậy dần dần rời khỏi hải đảo. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lần này hải đảo chiến tranh kết thúc. Bên ngoài mặc dù Huyền Vũ Tông chiến thắng, nhưng trên thực tế Huyền Vũ Tông cùng Thiên Ma Tông đều biết, hai bên đều không phải là doanh gia. Bởi vì làm lần này chiến tranh hao tổn đệ tử thực sự rất nhiều, nếu không phải xếp hạng chiến tức sắp đến, hai đại tông môn vậy sẽ không lựa chọn tại lúc này khai chiến. Hai bên càng giống là một loại thăm dò, nhường dưới cờ các đệ tử năng lực trải nghiệm sinh tử chém giết, thích ứng tức sắp đến xếp hạng chiến. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần cũng gặp phải không ít cường địch. Này là sinh tử ma luyện, hắn cùng không ít tần nút cao thủ mạnh mẽ giao thủ, thậm chí tại nục thân thành tiểu thượng không thể so với hắn kém. Khương Thần thu hoạch cũng là to lớn, hắn ở đây giữa sinh tử ma luyện thuật pháp, đối với tử vong chi đạo cảm ngộ càng sâu. Trong đó Khương Thần đối với thuần dương chi đạo đã hiểu càng phát ra khắc sâu, tu vi của hắn trong đoạn thời gian này mặc dù không có gia tăng, nhưng chiến lực vậy tăng lên không ít. Ta cũng không phải vô địch. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần tràn đầy cảm xúc. Thế giới này quá mức huyền bí, những năm này trải nghiệm nhường Khương Thần thế giới quan sản sinh biến hóa rất lớn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, lần này xếp hạng chiến ý nghĩa đến cùng là cái gì? Trận này xếp hạng chiến phía sau lớn nhất kẻ thu lợi đến tột cùng là ai? Là Tam Đại Thánh Địa, hay là Cửu Dương Chí Tôn? Khương Thần không biết, nhưng hắn mơ hồ có chút suy đoán. Cửu Dương Chí Tôn đến tột cùng bằng cái gì có thể sừng sững tại dòng sông lịch sử tuyên cổ bất diệt? Đây là một đáng giá tự hỏi vấn đề. Khương Thần lắc đầu, dứt khoát không tới tự hỏi. Thế giới này tràn đầy vô tận không biết, nghĩ lại nhiều cũng không bằng tự thân cường đại càng thêm thực tế. Chiến tranh kết thúc, Huyền Vũ Tông người bắt đầu lần lượt trở về tông môn. Xếp hạng chiến thập đại danh ngạch vậy cuối cùng có thuộc về. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 252, chiến công xếp hạng. 1. Chương 252, chiến công xếp hạng. 1. Huyền Vũ Tông bên trong ương vạn giảm nơi, từng tòa cổ lao tháp cao san sát. Những thứ này cổ tháp hoàn toàn do chân quý ngọc thạch kiến trúc mà thành, có chút hùng vĩ. Mỗi một tòa bạch ngọc cổ tháp bốn phía cũng còn quấn một vòng tường đỏ bích, trên tường có khắc xưa cũ tên. Đốt đèn lồng đỏ đem tất cả cổ tháp chiếu rọi được thông sáng như ban ngày, để người cảm thấy túc mục trang nghiêm. Những thứ này cổ tháp phần lớn cao tới 5-6 trượng chi cao, mỗi tòa tháp đỉnh chót, một chuông đồng treo ở trung ương. Làm gió nhẹ nhẹ phẩy lúc, nó hội phát ra thanh thúy tiếng chuông du dương. Mỗi tòa cổ tháp cũng cho người ta một loại thần bí, trang nghiêm cảm giác. Thân tháp tỏa ra bóng ánh chỉ riêng mang, hình như từng vòng thái dương, lại cũng không chướng mắt, ngược lại có một loại ôn hòa hương vị. Nơi này là tông môn trọng địa, cũng là tông môn tín ngưỡng hội tụ nơi. Năng lực ở chỗ này lưu danh người, không khỏi là tông môn xây tông đến nay thiên kiêu cường giả. Mà bây giờ, tại chỗ này tràn ngập vinh quang chỗ, tất cả còn sống trở về tông môn đệ tử tất cả đều tụ tập cùng nhau. Sớm tại mấy ngày trước, tông môn liền bắt đầu triệu tập ra ngoài đệ tử trở về. Hôm nay là công bố chiến công bảng xếp hạng thời gian, chỉ có chiến công cao nhất 100 người mới có tư cách ở chỗ này lưu danh. Giờ phút này, mỗi cái trải qua chiến tranh lịch luyện đệ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên nghị. Tất cả mọi người tại yên tĩnh chờ đợi. Trận này hải đảo trong chiến tranh, đến tột cùng ai có thể đạt vào đỉnh phong, ngạo thị quân hùng. Khương Thần vậy sớm tới chỗ này, hành tung của hắn tương đối là ít nổi danh. Tăng thêm hắn tận lực thu lại tự thân khí tức, cũng không bị đệ tử biết. Trong cuộc chiến tranh này, Khương Thần hung danh ngập trời. Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Tại hắn hồi về tông môn lúc, mỗi ngày đều sẽ có tông môn trưởng bối hoặc là đệ tử khác thăm hỏi. Cũng không ít gan lớn nữ đệ tử nói rõ muốn làm Khương Thần đạo lữ, đây hết thảy đối với Khương Thần tạo thành không ít bối rối. Dứt khoát hắn thì đối ngoại tuyên bố bế quan, lúc này mới yên tĩnh một quãng thời gian. Hôm nay hắn tiếp vào tông môn triệu hoán, vô cùng tới nơi đầy nệ phong. Cũng chỉ có bước vào trước 10 người mới có tư cách này nệ phong. Không biết xếp hàng thứ mấy. Khương Thần do dự, sau đó tìm nơi hẻo lánh yên lặng chờ đợi. Hắn vốn cũng không phải là vô cùng hợp quần, tăng thêm hắn tận lực thu lại tự thân khí tức. Cùng đệ tử tầm thường cũng giống như nhau, tự nhiên cũng liền không ai quan tâm quá nhiều. Mà tháp lâm khu vực trung ương, lúc này đứng thẳng một khối cao trăm trượng bia đá. Tấm bia đá này bày biện ra một cô ám kim sắc, tựa như hoàng kim, nhưng cũng có một loại ngọc chất cảm giác, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Tất cả chân nguyên cảnh tu sĩ phía trên đệ tử tất cả đều hội tụ ở chỗ này, ánh mắt lửa nóng ngưng tụ tại tấm bia đá này. Chỉ thấy này vàng nhạt trên tấm bia đá, là gấn nhìn từng cái danh tự. Mỗi một cái tên tất cả đều rạng rỡ phát sáng, sáng chói như liệt nhật, khó mà nhìn thẳng. Tấm bia đá này ghi lại lần này hải đảo chi chiến, tiêu diệt địch nhân đạt được điểm tích lũy xếp hạng. Trong trượng bia đá, dường như cách xa nhau một trượng thì là cấn một xưa cũ tên. Chiến công địa, chỉ có chiến công xếp hạng nhiều nhất 100 người mới có bị là cấn tư cách. 90 người đứng đầu đã công bố, chỉ còn lại trước 10 danh ngạch còn chưa công bố. Không ít đệ tử cảm thán nói, nếu là có thể là cấn tên, đem sẽ có được tông môn vung trồng. Đối bọn họ mà nói, đây là một loại cực lớn tạo hóa. Bước vào top 100 tên thì có thể được đến lượng lớn linh tinh, tu hành tốc độ bội hội tăng lên rất nhiều. Chiến công địa, tại tông môn còn có một cái khác xưng hô, đó chính là tiềm lực bảng, xếp hạng càng cao, vậy đại biểu cho có càng lớn tiềm lực, đáng giá tông môn ra sức vun trồng. Trước 10 người cũng sẽ đại biểu tông môn tiến về thần tiêu thánh địa tham gia xếp hạng chiến. Đây chính là Tam đại thánh địa a, năng lực tiến vào thánh địa vậy là một loại cực lớn tạo hóa, trong thần tiêu thánh địa có vô số cường giả lưu lại dấu ấn đại đạo. Nếu là có cơ duyên có thể lĩnh hội trong đó dấu ấn đại đạo, đối với chúng ta tu hành tuyệt đối vô cùng hữu ích. Tam đại thánh địa là bao trùm trên 72 tông môn to lớn tồn tại, là Cửu Dương Chí Tôn thế lực phía dưới thế lực cường đại nhất. Cho dù là 72 tông môn liên hợp lại, cũng vô pháp đối kháng Tam đại thánh địa. Mỗi ngàn năm tông môn bài danh chiến đồng dạng cũng là Tam đại thánh địa chế định tịnh sự, tất cả đạt tới điều kiện tông môn đều phải tham dự. Tại lâu đời trong dòng sông lịch sử, cũng không ít thế lực cường đại không phục Tam đại thánh địa chế định quy tắc, nhưng bọn hắn đều bị Tam đại thánh địa diệt tuyệt, ngay cả huyết mạch đều không thể truyền thừa xuống. Nay 72 tông môn xếp hạng chiến đối với Tam đại thánh địa mà nói, càng giống là một loại trò chơi. Những tông môn khác chỉ có thể lựa chọn tuân thủ quy tắc trò chơi, nếu không liền sẽ bị diệt đạo thống. Theo thời gian đi tới buổi trưa, trong lúc này chỗ trăm trượng bia đá tại lúc này bành mình không thôi, dần dần tách ra đạo đạo kim quang. Một màn này dẫn tới tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mở to hai mắt. Kim quang đột nhiên đánh tới, vô số đệ tử ngẩng đầu, mặt lộ chờ mong, kích động. Cùng lúc đó, bia đá kia bên trong chậm rãi hiển lộ ra một cái tên, càng là hơn tại tất cả mọi người trong thai cũng quanh quẩn một tiếng thanh âm lạnh lùng. Chiến công bảng hạng 10, Huyền Tùng. Lại là Huyền Tùng sư minh. Tuy nói Huyền Tùng sư minh tu vi không phải Đông Đạo Phong chủ bên trong mạnh nhất tồn tại, nghe nói hắn trong cuộc chiến tranh này, hắn càng là hơn đụng chạm đến đại địa chi đạo giới hạn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một loại đạo cũng không có phân chia cao thấp, chỉ là nương theo lấy tu sĩ tự thân lĩnh ngộ khác nhau, cũng sẽ diễn sinh ra đặc biệt biến hóa. Dường như Huyền Tùng trước kia cảm ngộ chính là ngũ hành thổ chi đạo, nay thổ chi đạo là phương hướng của hắn, nương theo lấy cảm ngộ càng sâu, thổ chi đạo hướng phía mạnh hơn đại đạo diễn hóa. Huyền Tùng đồng dạng đứng ở trong góc nhỏ, nghe được phía trên công bố thứ tự, cái kia thật thà sắc mặt cũng không khỏi được lộ ra nụ cười. Chẳng qua cái này cũng khiến cho không ít đệ tử ánh mắt tại trên người Huyền Tùng ngừng chân. Huyền Tùng tính cách vốn là hội chứng ám ảnh xã hội, giờ phút này nhiều người nhìn chăm chú, hận không thể thoát khỏi nơi đây. Khương Thần nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười. Huyền Tùng sư minh vẫn là trước sau như một hội chứng ám ảnh xã hội, hắn cùng Lão Vương tính cách hoàn toàn tương phản, loại tình huống này nếu là đổi lại Lão Vương, cái đuôi của hắn đều có thể bệnh lên trời. Hạng 9, Hoa Ly, lại là Hoa Ly tiên tử, nàng mặc dù không phải nhất phong chi chủ, nhưng một thân tu vi vô cùng cường đại, đứng hàng thứ 9 đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Có người kêu lên, tập trung vào cách đó không xa góc, Khương Thần ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Đó là một thiếu nữ, váy dài như lửa, dáng người thướt tha. So với Bạch Tuyết còn muốn nóng ánh, cơ thể tỏa ra mùi thơm ngát, có thể khắp trung quanh cũng hiện đầy hương thơm chi khí. Đó là một cỗ kỳ dị hương hoa mùi, lại rất là dễ ngửi. Mặt mũi của nàng không thể nói tuyệt thế khuynh thành, đã có một cỗ tư thế hiên ngang chi khí. Thiếu nữ này dáng người thon dài, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, cao cao buộc lên đơn đôi ngựa cắm màu đỏ thêu hoa vật trang sức. Hắn trên người vẫn luôn có một cỗ vô hình mũi nhọn chi khí tại vần quanh, bất kỳ cái gì tới gần nàng trung quanh ba trượng trong người, tất cả đều cảm nhận được một cỗ cơ thể muốn nứt cảm giác. Thương Thần hai mắt híp lại, tại này trên người nữ tử, hắn vậy phát giác được một tia đáng sợ đạo thế. Nữ tử này không đơn giản, hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài một vô hại. Hạng 8, Trần Trạch. Hạng 7, Vương Đằng. Lần lượt công bố thứ tự, dẫn tới mọi người cùng nhau kêu lên, thật sự là tuyệt đại đa số cường giả ngày bình thường phần lớn khiêm tốn vô cùng. Không nghĩ tới tại hải đảo này trong chiến tranh, vì trước 10 tên, từng cái buộc phát ra toàn lực. Hạng 5, Bạch Dạ. Bạch Dạ tiên tử tiến nhập 5 vị trí đầu. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về trong đám người tên kia tuyệt mỹ nữ tử. Bạch Dạ người mặc một bộ thanh lịch áo tơ, màu trắng đám mây giống như ở trên người nàng chậm rãi phiêu động, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Nàng kia huyền chuyển có thể cầm eo nhỏ thắt một cái màu bạc thắt lưng, đưa nàng huyền chuyển dáng người phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Chương 252, chiến công xếp hạng. 2, chương 252, chiến công xếp hạng. 2, con mắt của nàng thâm thúy mà ưu tĩnh, như là một ao thanh tuyển, để người không dám nhìn thẳng. Giống như một vị xuất trần tiên tử, nhẹ nhàng hành tẩu tại giữa trần thế. Bạch Dạ rất đẹp, tại Khương Thần thấy qua nữ tử trong, chỉ có Thượng Quan Phi Nguyệt dung nhan có thể so được. Nhưng Bạch Dạ trên người có cỗ thanh lãnh cao ngạo lãnh diễm khí chất, tu vi cực cao, làm cho lòng người sinh kính sợ, khó gần mà không thể xâm phạm. Khương Thần cũng không khỏi được âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra ngắn ngắn thời gian trôi qua, Bạch Dạ tu vi lại tình tiến không ít. Hạng 4, Kim Thánh. Khương Thần nhìn về phía trong đám người kim sắc thân ảnh, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Kim Thánh rất mạnh, cho dù bây giờ Khương Thần chiến lược siêu việt, nhưng hắn hay là tại Kim Thánh trên người người này phát giác được một đoạn sương mù. Thiên Toàn lão nhân ánh mắt cực cao, có thể bị hắn thu làm đệ tử thân truyền người, tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Kim Thánh bình thường khiêm tốn vô cùng, cả ngày bế quan tu luyện, không ít đệ tử vậy chỉ nghe được kỳ danh, chưa từng thấy hắn thân. Dường như phát giác được Khương Thần ánh mắt, Kim Thánh hướng phía Khương Thần khẽ gật đầu, Khương Thần mỉm cười đáp lại. Kế tiếp là trước ba. Ba người này tuyệt đối là tông môn trẻ tuổi một đời trong mạnh nhất ba người. Các đệ tử ngẩng cổ mà đối đãi, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía trên ba cái kia mơ hồ tên. Mà Bạch Dạ ánh mắt sáng ngời dường như đang tìm kiếm cái gì, làm phát hiện góc Khương Thần thời điểm, nàng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hắn tuyệt đối có thể đi vào trước ba. Bạch Dạ biết rõ Khương Thần đáng sợ, trước đây ba tên tuyệt đối có hắn một chỗ vị trí. Làm chiến công trên bảng mạ vàng chữ lớn xuất hiện trong mấy mắt, vô số đệ tử thấy này thân thể có hơi cứng đờ. Đúng lúc này, mặt lộ ngạc nhiên. Hạng 3, Lâm Hiên. Giờ phút này trong đám người đi ra một đạo thân mang trường sam tuấn giật thanh niên. Người này thân hình thon dài, tướng mạo cực kỳ tuấn giật, cả người lượn quanh màu xanh thảm thần quang. Không thể nào. Lâm Hiên giờ phút này trong lòng âm trầm vô cùng, tại thời khắc này hắn dường như mất đi thiên kiêu phong độ, sắc mặt một nháy mắt thì trắng bệnh vô cùng. Lâm Hiên có thể được công nhận mạnh nhất phong chủ a, vì hắn cường đại như vậy tu vi, mới xếp thứ ba tên, ta không có nghe lầm chứ? Trong truyền thuyết Lâm Hiên đã chỉ nửa bước vào thần thông cảnh, 10 năm trước hắn đã từng hữu duyên bước vào Thái Sơ Di Chỉ, thu được kinh người tạo hóa, là tông môn mạnh nhất thiên tiêu, hắn sao chỉ xếp tới hạng 3? Ta ngược lại muốn xem, xếp tại Lâm Hiên sư huynh hai người trước mặt đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên giờ phút này vậy nhìn chăm chú chiến công bảng, hắn ngược lại là muốn nhìn, những kia siêu việt người tới của hắn đấy là ai? Hắn không phục lắm. Sau đó, chiến công bảng xảy ra lần nữa biến hóa, bắt đầu công bố xếp hạng thứ hai người. Tên thứ hai, Cổ Dương. Cổ Dương là thần thánh phương nào? Sao từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua người này? Cổ Dương tên vừa ra, nơi đây ra Khương Thần bên ngoài, tất cả đều mắt lộ ra hoài nghi. Thông môn khi nào ra một vị tên là Cổ Dương thiên tiêu? Tên này vừa ra, trong đám người chậm rãi đi ra một tên cao lớn nam tử. Nam tử này khuôn mặt lạnh lùng, tóc bạch kim, một đôi mắt sáng ngời có thần, giống như mặt trời bình thường, có thể hòa tan thế gian vạn vật. Người này một hít một thở trong lúc đó, lại có âm dương lưỡng khí tại chỉ nổi. Ngay cả Khương Thần giờ phút này cũng nhịn không được đem ánh mắt ngưng tụ tại nam tử kia trên người. Có hứng, có thể để cho ta sinh ra một tia ý uy hiếp, người này không đơn giản. Nhìn tới ta là đứng đầu bảng không thể nghi ngờ, ngược lại là có vẻ hơi chiêu diêu. Khương Thần hai mắt híp lại, sau đó không còn quan tâm. Hắn kiến thức qua Hiên Viên Thánh Tử loại cấp bậc kia tiên tiêu cường giả, tầm thường thiên tài đã rất khó vào Khương Thần pháp nhãn. Không có người biết Cổ Dương lai lịch, chẳng qua cũng không có đệ tử dám hoài nghi chiến công bảng chân thực tính. Âm Dương chi đạo. đây là âm dương bảo thể. Người này người mang âm dương bảo thể, trời sinh đối với âm dương chi đạo thân hòa, loại người này chỉ cần cứ phải, tương lai tuyệt đối năng lực bước vào thần thông cảnh. Hắn tuyệt đối là bị tông môn đóng băng hoạt động yêu nghiệt. Lâm Hiên nắm chặt song quyền, thân làm cấm kỵ thiên tiêu, tự nhiên có thể phát giác được thanh niên trước mắt nam tử chỗ kinh khủng. Cái khác trước 10 người cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, này cổ dương mạnh đến đáng sợ. Này nhóm cường giả đều không thể đăng Lâm đứng đầu bảng, ta rất hiếu kỳ đứng đầu bảng rốt cục là thần thánh phương nào. Loại này cường giả vậy vẹn vẹn xếp tại thứ 2 mà thôi, kia thứ nhất rốt cục kinh khủng bực nào tồn tại. Cũng chỉ có Bạch Dạ giờ phút này đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, kia nóng bỏng vô cùng ánh mắt nhường Khương Thần có chút nhíu mày. Giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu, tất cả nhìn về phía chiến công bảng bia đầu trên nhất. Chỗ nào có một cái tên quang mang vạn trượng, như một vành mặt trời treo cao, phát ra ánh sáng lóa mắt cùng nhiệt. Hạng nhất, Khương Thần. Khương Thần. Các đệ tử sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cũng không còn cách nào gìn giữ lại nhạt. Không ít người nhịn không được hít sâu một hơi, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ta nhớ được Khương Phong chủ mới bước vào tông môn không bao lâu à, sao bỗng chốc liền trở thành đứng đầu bảng? Đây tuyệt đối là trùng hợp, người này cùng Khương Phong chủ trùng tên trùng họ, tuyệt đối lại là bị tông môn đóng băng hoạt động tiên tiêu. Một ít chưa từng thấy Khương Thần đệ tử vẻ mặt chắc chắn, nhưng cũng không ít người hiểu qua trên hải đảo sự tích, mơ hồ hiểu rõ Khương Thần trong khoảng thời gian này đến nay kinh người chiến tích. Nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng là chấn động trong lòng. Theo Bạch Dạ, Huyền Tùng đám người ánh mắt nhìn về phía góc Khương Thần, nơi đây đệ tử khác vậy cũng đưa ánh mắt về phía góc. Giờ phút này chiến công bảng bia đá kim quang đại thịnh, quang mang chói mắt bắt đầu bao phủ chiến công trên bảng 10 hàng đầu. Nhưng nhìn thấy Khương Thần trên người nồng đậm kim quang thời điểm, các đệ tử giờ phút này trong óc quanh mình. Thật là Khương Phong chủ. Ta nhớ được Khương Phong chủ vốn là một tên hắc thạch đảo quan nô, không ngờ rằng lại năng lực đạt cho tới bây giờ loại độ cao này. Không hổ là thiên toàn đại nhân nhìn chúng người. Nhưng hắn nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt ta. Có đệ tử xì xào bàn tán. Cổ Dương vậy khe như mày, trong mắt của hắn có kinh người ngân quang hiện hiện, đây là động lực cường thịnh đến cực hạn một loại biểu hiện. Nhưng hắn tại trên người Khương Thần nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật, liền tựa như người trước mắt chỉ là cái bình thường phạm nhân mà thôi. Cái này khiến Cổ Dương trong mắt càng ngưng trọng thêm, thường thường nhìn không thấu, cũng liền mang ý nghĩa cấp độ chưa đủ. Có thể đăng Lâm đứng đầu bảng người, tuyệt sẽ không là nhân vật đơn giản. Khương Thần có thể đăng Lâm chiến công bảng hạng nhất, tuyệt đối có được nghịch thiên cơ duyên cùng tạo hóa. Hắn một thân chiến lược sâu không lường được, đủ để cùng thánh địa thiên tài đứng đầu cùng so sánh, có thành tựu vương chi tư. Không có người nói chuyện, các đệ tử đều nhìn kia đại biểu tông môn mạnh nhất 10 người, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Ken. Đúng lúc này, một tiếng trung vang, hùng vĩ mà xa xăm, từ thiên thượng lan truyền ra. Tất cả cổ tháp tất cả đều tỏa ra kim quang, nhu hòa mà trang nghiêm. Nơi đây tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, mạnh như Khương Thần các thế hệ trẻ tuổi cường giả tuyệt đỉnh cũng không ngoại lệ. Tất cả thiên địa dường như một chút tĩnh mịch im mắng, tất cả mọi người ngẩng đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Vâng. Một đạo trắng loa thánh quang như trụ trời, thượng mới chậm rãi xuất hiện, đó là một thân ảnh cao lớn, giống như hạo dương, quang mang vạn trượng, khí thế mạnh mẽ thẳng vào cửu thiên. Bái kiến tông chủ. Tất cả mọi người cúi đầu triều bái phía trên cường đại thân ảnh. Diệp Chân Võ thon dài thân ảnh cất bước hư không, dưới chân như có vô hình thềm đá. Hắn từng bước một chậm rãi đi xuống, trong mắt mọi người tựa như là nhìn thấy một khỏa chói mắt tinh thần dáng lâm phương thiên địa này. Mỗi người trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ kính sợ. Diệp Chân Võ ánh mắt tại 10 người kia trên người khẽ quét mà qua, tại trên người Khương Thần lưu lại thời gian dài nhất. Hắn nhìn xem lên trước mặt 10 người, lộ ra nụ cười hài lòng. "Đoét, cảm tạ các đại lao ủng hộ." "Cảm tạ các đại lao ủng hộ." Chương 253, thế giới khác. Người dẫn đầu. Một, chương 253, thế giới khác. Người dẫn đầu. Một, Diệp Chân Võ thực lực sâu không lường được, hắn toàn thân thánh quang cuốn lượn quanh, đáng sợ khí cơ bao phủ vạn dặm tháp lâm. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm kính sợ, đây là thuộc về Huyền Vũ tông người mạnh nhất. Diệp Chân Võ cấp độ đã cùng mọi người không tại cùng một cái cấp độ bên trên, dường như là tại khác biệt chiều không gian bên trên. Giống như là thần linh cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch như là lệch trời sâu không lường được thần thông cảnh, đối với bình thường người tu hành mà nói, là một cảnh giới xa không thể vời. Cảnh giới này không thể nói, càng khó có thể hơn phỏng đoán, tu hành đến cảnh giới này người, là chân chính siêu nhiên đại năng tồn tại. Huống chi Diệp Chân Võ hay là Huyền Vũ tông người mạnh nhất, đây tông môn tất cả mọi người phải cường đại hơn. Theo Diệp Chân Võ cất bước mà xuống, tại bia đá trước mặt bỗng nhiên hiện hiện một tòa xưa cũ kim vĩ điện này kim vĩ tỏa ra thanh quang, bóng ánh lại sáng chói, càng là hơn tỏa ra một cô ba độ khủng bố, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Diệp Chân Võ chậm rãi ngồi xuống, hắn chính vào trạng thái đỉnh phong, tinh thần quắc thước, toàn thân trên dưới tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Tại hắn xuất hiện sau đó, lần lượt có tông môn cường giả dần dần xuất hiện. Bảy đại phó tông chủ thân ảnh vậy hiện hiện sau lưng Diệp Chân Võ. Rất nhiều người kêu lên, khó nén trong lòng chấn động. Trừ ra tông chủ Diệp Chân Võ bên ngoài, thật sự sừng sững tại đỉnh phong nhất, chính là trước mắt bảy đại phó tông chủ. Bảy người này là tông môn chí cường giả, nhưng mà mỗi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng sinh ra mấy phần nghiêm túc, này là đối với đại năng xem trọng. Diệp Chân Võ liếc nhìn bốn phía, một đôi mắt trống trẻo, mặc dù ôn hòa, nhưng cũng mang theo một cố vô hình uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua, chu vi bên trong lập tức sinh ra từng tiếng kêu thảm. A, chết tiệt Diệp Chân Võ, làm sao có khả năng, ta đã ẩn nút hơn 10 năm, ngươi rốt cục là như thế nào phát hiện? Huyền Vũ tông thất vong. Trung quanh không ngừng có tiếng gào thét vang vọng thiên cùng, có huyết quang sụp đổ. Đó là một tên những tông môn thế lực khác tiềm phục tại Huyền Vũ tông gian tế, giờ khắc này ở Diệp Chân Võ dưới ánh mắt không chỗ che thân. Ngay cả Khương Thần cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Huyền Vũ tông lại xâm nhập vào như vậy nhiều gian tế. Càng không nghĩ đến, Diệp Chân Võ thực lực thông thiên triệt địa, lại có thể nhìn rõ những người này tâm tư, đem bọn hắn diệt sát ở đây. Thực chất, mỗi một lần tông môn bài giành chiến mở ra, mỗi cái thế lực vì sinh tồn, cái gì cũng làm ra được. Trên trận tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, gian tế số lượng dường như nhiều đến có chút quá mức. Bị quét sạch chân người đủ là hơn 1000 người, trong đó còn bao gồm chen vào chiến công bảng top 100 tiên kiêu. Nhìn thấy một màn này, không ít đệ tử trong lòng nặng nề, trong mắt tràn đầy phức tạp. Có người hai mắt càng là hơn bao hàm nước mắt, cố nén nội tâm đau khổ. Vì những kia chui vào tông môn người, trong khoảng thời gian này đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Có người thậm chí vẫn là bọn hắn người bên gối, bạn thân các loại. Vì sao? Vì sao phải đối với ta như vậy? Cũng có người khóc ròng ròng, nghiêm nghị chất vấn những bọn gian tế kia, căn bản khó mà khống chế chính mình bị thương. Vì sao? Các ngươi Huyền Vũ Tông còn dám hỏi chúng ta vì sao? Lẽ nào thì các ngươi Huyền Vũ Tông có người nhà, chúng ta liền không có? Đừng làm bộ làm tịch, chết tại các ngươi trong tay nhân mạng cũng không ít. Tông môn của ta hội vì bọn ta báo thù, Huyền Vũ Tông nhất định đi về phía diệt vong. Mãi đến khi một khắc đồng hồ sau đó, nơi đây mới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người im lặng, trên trận tràn ngập một cỗ nặng nề bầu không khí. Diệp Chân Võ do dự, hắn thở dài một hơi, chỉ là ánh mắt đảo qua còn lại người. Mỗi khi tông môn bài giành chiến mở ra, chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Không có cái nào cái tông môn có thể không liên quan đến sự việc, việc này liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong. Các ngươi đều là tông môn tương lai, tất cả mọi người có thể ngã xuống, nhưng các ngươi không thể đổ hạ. Cũng cho ta tỉnh lại, ta Huyền Vũ Tông Nhi Lang còn không phải thế sao hèn nhát? Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi ngược dòng nước, tại đây hoàng kim thịnh thế bên trong đi ra con đường của mình. Diệp Chân Võ rõ ràng truyền lại đến trong thai mỗi người, nhường mọi người nội tâm chấn động. Từ giờ trở đi mới thật sự là chiến tranh. Lần này chiến công bảng tốt 100 người, có thể lấy được 1000 vạn lần linh tinh, có thể tiến về bảo thuật lầu lĩnh hội một môn thần thông chi pháp. Chiến công bảng trước 10, tông môn tất cả tài nguyên là các ngươi mở ra, càng vào tông môn cấm địa, cảm ngộ dấu ấn đại đạo. Xếp hạng chiến sắp đến, tông môn toàn diện bước vào chuẩn bị chiến đấu, mở ra tông môn đại trận, cấm chỉ các đệ tử không cướp. Đây là đại thế chi tranh, dù ai cũng không cách nào tránh. Nương theo lấy Diệp Trần Võ vừa dứt lời, giờ khắc này, trừ ra Khương Thần, các đệ tử trong mắt tán phát ra ánh sáng nóng rực. Đối bọn họ mà nói, Huyền Vũ Tông là nhà của bọn hắn, vì mình ra viên mà chiến, đương nhiên, đây có lẽ là bọn hắn một thế này đủ khả năng cảnh ngộ lớn nhất khiêu chiến. Nếu là có thể tại xếp hạng chiến bên trong rực rỡ hào quang, liền có thể nhất phi trùng thiên. Đối với ngày sau tu hành đường, sẽ có nhìn khó mà lường được ảnh hưởng. Khương Thần hai mắt đồng dạng sáng ngời, thực chất hắn có thể trở thành Huyền Vũ Tông đệ tử tất cả đều là vì sinh tồn. Trong tông môn, nếu nói đối với hắn có ân, chỉ có Thiên Toàn lão nhân. Dường như có thể không nói qua trương chút nào, chính là Thiên Toàn lão nhân cho một cái thân phận, mới khiến cho hắn ở đây trong rực rỡ hào quang. Khương Thần hiểu rõ, xếp hạng chiến tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Tại đây chẳng thượng vị giả chế định trong trò chơi đầu, hơi không chú ý, liền sẽ vất lạc. Nghiêm chỉnh mà nói, Khương Thần đối với Huyền Vũ Tông thuộc về cũng không có đạt tới một rất sâu tình trạng. Hắn làm tất cả đều là vì có thể càng biến đổi mạnh, nhưng Thiên Toàn lão nhân đối với hắn có ân. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ ở xếp hạng chiến bên trong đem hết toàn lực. Này không chỉ có là vì báo ân, càng là vì ma luyện tự thân, cùng mạnh hơn thiên tiêu tranh phòng, để cho mình càng biến đổi mạnh. Cường giả vi tôn trong thế giới, chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Diệp Chân Võ nói xong, nhìn mọi người một chút sau đó, thân ảnh dần dần tiêu tán, giống như không có tồn tại qua đồng dạng. Hắn nên nói, nên làm đều đã làm đến nơi đến chốn, còn lại thì nhìn xem những đệ tử trẻ tuổi này. Bảy vị phó tông chủ thân ảnh cũng tại tiêu tán, tại này trong bảy người, có một tên ông lão mặc áo bào đen, tại trước khi rời đi liếc nhìn Khương Thần một cái. Khương Thần bén nhạy phát giác được, kia đạo ánh mắt ẩn chứa thâm ý Liêu Thừa Phong sư tôn sao hắn giết chết Liêu Thừa Phong, Liêu Thừa Phong sư tôn từng nói thẳng, khi hắn nếu là bước vào thần thông cảnh thời điểm, liền sẽ đến lấy tính mệnh của hắn. Đến bây giờ, Khương Thần mới biết được kia áo bào đen lão giả dụng tâm ác độc. Lời này nhìn như là một loại cảnh cáo, kỳ thực là một loại cao minh đạo tâm trấn ép. Vì Khương Thần thiên tư, đột phá đến thần thông cảnh cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Đối phương đã từng nói, một sáng Khương Thần bước vào thần thông cảnh, chính là hắn tự kỳ, đây là một loại mãnh liệt ra hiệu ngầm. Nếu là Khương Thần nội tâm đối với sinh tử tồn tại tâm mang sợ hãi, như vậy cho dù thiên phú của hắn lại cao hơn cả đời này đều không thể đột phá đến thần thông cảnh. Ta nếu là đột phá đến thần thông cảnh, Liễu Thừa Phong sư tôn ở trước mặt ta lại đáng là gì? Khương Thần bây giờ tu vi đã đến thiên nhân hậu kỳ, chỉ kém một kia thì có thể đột phá thiên nhân hậu kỳ. Chẳng qua cái này ti cơ hội miễn hoặc khó hiểu, đến thời cơ thích hợp có thể xuyên phá, không cưỡng cầu được. Chương 253, thế giới khác. Người dẫn đầu. 2, chương 253, thế giới khác. Người dẫn đầu. 2, cho nên Khương Thần dự định trong đoạn thời gian này, mài tự thân mỗi cái cảnh giới, làm hết sức tăng lên chiến lược của mình. Nghĩ được như vậy, Khương Thần liền chuẩn bị rời đi, thật tốt suy tư thế nào nhường chiến lược của mình tăng lên. Chư vị sư đệ sư muội, xin dừng bước. Đúng lúc này, Khương Thần bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm bình thản. Khương Thần quay đầu nhìn lại, nhìn về phía người tới. Người này chính là lần này chiến công bảng bài danh thứ 3 Lâm Hiên. Các vị, hôm nay chúng ta 10 người tề tụ cùng nhau, không bằng rời bước đến Lâm Mỗ Tử Lâm phòng, cũng tốt bàn bạc lần này xếp hạng chiến sự nghi. Lâm Mỗ có một thần tiêu thánh địa hảo hữu chí giao, đối với lần này xếp hạng chiến ngược lại là nghe nói một ít không quan trọng thông tin, nói không chừng năng lực đối với chúng ta có chỗ giúp đỡ. Lâm Hiên ngữ khí ôn hòa, trong mọi người tu vi của hắn cùng bối phận tối cao, nói là Huyền Vũ Tông đại sư mình cũng không quá đáng. Lời nói của hắn cũng làm cho không ít người ánh mắt lộ ra ý động. Khương Thần do dự một lát, vậy dừng bước, trong mắt như có điều suy nghĩ. Những người khác tâm tư khác lạ, cũng vô cùng ăn ý không có rời đi. Thực chất, đối với lần này xếp hạng chiến, ích lợi của bọn hắn cùng mục đích đều là nhất trí. So sánh những tông môn khác người, đồng tông môn người càng thêm đáng tin cậy, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Lâm Sư Minh nói có lý. Làm cho người không ngờ rằng là, Cổ Dương dẫn đầu tỏ thái độ, lập tức nhìn về phía Khương Thần. Hắn năng lực phát ra được, tại trong những người này, Khương Thần đối hắn uy hiếp lớn nhất. Những người khác vậy gật đầu một cái, chẳng qua ánh mắt của mọi người cũng như có như không sôi nổi nhìn về phía Khương Thần. Phát giác được một màn này, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, thoáng qua mà qua. "Khương sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Kim Thánh lộ ra nụ cười nhu hòa hỏi. Khương Thần yên lặng không nói, nhưng cũng gật đầu đồng ý vậy liền quấy rầy Lâm sư mình. Kim Thánh híp mắt cười nói, "Mời." Lâm Hiên mắt lộ ra ý cười, phong độ nhẹ nhàng. Sau một lát, Khương Thần đám người tất cả đều rời bước đến Tử Lâm Phong, Tử Lâm Phong cao vút trong mây, như là một tôn uy nghiêm cự nhân lập giữa thiên địa. Trên ngọn núi, kỳ phong dị thạch, thiên hình vạn trạng, giống như thần bí thiên cảnh. Tại Tử Lâm Phong đỉnh cao nhất, có một chỗ rộng rãi đất bằng. Nơi đây bầu trời xanh thẳm, đám mây như có như không, giống như đưa thân vào trong một cảnh. Ở chỗ này quan sát bốn phía, vạn vật đều hiện vi tiểu. Ở chỗ này biên giới, có một tấm xưa cũ bàn đá, trên bàn đá khắc đầy dấu vết tháng năm. Gió thổi qua đến, trên bàn đá cho bụi bị cuốn lại, giống như từng đoàn bay múa sương mù. Bàn đá chung quanh là một mảnh dốc đứng vách núi, sâu không thấy đáy, không cẩn thận rồi sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Ở chỗ này, giống như có thể cùng thiên địa tương liên, cùng ngọn núi cùng múa, cùng phong cảnh cộng minh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vãi xuống đến, chiếu vào trên bàn đá, chiếu rọi ra lộng lẫy quang mang. Xa xa, dãy núi liên miên, mây mù cuốn lượn quanh, giống như tiên cảnh mỹ cảnh làm lòng người say thần mê. Đây là một khiến tâm linh người ta tịnh hóa, thể xác tinh thần buông lỏng chỗ. Giờ phút này, Huyền Vũ Tông thế hệ tuổi trẻ trong mạnh nhất 10 người tất cả đều ngồi vây quanh tại trên bàn đá. Lâm sư huynh đối với xếp hạng chiến đều biết thứ gì? Bạch Dạ nhanh mồm nhanh miệng tra hỏi nữ tử này tính cách vốn là cởi mở, căn bản không có che giấu tự thân sướng vui giận buồn. Những người khác nghe vậy, vậy sôi nổi nhìn về phía Lâm Hiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lâm Hiên dừng một chút giọng nói, thở sâu thở ra một hơi, sắc mặt khó được trở nên ngưng trọng lên. Chư vị sư đệ sư muội, Lâm muội chỉ có thể nói, lần này xếp hạng chiến trình độ hung hiểm sẽ chỉ vượt xa chúng ta tưởng tượng. Lâm Hiên nhìn quanh một chút bốn phía, thấp giọng, ta kia hảo hữu lộ ra, xếp hạng chiến trường chính vô cùng có khả năng không ở giới này. Không ở giới này, nghĩa là gì? Bạch Dạ sắc mặt do dự, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lẽ nào là bí cảnh? Lại có lẽ là thần bí không gian. Khương Thần cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Lâm Hiên lắc đầu tiếp tục nói, theo Lâm Mộ vị hảo hữu kia suy đoán, có thể là một chỗ thế giới khác. Thực chất cái thế giới mênh mông này bên trong có không ít thông hướng thế giới khác lối vào. Chẳng qua những thứ này thế giới khác lối vào tuyệt đại đa số cũng nắm giữ tại Cửu Dương Tam Thánh Địa trong tay. Mỗi cái thế giới khác bên trong dường như cũng sinh tồn nhìn đặc biệt sinh linh, càng có các loại bất tử thần dược, hiếm thấy thần kim các loại. Lâm ý của sư huynh là, thứ hạng này chiến sẽ đem tất cả tham chiến người đưa đến thế giới khác. Thiếu nữ Hoa Ly đồng dạng kinh ngạc. Lâm Hiên gật đầu một cái, ta kia hảo hữu có mấy phần chắc chắn, cho dù không phải, vậy không kém nhiều. Thời gian ngàn năm, đầy đủ một cái tông môn nổi dậy, lần này xếp hạng chiến, tuyệt đối có thần thông cảnh đại năng tham chiến. Đây là liên quan đến tất cả thế lực sinh tử tồn vong, tinh thần bảng nhân vật tuyệt thế cũng sẽ đăng tràng. Lần này tiến về Thần Tiêu Thánh Địa, chắc chắn sẽ gặp được không ít chuyện, Lâm Mộ có cái đề nghị không biết có nên nói hay không. Lâm Hiên muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Sư Minh cứ nói đừng ngại. Bạch Dạ đáp lại, tất cả mọi người là đồng môn, không có chuyện gì không thể nói. Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm mặt, kia Lâm Mỗ liền nói thẳng, tại hạ cảm thấy, chúng ta có thể chọn lựa một tên người đầu lĩnh. Dọc theo con đường này vô cùng có khả năng gặp được không thể nào đoán trước sự việc, nếu là có người dẫn đầu tồn tại, cũng tốt thống nhất dẫn dắt chúng ta. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Lâm Hiên nói thẳng, lời vừa nói ra, không ít người trong mắt như có điều suy nghĩ. Ta đồng ý việc này. Bạch Dạ cảm thấy Lâm Hiên nói tới rất có đạo lý, cái thứ nhất liền bày tỏ thái. Kim Thánh vậy gật đầu một cái, kia vì Lâm sư huynh nhìn tới, chúng ta ai có thể gánh này trước trách lớn. Lâm Mộ cảm thấy dẫn đầu cần đối với Thần Tiêu Thánh Địa có hiểu biết, tu vi cũng phải làm ở tại chúng ta trung vị xếp trước mao, càng phải bình tĩnh bình tĩnh. Người dẫn đầu trừ Lâm sư huynh ra không còn có thể là ai khác. Trần Trạch trước tiên mở miệng, không ít người cũng đều gật đầu một cái. Như thế nói đến, Lâm Hiên đúng là nhân tuyển tốt nhất. Khương Thần, càng mạnh. Nhưng vào lúc này, Trầm Mặc ít nói Huyền Tùng mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần. Tu vi của hắn không phải mọi người tối cao, nhưng lại là lần này chiến công bảng đứng đầu bảng, không có một người sẽ đi hoài nghi thực lực của hắn. Khương Thần không nghĩ tới tượng Huyền Tùng như thế hội chứng ám ảnh xã hội người, vậy mà sẽ ở thời điểm này để ra ý nghĩ của mình. Ta cho rằng Lâm sư huynh đây Khương Thần càng thích hợp đảm nhiệm người dẫn đầu. Trần Trạch quả quyết đứng đội. Tất nhiên tất cả mọi người có ý tưởng, vậy liền bỏ phiếu biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Cổ Dương híp híp mắt. Như thế rất tốt. Những người khác gật đầu thăm hỏi, đây đúng là cái biện pháp tốt. Đồng ý Lâm Hiên sư huynh, mời tỏ thái độ. Cổ Dương trầm giai nói, ta đồng ý. Cổ Dương gật đầu một cái, đứng Lâm Hiên bên này tăng thêm chính hắn chỉ có 4 người. Xem trọng Khương Thần sư đệ, mời tỏ thái độ. Cổ Dương nói xong, trước tiên liền bày tỏ thái xem trọng Khương Thần. Huyền Tùng yên lặng gật đầu, lộ ra chất phát nụ cười. Ta đứng Khương sư đệ. Bạch Dạ vậy lộ ra ý cười, nàng cùng Huyền Tùng hai người hiểu rõ nhất Khương Thần sức chiến đấu đáng sợ. Kim Dương yên lặng gật đầu mỉm cười, lệnh Khương Thần kinh ngạc là, thiếu nữ Hoa Ly lại vậy xem trọng hắn. Năm đây 4, thiểu số phục tùng đa số. Cổ Dương cười nói. Lâm Hiên đồng dạng lộ ra nụ cười, nhưng không ai chú ý tới ánh mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một tia ghen ghét. Chư vị sư huynh sư tỷ, ta nghĩ các ngươi hay là suy nghĩ cẩn thận dưới. Không ngờ, Khương Thần lại vào lúc này mở miệng nói. Đợt, cảm tạ các đại lao đặt mua. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Tiếp xuống đi về phía sẽ rất thoải mái. Chương 254, Thừa Không Chi Đạo. Thiên Nhân Hậu Kỳ. 1. Chương 254, Thừa Không Chi Đạo. Thiên Nhân Hậu Kỳ. 1. Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Kim Thánh híp lại hai mắt, trong mắt bắn tung tóe ra khẽ khẽ tinh mang. Để cho ta chém chém giết giết vẫn được, nhưng nếu là để cho ta đảm nhiệm người dẫn đầu lại là không ổn. Tiến về Thần Tiêu Thánh Địa trên đường tuyệt sẽ không gió êm sóng lặng, Lâm Hiền sư minh so với ta càng thêm thích hợp. Khương Thần lắc đầu. Khương Thần có tự mình hiểu lấy, tính cách của hắn kiên cường bất khuất, cũng không thích hợp đảm nhiệm người dẫn đầu. Như là bởi vì chính mình dẫn đến tông môn những người này bị liên lụy, hắn cũng không có mặt đối mặt Thiên Toàn sư tôn. Tất nhiên không thích hợp, kia phương thức tốt nhất là tránh loại chuyện như vậy xảy ra. Mọi người nghe vậy, sôi nổi quyên nhủ, nhưng bất đắc dĩ Khương Thần ý đã quyết, cuối cùng vẫn là nhường Lâm Hiền đảm nhiệm người dẫn đầu. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau, nhường cái này tiểu đoàn thể bầu không khí lại hòa thuận mấy phần. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, mọi người mới cáo tử. Ngày thứ hai, tông môn ban thưởng rất nhanh liền phát bung ra. Tông môn các loại tài nguyên đối bọn họ 10 người mở ra, Khương Thần cũng không có khách khí. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản cũng ngâm mình ở tông môn bảo thuật trong các. Vì hắn bây giờ thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nhục thân đã đạt đến một cái cực hạn, căn bản là không có cách lại tinh tiến nửa phần, trừ phi tu vi của hắn đột phá. Thiếu chủ, tông chủ triệu kiến. 10 ngày trôi qua, ngày này sáng sớm, làm Khương Thần cửa phòng mở ra thời điểm, áo trắng thị vệ cung kính nói. Khương Thần gật đầu một cái, sau đó một đường phi nhanh đi vào Huyền Vũ Tông trung ương cao lớn nhất liên miên ngọn núi. Ngọn núi này tên là Chân Võ Phong, Chân Võ Phong trên đó có vô số núi cao, hán độ cao cũng vượt qua ngàn trượng chi cao. Trong đó có một tòa cao tới vạn trượng núi cao, núi này tên là Long Quy Sơn, tông chủ Diệp Chân Võ ngay tại này trên núi. Chân Võ Phong khắp nơi cổ mộ san sát, thương tùng đá xanh, nước suối đình dòng. Chính giữa dốc đứng trên vách đá, còn treo một cái to lớn thác nước. Này thác nước gào thét mà xuống, rơi vào một tòa cự đại trong đầm nước, phát ra rung trời tiếng oanh minh, thủy khí đầy trời, chiết xạ ra đến cầu vồng bảy màu. Long Quy Sơn bị núi non bao quanh, nguy nga tăng thương, có một loại tràn trề đại thế. Ở đây dưới núi Khương Thần cảm giác được có một cỗ vô hình lực uy hiếp, tựa như núi này thượng cư chú thần linh đồng dạng. Khương Thần thân ảnh chân núi rơi xuống, hắn vừa hiện thân, dưới chân núi thì đi ra một tên lão nhân áo xám. Lão nhân kia thân hình thấp bé, làn da ngăm đen, tóc hoa râm, nhưng ánh mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần bí tồn tại. "Khương tiểu tử, tông chủ trên núi chờ ngươi." Lão nhân áo xám hướng phía Khương Thần khẽ cười nói, cũng không có hộ tống lên núi ý nghĩa. "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Khương Thần trịnh nặng gật đầu một cái, lập tức bước vào Long Quy Sơn. Trên núi một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nước suối chảy xuôi âm thanh. Trong cổ lâm bóng cây xanh râm mát như đóng, to lớn tán cây che đậy bầu trời. Có ánh nắng vãi xuống đến, như cùng một mảnh quang vũ, tí tách, mỹ lệ mà mộng ảo. Hành tẩu tại bốn lượn trên sơn đạo, Khương Thần tâm cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Tinh thần của hắn dần dần an hòa, cảm giác chung quanh thiên địa cũng càng biến đổi thêm rõ ràng. Nhiều năm chém giết nhường ý chí của hắn trở nên băng lãnh như huyết, giờ khắc này ở kiểu này hoàn cảnh yên tĩnh dưới, nội tâm của hắn trở nên một mảnh bình thản. Tại đây cố yên tĩnh khí tức bên trong, Khương Thần nội tâm dường như trải qua tẩy lễ, trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Đi chỉ chốc lát, mảnh này cổ lâm càng thêm yên tĩnh. Ông. Mà giờ khắc này Khương Thần tinh thần thức hải hơi run rẩy, hắn trên người có một tầng thấy không rõ sợ không được khí tức tràn ngập. Hắn dường như loáng thoáng đã hiểu một chút cái gì, nhưng là lại hình như cách một tầng xa, mông lung, đường hắn nhìn không rõ ràng. Khương Thần chìm vào trong đó, chẳng biết lúc nào, một đạo bình thản âm thanh theo hắn vang lên bên tai. Người đã đến. Nghe vậy Khương Thần trong lòng giật mình, ánh mắt khôi phục thanh minh. Hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước bên bờ vực có một khối to lớn đá xanh. Trên tảng đá ngồi xếp bằng một đạo vĩ đại thân ảnh, chính là tông chủ Diệp Chân Võ. Giờ phút này hắn người khoác một kiện rộng lớn đạo bào màu trắng, toàn thân trên dưới cũng phát ra đến một cỗ tự nhiên tâm ý bái kiến tông chủ. Khương Thần túi người hành lễ, không dám sơ suất. Hắn hiểu rõ trước mặt nam nhân này thế nhưng Huyền Vũ Tông đệ nhất cường giả, có đồn đãi nói tu vi của hắn đã đạt đến thần thông phía trên cảnh giới. Chính là sự tồn tại của người nọ che chở Huyền Vũ Tông gần ngàn năm. Không cần câu thúc, ngồi. Diệp Chân Võ chỉ vào trước người đá xanh nói. Khương Thần gật đầu, một bước phóng ra, thì xuất hiện tại trên tảng đá, tại trước Diệp Chân Võ phương khoanh chân ngồi xuống. Diệp Chân Võ nhìn thấy một màn này, không thể nín được cười cười nói, thân làm cấm kỵ thiên tiêu, lẽ ra lúc có này khí độ, chẳng trách Liêu Thừa Phong cũng chết trong tay ngươi. Khương Thần nội tâm hơi rung, chẳng qua giết chết Liêu Thừa Phong sự tình bị tông chủ biết, không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là không có nghĩ đến, vì Liêu Thừa Phong thiên tư lại thua dưới tay ngươi. Thấy Diệp Chân Võ cũng không phải tới hương sư vấn tội, Khương Thần nỗi lòng lo lắng vậy dần dần để xuống. Có thể ngươi không biết, người khác vậy không có nói cho ngươi biết, Liêu Thừa Phong thở nhỏ đến tông môn tu luyện, nhưng hắn không phải tông môn người. Ngươi giết chết Liêu Thừa Phong, hắn người thân nhất trong lòng cũng hội đi hận. Diệp Chân Võ nói. Khương Thần gật đầu, vốn nên như vậy, cho dù Liêu Thừa Phong đã làm sai trước, nhưng hắn bị Khương Thần giết chết. Đối với hắn người thân nhất mà nói, bất kể như thế, bọn hắn đối với Khương Thần trong lòng tuyệt đối có hận, không thể nào tiêu tan. Trước đây Liêu gia người muốn đem ngươi mang đi, hương sư vấn tội, nhưng ngươi là ta tông thiên tài, tông môn tự nhiên sẽ che chở ngươi, chí ít tại ngươi rời khỏi tông môn trước, tuyệt đối sẽ không có người có thể xúc phạm tới ngươi. Khương Thần do dự một lát, sau đó ngẩng đầu, trầm giọng nói, Liêu gia người là lai lịch thế nào? Liêu Thừa Phong chi mẫu chính là Huyết Linh Tông thái thượng trưởng lão. Diệp Chân Võ nhìn thoáng qua Khương Thần, bình tĩnh mở miệng. Huyết Linh Tông sao? Khương Thần liễu dĩu, đối với Huyết Linh Tông, hắn tự nhiên có nghe thấy. Này Huyết Linh Tông là gần ngàn năm nổi dậy cường đại tông môn, mặc dù không phải 72 tông một trong, nhưng tông môn thực lực như mặt trời ban trưa, tông môn thực lực đã không thua tại 72 tông môn. Huyết Linh Tông người, ngươi cần thiết phải chú ý một người. Diệp Chân Võ nhìn thoáng qua Khương Thần, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên. Mời tông chủ chỉ rõ. Khương Thần nói, người này là năm gần đây đạp nhập tinh thần bảng tuyệt thế thiên tiêu, Huyết Thần Tử. Diệp Chân Võ ra ngữ kinh người. Khương Thần nghe vậy đồng tử có hơi co rụt lại, có thể đạp nhập tinh thần bảng người, cũng liền mang ý nghĩa người này tu vi đã bước nhập thần thông cảnh. Loại cấp bậc này thiên tiêu, đã đủ để cho Huyết Linh Tông tại xếp hạng chiến bên trong rực rỡ hào quang. Việc này tạm thời không để cập tới, ngươi có biết ta triệu ngươi qua đây cần làm chuyện gì? Diệp Chân Võ không để ý đến Khương Thần trong mắt nghiêm trọng, ngược lại hỏi Khương Thần một câu. Tông chủ tuyệt đối là lo lắng đệ tử an nguy, đặc triệu hoán đệ tử đến, ban thưởng ta thần binh lợi khí hoặc là phương pháp bảo vệ tính mạng. Khương Thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Diệp Chân Võ lại là ngậm miệng cười một tiếng, lắc đầu thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái. Lần này triệu ngươi tới trước, là đến giải thích cho ngươi. Nhục thể của ngươi đã đạt tới nào đó cực hạn, muốn tiến thêm một bước, chỉ có tăng lên tu vi của mình. Thực chất, Diệp Chân Võ đồng dạng kinh ngạc Khương Thần bây giờ nhục thân chi lực. Hắn cũng nghĩ không thông, Khương Thần nhục thân đến tột cùng là như thế nào rèn luyện. Tuy chỉ là thiên nhân trung kỳ tu vi, có thể nhục thân kiên cố có thể so với đại binh, cũng có vô tận tiềm lực. Cho dù cường đại như Diệp Chân Võ, cũng không thể không thừa nhận, hắn tại thiên nhân trung kỳ thời điểm, kém xa Khương Thần. Mời tông chủ giải thích nghi hoặc. Khương Thần nghe vậy, túi người hành lễ. Chương 254, thừa không chi đạo. Thiên nhân hậu kỳ. 2, chương 254, thừa không chi đạo. Thiên nhân hậu kỳ. 2, Diệp Chân Võ tiếp tục nói, thế gian này có lớn đạo vô số, đạo pháp giấu ở trong tự nhiên. Mỗi một loại đại đạo bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm, một sáng diễn hóa xuất tự thân đạo quả, liền đạo phá ra tỏa, bước vào thần thông cảnh. Khương Thần tâm thần chấn động, chẳng thể trách thần thông cảnh cường đại như thế, nguyên lai là diễn hóa xuất tự thân đạo quả. Dám hỏi tông chủ, làm sao diễn hóa xuất tự thân đạo quả? Khương Thần dường như mơ hồ nắm được cái gì, đội vàng truy vấn. Diệp Chân Võ dừng một chút, nói, cái này cần phụ thuộc vào người tự thân. Hắn chỉ trước người bách núi, này sơn có sơn chi đạo, thủy cũng có thủy chi đạo, ngũ hành kim một thủy hỏa thổ cũng là đại đạo. Đại đạo nói không rõ, không nói rõ, có người sẽ đem chính mình đối với đại đạo cảm ngộ dung nhập thuật pháp trong, thực chất mỗi một loại thuật pháp đều có khác biệt đại dấu vết của đạo. Khi ngươi triệt để đem thuật pháp lĩnh ngộ được một tầng sâu tình trạng, trên thực tế là đem thuật pháp bên trong tích chứa đại đạo cảm ngộ đến một tầng sâu cảnh giới. Muốn cảm ngộ đại đạo, diễn hóa xuất tự thân đạo quả, nhất định phải thực sự hiểu rõ chính mình sử dụng mỗi một loại đại đạo lực lượng. Khương Thần nghe vậy, dường như đã hiểu một chút cái gì. Bao trùm trong mắt hắn tầng kia sương mù dường như so với trước đó càng nhạt một chút, chẳng qua hắn chưa thật sự đã hiểu Diệp Chân Võ lời nói. Khương Thần trong lòng hơi động, trực tiếp hỏi, không biết tông chủ lĩnh ngộ là loại nào đại đạo. Nếu là có thể cảm thụ Diệp Chân Võ đạo quả, nói không chừng có thể khiến cho tu vi của hắn xuyên phá kia một lớp giấy, đi vào cảnh giới càng cao hơn. Diệp Chân Võ bình thản trong ánh mắt toát ra một tia hân thượng, hắn giơ tay phải lên, nhìn Khương Thần. Ngươi nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy Diệp Chân Võ trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ. Lửa này miêu tại trong gió nhẹ lung lay sắp đổ, nhưng vẫn luôn chưa từng dập tắt. Khương Thần mở to hai mắt, cẩn thận cảm thụ này một đám lửa. Đây là hỏa chi đạo. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra ngộ ra, gốc rễ của hắn công pháp chính là thuần dương công, đối với hỏa chi đạo có cực sâu giải thích. Lửa này tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt, chiếu sáng hắc ám, khu trục giá lạnh. Thiên địa vạn vật cũng có thể trở thành đại đạo, nếu là có thể thấy rõ thiên địa, tự nhiên có thể lĩnh ngộ. Mỗi người lĩnh ngộ đại đạo khác biệt, cho nên cùng cảnh trong vậy tồn tại ngày đêm khác biệt. Khi ngươi thật sự hiểu rõ đại đạo chi lực, liền có thể diễn hóa đạo quả, hóa thành thần thông chi chủng, bước vào thần thông cảnh giới. Diệp Chân Võ nói xong, liền im lặng. Hắn xem trọng Khương Thần, tự nhiên hy vọng Khương Thần có thể càng biến đổi mạnh. Nhưng hắn cũng biết tu vi cũng không phải là một lần là xong, cần tiến hành theo chất lượng, nếu không cưỡng ép tăng cao tu vi, tự sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực. Lần này xếp hạng chiến ý nghĩa không tầm thường, nhớ kỹ, còn sống mới có hy vọng. Diệp Chân Võ nói xong liền nhắm lại hai mắt, không nói nữa. Khương Thần tức thời cáo lui, hắn hành tẩu tại trên sơn đạo, tông chủ đình thai nhức óc. Lệnh hắn hiểu rõ rất nhiều việc, chẳng qua có thể hay không chính lĩnh ngộ còn là một chuyện. Thuần Dương công môn công pháp này, ẩn chứa kim hỏa chi đạo, lôi đế pháp ẩn chứa lôi chi đạo. Diệt sinh quyền ẩn chứa hủy diệt chi đạo, trưởng trung thế giới nên ẩn chứa phong trấn chi đạo. Như vậy đao tự bí cùng hành tự bí có phải ẩn chứa ta thấy không rõ đại đạo. Hắn cảm thấy nếu là có thể lĩnh ngộ được chính mình tu luyện thuật pháp bên trong đại đạo, tuyệt đối có thể đột phá thiên nhân trung kỳ bình cảnh, bước vào thiên nhân hậu kỳ tu vi. Khương Thần càng chạy càng chậm, cuối cùng hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, rơi vào trong trầm tư. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Khương Thần thần sắc đã dính đầy bùn đất lá rụng, trong đoạn thời gian này, tinh thần của hắn thức hải không ngừng diễn hóa tự thân thuật pháp. Ngộ không thấu. Cho dù Khương Thần sinh mệnh trị tăng lên tới một cực kỳ mức đáng sợ, ngộ tính siêu việt, có thể vẫn là không cách nào thấy rõ đao tự bí cùng hành tự bí trong đó ẩn chứa đại đạo. Hắn bất đắc dĩ mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lúc này một đầu thanh tốc độ túi bắp cực nhanh, giống như một đạo lưu quang sẽ qua. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần thân thể toàn thân chấn động, lá rụng trên người cùng bùn đất đồng loạt rơi xuống. Không đúng. Khương Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua chim xanh biến mất phương hướng cùng trước người đầy đất lá rụng rơi vào trầm tư, hắn chợt nhớ tới kiếp trước một sự tình. Einstein tại thuyết tương đối thảo luận qua, chỉ cần một vật thể tốc độ có thể siêu việt tốc độ ánh sáng thì có thể xuyên qua thời khắc. Tốc độ nhanh đến cực hạn thậm chí có thể siêu việt thời không. Khương Thần trong mắt sinh ra một vòng hào quang sáng tỏ. Hành tự bí cũng là như thế, nó năng lực giao phó ta cực hạn tốc độ. Cho nên hành tự bí ẩn chứa nói là thời không chi đạo. Giờ khắc này, tại Khương Thần ý thức trong thế giới, hành tự bí ấn ký bỗng nhiên trường phát ra lúc sáng lúc tối quang mang. Ông, trong chớp nhoáng này, tại trên người Khương Thần thình lình tỏa ra một cỗ kỳ dị. Hắn cảm giác không gian chung quanh đang lấy một loại không hiểu vận luật tại rung động, hắn khí tức cả người hình như đột nhiên biến mất, dường như dung nhập trong hư không. Mà vào lúc này, Long Quy Sơn đỉnh núi, bên bờ vực, bàn ngồi ở trên tảng đá Diệp Chân Võ chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, lại là hư không chi đạo. Thực chất mỗi một loại đại đạo không có phân chia mạnh yếu, đều là phụ thuộc vào tu sĩ tự thân giác ngộ. Nhưng cũng có người đem thiên địa đạo tách chia làm đường nhỏ cùng đại đạo cùng vĩnh hằng chi đạo. Mà thời không chi đạo là này thiên địa đại đạo bên trong đứng đầu nhất vĩnh hằng chi đạo. Dường như có thể nói tất cả đạo đều là vĩnh hằng chi đạo không ngừng diễn biến mà thành, chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành ảnh hưởng thế gian này tất cả quy tắc. Khương Thần chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một loại trạng thái kỳ dị, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cả người phát ra một cỗ tối tăm mở mịt quang mang hào quang màu xám này tràn đầy một loại trùng điệp cảm giác, tại đây cỗ ánh sáng xám tràn ngập bên trong, Khương Thần toàn thân trên dưới phát ra một cỗ thần bí khí cơ. Không có người biết Khương Thần giờ phút này Khương Thần linh hồn ở vào một không gian kỳ dị trong. Thiên địa một mảnh hư vô, vô tận đen nhánh. Không có ánh sáng, không có lấp lánh, dường như cái gì cũng không có, có thể duy nhất tồn tại, chỉ là kia nhìn không thấy tất cả vực sâu. Màu đen, phản phất là nơi này toàn bộ sát thái, lạnh băng, tựa như nơi này toàn bộ không khí. Này đen nhánh, này lạnh băng tràn ngập, phản phất muốn tất cả thương khung, tất cả thiên địa hóa thành quy hư. Là cái này hư không chi đạo sao? Khương Thần trong lòng có chút hiểu ra, nhưng cùng lúc có cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn cảm thấy hành tự bí bên trong đồng dạng ẩn chứa thời gian chi đạo, nhưng bất đắc dĩ là, này thời gian chi đạo phiêu miểu bất định, hắn căn bản không cách nào cảm ngộ được phần. Chẳng qua cảm ngộ hư không chi đạo, cũng là một ngày lớn tiến bộ. Này hư không dường như thiếu khuyết sáng ngời. Khương Thần linh hồn nhìn qua vô tận hư không, không khỏi toát ra ý nghĩ này. Mà liên tại hắn hiện ra ý nghĩ này thời điểm, lúc này trên người hắn đột nhiên bộc phát ra vô tận kim quang. Đúng lúc này, này bóng đêm vô tận trong xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Một vòng màu vàng kim thái dương, tại vực sâu vô tận bên trong, chậm rãi dâng lên. Theo xuất hiện, càng nhiều càng hào quang chói sáng, hướng về tất cả thế giới màu đen, hướng về bốn phía vô tận hư vô, trong nháy mắt bộc phát ra. Thiêu đốt cũng tốt, xua tan cũng được, một cỗ dung cảm tiến tới, thể không quay đầu lại khí thế, tại đây mới sớm thượng nổi dậy. Này đen nhánh thế giới, tại thời khắc này xuất hiện một đoàn vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm. Cho đến kim dương triệt để bay lên không, giữa thiên địa tất cả màu đen, cũng trong phút chốc, sôi nổi tiêu tán. Này màu vàng kim tỏa ra một cỗ không giận tự uy bá đạo. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, gào thét thanh âm quanh quần bát phương. Giờ khắc này, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thuần dương chi đạo. Một màn này, nhường Diệp Chân Võ trong cấp bậc cường giả đồng tử có hơi co vào. Mà Khương Thần ý chí lần nữa thuế biến, này thuế biến nhường hắn chính thức đụng chạm đến thiên nhân hậu kỳ cánh cửa. Mặc dù chỉ là sơ đạp trong đó, nhưng cũng làm hắn cảm nhận được cường đại vượt quá tưởng tượng. Điều này cường đại, là bắt nguồn từ hắn thuần dương chi đạo cùng vừa mới lĩnh ngộ hư không chi đạo. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 255, Thiên giới thành. Cảnh ngộ cản trở. 1. Chương 255, Thiên giới thành. Cảnh ngộ cản trở. 1. Cuối cùng một phá. Khương Thần thân ảnh dần dần ngưng thực, sau đó hắn đứng lên thân, hướng phía Long Quy Sơn thượng phương hướng cung kính cúi đầu. Nếu không phải có tông chủ chỉ điểm, hắn muốn bước vào thiên nhân hậu kỳ, chí ít cần muốn mấy năm thời gian. Mà Khương Thần bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, tu vi hôm nay đột phá có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không hổ là thần thông phía trên cương giả, từng câu từng chữ ở giữa có thể để cho ta có thu hoạch. Khương Thần trong lòng lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ, đồng thời trong lòng cũng yên lặng ghi lại Diệp Chân Võ giải thích nghi hoặc tri ân. Lĩnh ngộ ra hư không chi đạo, bước vào thiên nhân hậu kỳ, Khương Thần cả người cũng có một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn hành tẩu tại trên sơn đạo, giống như có thể cảm nhận được hư không mạch lạc, một bước phóng ra ngay tại 10 trượng bên ngoài. Bây giờ Khương Thần tốc độ cũng có long trời lở đất tăng lên, cùng loại xúc địa thành thốn thủ đoạn cũng có thể tùy tiện thi triển đi ra. Hành tẩu tại chân võ phong bên trong, Khương Thần thật sự cảm nhận được một đại tông môn cường đại. Khương Thần cảm thấy cảm khái không thôi, cho dù tượng Huyền Vũ tông kiểu này siêu nhiên thế lực lớn cũng vô pháp chúa tể vận mệnh của mình. Hắn thở sâu thở ra một hơi, đối với xếp hạng chiến càng phát ra coi trọng. Thứ hạng này chiến tất nhiên tồn tại thiên đại nguy hiểm, nếu là không có đủ thực lực, cũng chỉ có thể thành vì người khác đá mài đao. Khương Thần tự nhiên không cam lòng, cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn. Tầm nửa ngày sau, Khương Thần về tới Thiên Đao Phong. Sư Tôn. Khương Thần vừa về tới Thiên Đao Các, liền gặp được sư tôn của mình Thiên Toàn đã chờ đợi ở đây đã lâu. Thiên Toàn lão nhân hoàn toàn như trước đây, thân mang một bộ đạo bào màu tím, trường bào phật điện, giống như có thể phi thăng mà đi. Khương Thần luôn cảm giác Thiên Toàn lão nhân dường như cùng thiên nhiên hòa làm một thể, mọi cử động toát ra một loại siêu thoát trần thế khí tức. Bây giờ Khương Thần đối với đạo đã hiểu lại sâu hơn không ít, nhưng hắn hay là nhìn không thấu trước mắt vị sư tôn này. Thiên Toàn lão nhân liếc nhìn Khương Thần một cái, lạnh nhạt ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra ti ti vẻ kinh ngạc. Nhìn tới ngươi đang tông môn nơi đó đã có thu hoạch. Thiên Toàn vuốt ve chính mình hoa dâm sắc hàm râu, lộ ra vẻ hài lòng. Này xếp hạng chiến có thiên đại nhân quả gia trì, chúng ta không cách nào tham gia quá nhiều, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đệ tử minh bạch. Khương Thần cúi người hành lễ. Thiên Toàn lão nhân cười cười nói, cùng Khương Thần nói đến chính mình đạo pháp cảm ngộ. Thần thông cảnh đại năng cảm ngộ đối với Khương Thần mà nói ý nghĩa cực lớn. Tại đây giao lưu trong, Khương Thần trong lòng đối với đạo tắc đã hiểu dần dần khắc sâu. Tu vi của hắn vậy dần dần vững chắc, triệt để bước vào thiên nhân hậu kỳ. Ngày kế tiếp, Thiên Toàn mắt lộ ra thỏa mãn, đón gió mà đi. Trước khi rời đi, hắn còn để lại một câu nhường Khương Thần hơi kinh ngạc lời nói: "Còn sống mới có hy vọng." Nghe được câu này về sau, Khương Thần nhìn sư tôn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Tông chủ vậy đã nói như vậy, lẽ nào xếp hạng chiến có ẩn tình khác? Khương Thần hoài nghi, hắn đối mặt tức sắp đến thời gian, hắn đem này hoài nghi ép ở trong lòng. Hắn bắt đầu bế quan tu luyện, củng cố tự thân tu vi. Hắn muốn chuẩn bị cẩn thận, đối mặt là khác nhau địch nhân, nhất định phải phong phú chính mình thủ đoạn, như vậy mới có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tất cả Huyền Vũ Tông vậy lâm vào một loại không khí khẩn trương. Nếu là xếp hạng chiến bên trong không cách nào chen vào 72 tên, tuyệt đối sẽ biến thành bị người khác tạm thực đối tượng. Thời gian cũng tại này không khí khẩn trương bên trong lại qua mấy năm, tại xếp hạng chiến mở ra 3 năm trước, dường như tất cả tông môn thế lực tiên tiêu vậy cũng bắt đầu bước lên tiến về thần tiêu thánh địa đường xá. Không có ai biết lần này và đợi bọn hắn là cái gì, mà ở Huyền Vũ Tông môn ngoài trăm dặm, Khương Thần 10 người thân ảnh tất cả đều tụ tập cùng nhau. Bọn hắn mục đích của chuyến này thì là tiến về một chỗ cực kỳ đặc thù thành trì, Thiên Giới Thành. Thiên Giới Thành là thần tiêu thánh địa tọa hạ khoảng cách Huyền Vũ Tông gần đây một tòa mênh mông chi thành, thành nội có thông hướng thần tiêu thánh địa truyền tống trận. Thế giới này địa vực vô cương, căn bản không nhìn thấy bờ giới. Cho dù là thần thông cảnh đại năng, nếu là chỉ dựa vào tự thân tu vi lực lượng, cuối cùng cả đời vậy rất khó thăm dò thế giới này một phần bạn. Nhưng mượn nhờ truyền tống trận, lại có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Giờ phút này Lâm Hiên nhìn mọi người, ánh mắt lộ ra nụ cười. Sau đó hắn vỗ bên hông, lập tức một đạo u lam chi mang nhoáng một cái mà ra, ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một đầu cự thú. Nay cự thú là một đầu cùng loại rực long hung thú, có cánh khổng lồ, rộng lớn thân thể cùng móng vuốt sắc bén. Nó lân phiến hiện lên màu xanh đậm, sáng lấp lánh, con mắt là màu đỏ tươi, rất sắc bén, tản ra hung manh khí tức. Nay hung thú thân dài 100 mét, toàn bộ thân thể tản ra một loại bức người hàn mang. Nay khí tức cùng thiên nhân sơ kỳ cường giả tương đối. Nay hung thú mới vừa xuất hiện, liền ngay lập tức phát ra một tiếng kêu to, hắn âm thanh bén nhọn, truyền lại phía dưới, có loại thu hút tâm thần người ta lực xuyên thấu. Cũng may mấy người tu vi không tầm thường, đều là không có chút nào ảnh hưởng. Thật mạnh hung uy, không ít người trong mắt chảy ra ý động. Con thú này chính là Lâm Mỗ tuổi nhỏ lúc đó được, năm gần đây nuôi nấng không ít thiên tài địa bảo, tốc độ kia cũng nhanh, dùng để đi đường thích hợp bất quá. Lâm Hiên hướng phía hung thú vây vây tay, kia hung thú lập tức túi người xuống, rơi vào Lâm Hiên trước người. To lớn miệng tại trên tay Lâm Hiên lề mề, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Lâm Hiên hơi cười một chút, giơ tay lên ở đây thú trên người sờ lên, sau đó thân thể nhảy lên, đống chốc thì xếp bằng ở hắn trên lưng. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi cũng tới tới. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Những người khác cũng đều sắc mặt sáng lên, trừ ra Khương Thần bên ngoài, thân thể nhảy lên, tất cả đều rơi vào con thú này phần lưng. Khương sư đệ, ngươi cũng tới tới. Lâm Hiên đám người hoài nghi, nhưng Khương Thần nhưng không có ý động nửa phần. Khương Thần nhìn mọi người một chút, vì hắn bây giờ nhục thân chi uy, nếu là rơi xuống con thú này trên người, nó căn bản không bay lên được. Hắn chỉ có thể cực hạn thu lại nhục thân thần uy, tận lực không làm thương hại đến đây thú. Sau đó hắn thân thể nhảy lên, giẫm nát hung thú bên trên. Ở tại thân thể rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ âm hàn khí tức theo hai chân của hắn tràn vào toàn thân. Khí âm hàn bước vào Khương Thần trên người thời điểm, trong nháy mắt bị hắn ngập trời huyết khí thôn vệ. Cùng lúc đó, dưới chân hắn hung thú lại phát ra gào thét thảm thiết. Cả người nó cũng tại mạnh mẽ run rẩy lên, màu đỏ đồng tử nhìn về phía Khương Thần phương hướng toát ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Ánh mắt này giống như nhìn thấy thiên địch, có loại huyết mạch cũng bị áp chế ngạt thở cảm giác, nhường con thú này linh hồn đều đang run rẩy. Bất tình lình biến hóa, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì đây? Lâm Hiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần. Khương sư đệ, ngươi đối với cái này thú làm cái gì? Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn. Những người khác đi lên, con thú này cũng không có biến hóa chút nào, duy chỉ có Khương Thần vừa lên đến thì xảy ra biến hóa như thế. Việc này tuyệt đối cùng Khương Thần liên quan đến, những người khác vậy như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Khương Thần. Khương Thần lại là giang tay ra, lắc đầu nói, ta cũng không có làm gì. Lâm Hiên hai mắt híp lại, tu vi đến hắn thiên nhân cấp độ, tự nhiên năng lực phân biệt đối phương lời nói chân thực tính. Kia lại đang làm gì vậy? Bạch Dạ đôi mi thành tú hơi nhíu. Này hung thú hung uy ngập trời, làm sao lại như vậy e sợ như thế Khương Thần? Khương sư đệ có phải hay không tu luyện nào đó chí dương chí cương chi đạo? Đúng lúc này, một thằng trầm mặc cổ dương đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Khương Thần ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Con thú này trên người tràn ngập nồng đậm khí âm hàn, đối với hơi thở của chí cương chí dương cực kỳ mất cảm. Sư đệ nếu là tu luyện chí dương chí cương đại đạo, đối với cái này và hung thú mà nói, tức liền như thế nào ẩn tàng, vậy như là mặt trời chói chang lóa mắt. Nhưng ta này hung thú thể nội có một tia minh thú huyết mạch, cho dù Khương sư đệ thể nội dương cương đại đạo mạnh hơn, cũng không có khả năng để nó như thế. Trừ phi Khương sư đệ dương cương đại đạo không chỉ một loại. Lâm Hiên nhịn không được ngắt lời Kim Dương, nhưng hắn vừa mới dứt lời, cũng ý thức được cái gì, trong mắt như có điều suy nghĩ. Những người khác nghe vậy, đều lộ ra một tia kinh ngạc.